Chương 134, có lỗi với, ngươi bị cách chức. Chương 134, có lỗi với, ngươi bị cách chức. Nhưng vào lúc này tiến về chỉ huy sứ nha môn thời điểm, trong một gian thư phòng, phó chỉ huy sứ Triệu Giai sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế. Tại hắn dưới tay còn ngồi hai tên trung niên, hai người này theo thứ tự là Tứ Thủy quận cùng Ô Giang quận trấn thủ sứ Trương Tỉnh cùng Lữ Phong. Đại nhân, tiểu tử kia còn chưa tiền nhiệm liền cho ngươi một hạ mã huy, về sau xem ra có chút không dễ làm à? Trương Tỉnh cũng nghe đến tối hôm qua Triệu Giai tiến về huyện nha sự tình, lúc này thấp giọng nói ra. Không sai, cái kia Tô Ứng một cái hoàng khẩu tiểu nhi, bất qua ủy có Tam công chúa làm chỗ dựa, theo ta thấy hắn khẳng định là Tam công chúa trai lơ. Một tên khác trấn thủ sứ Lữ Phong cũng cười lạnh nói, nếu không có như vậy, cái này chỉ huy sứ nhưng chính là đại nhân. Tốt, đừng nói nữa. Triệu Giai hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức cười lạnh nói, một cái hoàng bao tiểu nhi cũng nghĩ nó tại bản quan trên đầu, tối hôm qua là bị hắn bắt được điểm không tốt xuống này. Bành Thiên Danh tên ngu xuẩn kia vừa tới, gót chân còn chưa đứng vững, bây giờ cái này chỉ huy sứ trong nha môn hơn phân nửa người đều nghe Triệu đại nhân. Chờ sau này chúng ta lại hơi liên hợp, cái kia Tô Ứng chính là cái quan can tư lệnh. Không sai, mà lại ta đã an bài xong xuôi, bốn cái trong thành khu bang phái gần nhất nửa tháng đều sẽ tấp nập phạm án, kể từ đó liền có thể để Tô Ứng bận bịu sức đầu mẹ chán, mà lại hắn vừa lên đảm nhiệm, phạm tội vụ án liền càng không ngừng sinh sôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này năng lực không đủ, không cách nào phục chúng. Triệu Giai nghe vậy không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, làm không tệ. Mặt khác, những cái kia sổ sách không có vấn đề chứ? Đại nhân yên tâm, hiện tại trấn phủ ti một vóc dáng đều không có, tất cả sổ sách toàn bộ làm không chê vào đâu được. Vậy là tốt rồi. Một mực nhanh đến giữa trưa, Tô Ứng một đoàn người rốt cục đi tới trấn phủ ti chỉ huy sứ nha môn. Người đâu? Tô Ứng tiến vào cửa lớn, một đường đi qua, phát hiện người lại còn không bằng Ninh Dương huyện nha nhiều. Chẳng lẽ đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Đại nhân có chỗ không biết, từ khi tiền nhiệm chỉ huy sứ sau khi đi, trấn phủ ti đã thật lâu không có tiền. Một không có tiền, thật nhiều người trực tiếp liền không tới. Thậm chí có người trực tiếp ra ngoài làm việc tư, cho người ta áp tiêu. Cái gì? Không có tiền? Đường đường trấn phủ ti làm sao lại không có tiền? Tô Ứng sắc mặt trầm xuống, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi phải nói một chỗ huyện nha không có tiền, vậy ta tin, đồng thời có thể lý giải. Nhưng trấn phủ ti không có tiền, đây là đang nói đùa cái gì? Là thực sự hết tiền. Chương mục tiền đã tiêu hao hoàn tất, triều đình lại cùng Tây Châu phản quân tác chiến, bởi vì Thanh Châu phủ khoảng cách tương đối gần, cho nên còn muốn xuất tiền xuất lương. Bành Thiên Danh cười khổ nói. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vô luận tại niên đại nào, vẽ bánh nướng là không có ích lợi gì, chỉ có tiền mới là chân thật nhất. Không có tiền, ai chịu cho ngươi làm việc? Không có tiền, ai chịu cho ngươi bán mạng? Đi, lập tức đem thiên hộ trở lên toàn bộ gọi tới. Bản quan đến muốn hỏi một chút, đến cùng là thế nào không có tiền? Là, đại nhân. Bành Thiên Danh có chút ra hiệu, bên cạnh hắn một cái thiên hộ lập tức hướng phía hậu viện chạy tới. Cùng lúc đó, Triệu Giai trong thư phòng, mấy người chính đang thương nghị sự tình, một tên trấn thủ vệ lập tức đến đây bẩm báo. Triệu đại nhân, Tô đại nhân đã đến chỉ huy sứ nha môn, triệu tập thiên hộ trở lên tiến đến. Ngươi trở về nói cho hắn biết, liền nói bản quan ra ngoài chấp hành công vụ, không tại. Là. Trong hành lang, Tô Ứng nhìn xem vụn vặt lẻ tẻ đến người, thậm chí còn có chút tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, đang đánh áp. Nhĩ đẳng còn không mau mau tới bái kiến tân nhiệm chỉ huy sứ Tô đại nhân. Bành Thiên Danh nhìn thấy cảnh tượng này, hơi nhướng mày. Tân nhiệm chỉ huy sứ? Ai vậy? Không biết. Chính là, cái gì tân nhiệm chỉ huy sứ? Chỉ huy của chúng ta xử là Triệu đại nhân. Chính là, Triệu đại nhân không tại, chúng ta bái kiến cái rắm. Muốn bái gặp có thể ai trước tiên đem chúng ta lên một tháng đồng lộc phát. Đám người nghị luận ở Mỹ, tất cả đều là một mặt không quan trọng. Thậm chí có ít người liền nhìn cũng không nhìn ngồi ở vị trí đầu Tô Ứng một chút. Ngươi, têu cái gì? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên mở miệng, ánh mắt như lao, chỉ vào một tên ngay cả khôi giáp cũng không tới kịp mặc đại hắn hỏi. Ta gọi Mã Văn Tài, thì sao rồi? Không thể nào. Tô Ứng cười lạnh, hiện tại là thời gian nào? Địa phương nào? Mã Văn Tài nghe vậy, khinh thường cười nhạo, giờ ngọ không đến, chỉ huy sứ nha môn. Vậy ngươi vì sao vừa mới tỉnh ngủ? Nghe được bản quan triệu kiến, vậy mà một chén trà còn quần áo tả tơi. Ngươi tối hôm qua là đi trộm người sao? Mã Văn Tài nghe vậy, ánh mắt chừng một cái, ngựa khí rất là không phục, ngươi đây là nói gì vậy? Lao tử tối hôm qua tuần tra, liền không thể ngủ thêm một lát sao? Tuần tra? Rất tốt. Từ giờ trở đi, ngươi bị cách chức. Cái gì? Cách chức? Dựa vào cái gì cách Lao tử chức? Lao tử là Triệu đại nhân thủ hạ thiên hộ, chỉ nghe Triệu đại nhân, ngươi tính là gì? Ta tính là gì? Tô Ứng nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, vậy bây giờ bản quan liền nói cho ngươi, ta tính là gì? Vũ nhục thượng quan, nói năng lô mãng, không biết lễ phép, bản quan nhìn ngươi không phải muốn bị cách chức, mà là muốn chết. Đại nhân, ngươi còn không có chính thức tiền nhiệm, còn không phải tổng chỉ huy sứ. Y theo quy củ, ngươi không có quyền quản hạt nha môn phát sinh sự tình. Hết thảy phải đợi Triệu đại nhân đến quyết đoán. Mã Văn Tài tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Ứng trên người cường hoành khí tức, lúc này ngoài mạnh trong yếu nói ra. Không sai. Đại nhân, y theo lệ cũ, ngươi hay là đi trước lập tức đảm nhiệm đi. Cưới ngựa nhậm chức. Tô Ứng nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, mấy người bọn ngươi là không có đầu óc đổ con lợn à. Từ ta nhận được điều nhiệm văn thư một khắc này, toàn bộ Thanh Châu đều là ta khu quản hạt, đều thuộc về ta quản, cho nên ngươi nhất định phải chết. Vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, không nói hai lời đại thủ như rồng nô ra, hướng thẳng đến Mã Văn Tài đầu chụp tới. Mã Văn Tài thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, không lo được lùi lại, vội vàng cổ động quanh thân chân khí. Bành! Nhưng mà sau một khắc, Tô Ứng đại thủ liền đặt tại trán của hắn. A! Mã Văn Tài một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà lại căn bản không cách nào tránh thoát. Lập tức, Tô Ứng năm ngón tay đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, Mã Văn Tài xương đầu trực tiếp bị bóp nát. Phanh! Lại là một cước đá ra, trực tiếp đem nó thân thể đạp đến bay ra ngoài, giống như chó chết rơi vào sân phía ngoài bên trong. Theo luật, người này nên ngũ sa phanh thây, nhưng bây giờ không cần, bản quan tự mình thanh lý môn hộ. Vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, lần nữa trở lại chủ vị an vị. Bành đại nhân, ngươi nhìn một chút, thiên hộ bên trong còn có ai không đến? Là, đại nhân. Nói xong, Bành Thiên Danh nhìn xem mặt mũi tràn đầy bối rối khiếp sợ đám người, từng cái so sánh tra xét đứng lên. Một lát sau, Bành Thiên Danh mới xoay người, chắp tay nói: "Bẩm đại nhân, thiên hộ hết thể 18 tên, trừ vừa mới Mã Văn Tài bên ngoài, còn có 8 người chưa tới." "Rất tốt, ghi lại tên của bọn hắn, sau đó thông chi bọn hắn, kể từ hôm nay, bọn hắn đều bị cách trước, đồng thời thu hồi bọn hắn khôi giáp binh khí cùng lệnh bài." "Là, đại nhân." Nói xong, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy phất tay áo rời đi, chỉ để lại một đám khiếp sợ đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Chương 135, nhân vật triệu hoán, huyền huyền chương 135, nhân vật triệu hoán, huyền huyền tiền nhiệm Thanh Châu tổng đốc tên là Trịnh Đình Sơn, thần võ đế năm đầu, người này cấu kết tiền triều phản địch, y đồ phá vỡ Thanh Châu. Sau bị triều đình trấn áp, đem nó cựu tộc tru sát. Nghe nói các loại xét nhà điều tra lúc, Trịnh Đình Sơn gia sản nhiều vô số vượt qua hoàng kim 2 triệu lượng, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Bất quá đáng tiếc là, nghe nói Trịnh Đình Sơn còn có cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết lúc cất giấu một chỗ hoàng kim, chí ít 3 triệu lượng, đến bây giờ cũng không tìm tới. Các loại Tô Ứng đi vào chỗ này lại trạch, mới biết được cái gì gọi là chân chính biệt thự. Chỗ này tòa nhà, chỉ ít chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đình đài lầu cát, nhiều vô số kể, phòng ốc trăm ngàn ở giữa, núi giả hành lang kéo dài không dứt. Các loại kỳ hoa dị thảo, càng làm cho người nhìn không kịp. Đại nhân, tất cả Hắc Y Lệ tiến đội đều đã tại chỗ này trong tòa nhà. Hắc Nhất cung kính đứng tại Tô Ứng trước mặt, thấp giọng nói: "Hiện tại có bao nhiêu người?" "Bẩm đại nhân, trải qua ti chức tỉ mỉ tuyển bạn huấn luyện, hiện tại có 1.230 người. Trừ thả ra điều tra tình báo bên ngoài, trước mắt tại Châu phủ có 500 người cả." "Tu vi đâu?" "Ti chức đã đi vào thông huyền cảnh tầng thứ 8, đám người còn lại tiên thiên cảnh 430 người, tiên thiên cảnh 6 tầng trở lên 60 người, còn lại 9 người thông huyền cảnh tầng thứ 3 tà hữu. Bởi vì tại Hùng Trưởng Phong có thời gian ra tốc pháp trận cùng cao cấp diễn võ trường, cho nên Tô Ứng có thể liên tục không ngừng chế tạo cao thủ. Cho nên Hắc Y Liệt tiến đội người có tu vi như vậy, cũng là chẳng có gì lạ." "Rất tốt." Tô Ứng nhẹ gật đầu, "Bản quan hiện tại cho ngươi bố trí mấy cái nhiệm vụ." Đại nhân mời nói. "Thứ nhất, đi thăm dò Triệu Giai cùng thủ hạ của hắn, ta muốn gia đình của bọn hắn nhân khẩu, chỗ ở, tài sản tình huống. Trừ cái đó ra, bản quan hoài nghi Triệu Giai cùng địa ngục môn có cấu kết, người đang truy tra thời điểm có thể chú ý một phen địa ngục môn tình huống." "Là, đại nhân." "Thứ hai, đem Thanh Châu phủ thế lực lớn nhỏ bang phái hàng một phần kỹ càng danh sách giao cho ta, còn có Thạch gia, Việt gia cùng Hoàng gia. Cuối cùng, đi đặt mua một chỗ tòa nhà, không nên quá đáng chú ý, để Giang Thành cùng Trương Hổ lại đi triệu tập nhân thủ, chế tạo binh khí cùng cất rượu." "Ti chức lĩnh mệnh." Tô Ứng nhẹ gật đầu, các loại Hắc Nhất rời đi, lúc này mới chậm rãi hướng phía hậu viện đi đến. Biết Tô Ứng muốn tới, Lý Thu Xương cùng Giang Minh Nguyệt hai người sớm đã riêng phần mình bận rộn. Bởi vì bọn họ mới đến, cho nên cũng không có chiêu đầu bếp cùng hạ nhân, hết thảy đều là Hắc Ý Liễu tiễn đội cùng các nàng hai người đang làm. "Lý cô nương, Thanh Châu phủ nha môn vừa vặn thiếu cái tổng bộ đầu, ngươi muốn đi nha môn hay là đi theo ta làm một cái thiên hộ?" Sau khi ăn xong, ăn uống no đủ, Tô Ứng nhìn xem Lý Thu Xương cười hỏi: "Thiên hộ?" Lý Thu Xương đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt không tin nhìn xem Tô Ứng, chỉ chính mình: "Đại nhân, ta cũng có thể làm thiên hộ." "Đó là đương nhiên." Tô Ứng nhẹ gật đầu, tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bản quan nếu lên trước, ngươi đương nhiên cũng muốn thăng quan. "Vậy ta đương thiên hộ." Lý Thu Xương hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Nàng từ nhỏ có một cái hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng. Đáng tiếc về sau mới biết được giang hồ hiểm ác lòng người càng hiểm ác, thế là liền muốn lấy ra nhập thể chế trở thành bộ khoái. Bây giờ lại có thể trở thành chấn phủ ti thiên hộ, vậy dĩ nhiên tốt hơn. "Đại nhân, ta có thể làm thứ gì?" Một bên Giang Minh Nguyệt nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. "Ngươi coi như đại quản gia thôi. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi phụ trách phòng thu trì, sau đó triệu tập nhân thủ, về sau những việc vặt này cũng không cần làm. Quản tốt hạ nhân cùng nha hoàn là được rồi." "Đúng rồi, còn có nhà in." "Đa tạ đại nhân." Giang Minh Nguyệt đứng người lên, có chút không ngời, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Các loại hai nữ rời đi, Tô Ứng mới đi đến thuộc về mình gian phòng. Đẩy cửa tiến vào, trong đó đã triệt để quét sạch sẽ, lọt vào trong tầm mắt, cổ kính. Chính là một chữ, lớn. So Tô Ứng tại Ninh Dương huyện nha gian phòng lớn mấy lần không chỉ. Mặt đất phủ lên màu đỏ tươi thảm, treo trên vách tường quý báu cổ họa. Trừ cái đó ra, tất cả đồ dùng trong nhà cũng là tốt nhất hồng tâm thiết mục. Nhất là giường, nằm mười mấy người không thành vấn đề. Muốn hay không đem Lâm Tiên Nhi nhận lấy? Chính nàng một người tại Ninh Dương thành có thể hay không tìm mình? Còn có Thác Nhã, An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đáng tiếc là cái tiểu man tử Thác Nhã vô luận là bề ngoài, dáng người đều không thua Hoa Khôi tiểu nữ tử. Đáng tiếc, nàng là man tộc công chúa, không cách nào quang minh chính đại đến đây đại hạ. Lắc đầu, Tô Ứng ngồi xếp bằng, tu luyện sẽ thôn thiên ma công, lúc này mới đem bảng thuộc tính của mình điều ra đến. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh viên mãn 36 năm thiếu. thế lực quyền sở hữu, đại hạ Thanh Châu phủ. Kỹ năng, Thôn Thiên Ma Công viên mãn chân long đại thủ ấn viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5, không thể tăng lên kinh tiềm kình viên mãn lục mạch thần kiếm viên mãn bá đao viên mãn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên thiên ý tứ tượng quyết tầng thứ nhất, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 576. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa. Nhìn thoáng qua, mình đã ngưng luyện 365 khiếu, đáng tiếc không có đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật đến tiếp sau pháp môn, không cách nào cô đọng 735 khiếu. Còn có pháp tướng cảnh cũng không có đầu mối, nghĩ nghĩ, bây giờ chỉ có chờ Tam công chúa tin tức. Đúng rồi, còn có một tấm nhân vật triệu hoán thẻ không dùng. Tâm niệm vừa động, một tấm thẻ màu vàng lập tức xuất hiện ở trong tay, Tô Ứng nhìn một chút, chỉ thấy phía trên có một cái bóng người mơ hồ, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Đốt, tiêu hao nhân vật triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ, nhân vật triệu hoán thành công, thu hoạch được nhân vật, Huyền Huyền. Ai? Huyền Huyền. Huyền Huyền, âm vi phái thánh nữ, trí tuệ siêu quần, tâm tính bất thường, giống nhau đến từ thầm trầm nhất hắc ám bên trong tinh linh, lại như hoa hồng có gai, bề ngoài yêu diễm quỷ mị, mỹ lệ không gì sánh được, tâm kế độc ác dị thường. Võ công, Thiên Ma đại pháp tầng 18. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh tầng thứ nhất. Xin chú ý, bởi vì ký chủ người triệu hoán vật đến từ nguyên khí mỏng manh thế giới, cho nên khi nàng đi vào thế giới này, tu vi sẽ tăng vọt. Phải trang lập tức triệu hoán. Tu vi tăng vọt, có thể chướng bao nhiêu? Triệu hoán. Tô Ứng nghĩ nghĩ, trực tiếp lựa chọn triệu hoán. Vừa mới nói xong, chống giống một đạo quang trụ vậy mà tại nguyên địa nở rộ, lập tức, một cái trần trụi tuyết trắng hai chân, người mặc sa y màu hồng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử chậm rãi rơi xuống. Nàng tại dáng lâm trong nháy mắt, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn về phía Tô Ứng. Cùng lúc đó, nàng quanh thân nguyên khí mãnh liệt mà đến, nguyên khí cuồng bạo trong khoảnh khắc như là giang hà nhập hải, hướng phía trong cơ thể nàng một mạch dũng mãnh lao tới. Huyền Huyền trong miệng phát ra một đạo thống khổ rên rỉ, lập tức vận chuyển Thiên Ma đại pháp. Đáng tiếc, thiên địa nguyên khí thật sự là nhiều lắm, căn bản không cách nào triệt để chuyển hóa. Một lát sau, nàng liền cảm giác mình đang điền cùng kinh mạch có một loại bị no bạo cảm giác. Không cần sợ, ta tới giúp ngươi. Tô Ứng mỉm cười, lòng bàn tay lập tức tuôn ra một đạo cương khí đem Huyền Huyền cả người bao trùm. Trong nháy mắt, nàng liền cảm giác mình thân thể giống như là tắm rửa tại trong suối nước nóng, không khỏi thoải mái híp híp mắt. Phanh 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 phanh, liên tiếp tiếng vang truyền đến, theo thiên địa nguyên khí tràn vào, Huyền Huyền thể nội huyệt khiếu lập tức liên tiếp phá vỡ. Trong chớp mắt, liền ngưng luyện 19 mai. Mà cố này khổng lồ thiên địa nguyên khí cũng từ từ tiêu tán. Một lát sau, Huyền Huyền thân hình từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn xem Tô Ứng, đột nhiên cong người bạt phúc. Nô gia gặp qua đại nhân, đa tạ đại nhân làm nô nhà luyện hóa những thiên địa nguyên khí này. Chương 136, lưới nở hoa sen, hết thảy phun chết. Chương 136, lưới nở hoa sen, hết thảy phun chết. Nàng nói chuyện nhu hòa dịu dàng, không giống như là cái ma đạo yêu nữ, ngược lại giống như là nhà bên tiểu cô nương bình thường. Bất quá trên thân cố này tự nhiên kiểu mị làm thế nào cũng không che giấu được. Tựa như là đêm tối ở trong tinh linh, toát ra một tia dí dỏm, vũ mị, lại không mất thành thục gợi cảm. Về sau ngươi chính là người của ta, ta gọi Tô Ứng. Nô gia Huyền Huyền, gặp qua Tô đại nhân. Không cần đa lễ. Nô gia rất ngạc nhiên, mình rốt cuộc là thế nào đi vào thế giới này. Nàng chân chùi hai chân, ở trên thảm bốn chỗ hiếu kỳ quan sát, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều tươi mới không gì sánh được. Nơi này nguyên khí lại là như vậy sung túc. Nàng giờ phút này cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, chắc hẳn cái kia sư phi huyền cũng không tiếp tục là đối thủ của mình đi. Ta có thần thông, thế là liền đưa ngươi triệu hoàn đến. Đúng rồi Huyền Huyền, ngươi biết cái gì kỹ năng? Tô Ứng ngồi tại trước bàn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Huyền Huyền, cười hỏi. Kỹ năng? Giết người cùng khiêu vũ có tính không? Nàng ngáy náy mắt, lộ ra cực kỳ dí dỏm đáng yêu, đột nhiên tiến lên mấy bước, cười nói, không bằng ta cho ngươi nhảy một chi múa đi. Tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu. Vừa mới nói xong, Huyền Huyền trực tiếp ở trên thảm nhẹ nhàng múa lên. Mặc dù nàng không có sử dụng thiên ma múa mê miễn chi pháp, nhưng dù vậy, cũng nhìn Tô Ứng ngọc ảo rực rỡ, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy không giống rõ ràng. Nàng quá câu người, cho dù Tô Ứng định lực cho dù tốt, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, trực tiếp đem nó hoành thân ôm lấy, hướng phía tấm kia rộng lớn giường đi đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo lấy từng đợt yêu kiều cười cùng gầm nhẹ. Trong phòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng dậy thật sớm, mang theo Huyền Huyền đi ra cửa phòng. Giang Minh Nguyệt lúc đầu đang bưng bát đua đi tới, nhìn thấy Huyền Huyền, lập tức biến sắc, nội tâm có một loại không gì sánh được cảm giác phức tạp. Đây là Huyền Huyền. Tô Ứng nghĩ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao giới thiệu, dừng một chút, mới nghiêm mặt nói, là của ta hảo bằng hữu. Huyền Huyền cúi xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Giang Minh Nguyệt, chủ động đem bát đũa tiếp nhận, tỷ tỷ thật sự là thật xinh đẹp, so ta một địch nhân xinh đẹp hơn, tựa như là tiên nữ trên trời bình thường. Muội muội cũng đẹp mắt. Nhanh ngồi đi. Giang Minh Nguyệt cười nói. Lý cô nương đâu? Tô Ứng ngay mấy ngụm cơm, hướng phía Giang Minh Nguyệt hỏi. Nàng một buổi sáng sớm liền ra cửa, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Tô Ứng nhẹ gật đầu, các loại ăn uống no đủ, đối với Huyền Huyền cười nói, ngươi cùng với nàng hảo hảo học một ít kiến thức mới, ta đi trước. Xin mời tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Không dám nhận muội muội. Các loại Tô Ứng đi vào chỉ huy sứ nha môn, liền thấy cơ hồ không có người nào. Chỉ có Bành Thiên danh thủ hạ quản hạt mấy cái bách hộ tại dẫn người vừa đi vừa về tuần tra. Nhìn thấy Tô Ứng tới, cũng đều là chắp tay chào. Người hay là không tới sao? Tô Ứng ngồi tại trên đại sảnh, nhìn xem bàn đọc bên trên chồng chất một chồng thật dày hồ sơ, lúc này cao mày nói, đây đều là lúc nào? Bẩm đại nhân, đều là hôm nay trước kia. hôm nay quả nhiên là kỳ quái, hôm nay trước kia đột nhiên có mười mấy người đến đây báo án, không phải là bị cướp bóc, chính là nữ nhi bị bắt cóc, còn có bị người bên đường ẩu đả thu phí bảo hộ. Việc này chẳng lẽ không phải là Thanh Châu phủ huyện nha báo án a? Làm sao tìm được đến trấn phủ ti? Bẩm đại nhân, những bộ khoái kia có thể làm gì sự tình? Phạm án trên cơ bản đều là tứ đại thành khu bang phái thế lực, từng cái thâm căn cố đế, những bộ khoái kia cũng không dám trêu chọc. Mà lại ti trước hoài nghi, phía sau này nhất định có người sai sự, phải biết trước mấy ngày còn không có nhiều như vậy vụ án. Sai sự? Tô Ứng nghe vậy, lập tức nội tâm nghĩ đến Triệu Giai. Người này nguyên bản có hy vọng nhất tiếp nhận chỉ huy sứ, không nghĩ tới lại bị chính mình chặn ngang một gạch, tự nhiên trong lòng ghen ghét. Tốt, bản quan biết được. Tô Ứng gật gật đầu, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Lập tức, liền nhìn thấy một đám người thì thầm lấy tràn vào cửa lớn. Bọn họ là ai? Bẩm đại nhân, tám người này chính là ngài hôm qua khai trừ bát đại thiên hộ, cơ bản đều là Triệu đại nhân thủ hạ. Nguyên lai là đến gây chuyện. Với bạn, bản quan quan mới đến đốt ba đống lửa chính không biết hướng cái nào đốt. Vừa mới nói xong, Tô Ứng nhấc chân lên đi đầu đi ra ngoài, đợi đi vào ngoài viện, lúc này chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem mấy người kia. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào chỉ huy sứ nha môn, là muốn mưu phản a? Ừ, tiểu tử, không cần vừa lên đến liền cho chúng ta chụp to lớn như thế cái mũ. Chúng ta là không phải mưu phản trong lòng ngươi rõ ràng. Đối với họ Tô, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta cách trước? Ai cho ngươi quyền lợi? Ta là đại hạ từng lập công, ta là bệ hạ chạy qua máu, ngươi chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dám cách trước chúng ta, thật sự là buồn cười. Ngươi là bệ hạ từng lập công. Tô Ứng nghe vậy, mặt lộ giọng niệm mai chi sắc, hôm qua triệu tập, các ngươi vì sao không đến, rõ ràng là không đem ta để vào mắt. Nay sẽ ngược lại là nói hiên ngang lẫm liệt như vậy. Xin hỏi các ngươi sớm làm gì đi? Hắn lời vừa nói ra, những người kia lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể nói cách trước liền cách trước a. Đại hạ hướng làm sao nuôi các ngươi bọn này ngồi không ăn bám đồ vật? Nếu là đại hạ các châu chấn phủ ti đều như các ngươi như vậy, sớm đã bị trưởng sinh tiên cùng yêu man cho tiến đánh luân hãm. Thì tính sao? Tô Ứng, cho dù ngươi muốn đem chúng ta cách trước, cũng muốn lên trước báo tổng ti, sau đó ý theo quy củ chiếu mẹ ngươi. Lời còn chưa nói hết, Tô Ứng khẩu chiến xuân lôi, trực tiếp đánh gãy. Ta hiện tại là thành châu chấn phủ ti chỉ huy sứ, trái có điều lệnh, phải có lệnh bài. Hiện tại trời đất bao la, toàn bộ chấn phủ ti bản quan lớn nhất, ta chính là quy củ. Hoa. Lời ấy truyền ra, người vây quanh là một mảnh và nhưng, nhao nhao chấn kinh Tô Ứng phách lối cuồng vọng. Họ Tô, người tốt lớn quan uy, chúng ta không phục, chúng ta muốn ký một lá thư, đưa ngươi cái này cái gọi là chỉ huy sứ bãi miễn. Đối với bãi miễn, đem hắn bãi miễn. Ừ, không có chúng ta những người này, ngươi cũng là quan can tư lệnh. Ánh sáng mẹ ngươi. Tô Ứng nghe vậy, liếc nhìn toàn trường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những này không có đầu óc phế vật đồ con lợn cũng nghĩ bãi miễn ta. Đừng nói là các ngươi, cho dù Thanh Châu tổng đốc tới, bản quan cũng không nể mặt mũi. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không phục? Không phục đến cắn ta a? Một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng có thể trở thành thiên hộ. Triệu đại nhân là mù chó của hắn mắt ta. Cái gì? Tô Ứng, ngươi dám nhục mạ chúng ta? Các minh đệ, cho hắn liều mạng, hắn không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cho hắn đường sống. Không sai, liều mạng với hắn. Đám người nhao nhao gầm thét, nội tâm lửa giận mãnh liệt, hận không thể đem Tô Ứng lột ra cách cổ phiếu. Tô Ứng cười lạnh, khinh thường nói, cùng ta liều. Các ngươi có vốn liếng a? Đi ra lăn lộn phải để ý thế lực, coi trọng bối cảnh, các ngươi bọn này không quan không có chức dân đen cũng muốn cùng ta liều. Tiểu ma cả đông. A a a. Các minh đệ, cùng tiến lên. Vâng. Vừa mới nói xong, Bát Đại Thiên Hộ lập tức tay không tấc sắt, hướng phía Tô Ứng mà tới. Tới tốt lắm. Bản quan liền sợ các ngươi không đến. Tô Ứng đứng tại chỗ, khỏe miệng cười lạnh, mắt thấy tám người từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Đột nhiên, hai cánh tay hắn một tấm, đột nhiên mở miệng. Kim Cương Sư Tử hống. Giống. 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 Lập tức, từng đạo giống như kim cương gầm thét, lại như hùng sư gào thét sóng âm tứ tán ra. Mắt trần có thể thấy cương khí giống như thủy triều phun trào, không khí đều bị chấn vặn bẹo nổi lên đạo đạo như sóng nước gợn sóng. Sóng âm những nơi đi qua, lập tức đem tám người chấn thất khiếu chảy máu, quần áo vỡ vụn. Bọn hắn hộ thể chân khí trong nháy mắt bị vừa hô sụp đổ, quanh thân gân mạch từng khúc đứt gãy, trực tiếp thành phế nhân. Vâng. Trong nháy mắt, tám người trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, từng cái miệng phun máu tươi rớt xuống đất. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Tô Ứng cười lạnh, thu thân đứng lên, liếc nhìn toàn trường, một cỗ khí thế kinh khủng phát ra. Tương Tây tứ quỷ, có thuộc hạ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi bốn người cùng Hắc Nhất còn có Lý Thu Sương liền tiếp nhận bọn hắn thiên hộ. Trước đem tám người này truy nã giam giữ, Hắc Nhất dẫn người lần lượt xét nhà. Tô Ứng nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên tám người, thanh âm lạnh lùng vang vọng bốn phía. Giám công nhiên tiến vào trấn phủ ti chỉ huy sứ nha môn tập sát mệnh quan triều đình, xem ra các ngươi phía sau chỗ dựa rất lớn à. Cho ta tra rõ, đến cùng ai là bọn hắn ô dù? Ti chức lĩnh mệnh. Hiện tại, còn có ai muốn theo mấy phế vật này cùng một chỗ xéo đi? Có thể lập tức mở miệng, ta thành toàn các ngươi. Hắn lời vừa nói ra, đám người đáy mắt lập tức hiện lên một tia vô cùng e dè qua mang. Sau đó đứng tại chỗ, im lặng không nói. Rất tốt. Nếu không có, nên làm gì làm cái đó đi. Nói xong, trực tiếp phất tay áo rời đi. Chương 137, manh mối chỗ chương 137, manh mối chỗ chấn phủ ti bên trong, Tô Ứng nhìn xem Hắc Nhất đưa tới hồ sơ. Toàn bộ châu phủ tất cả thế lực gia tộc và bang phái toàn bộ từng cái ghi lại ở sách. Thanh Châu có đông nam tây bắc tứ đại thành khu, Bành đại nhân cùng Triệu Giai phân biệt trưởng quản hai cái, Bất quá cái này tứ đại thành khu bang phái cơ hồ đều chỉ nghe lệnh của Triệu Giai. Dù sao Bành đại nhân tới thời gian ngắn ngủi. Tô Ứng gật gật đầu, nhìn xem tứ đại thành khu, tiểu bang phái vô số kể, nhưng đầy đủ có phân lượng chỉ có 4 cái. Thanh Trúc bang, Tứ Hải bang, Thần Quyền môn cùng Tào bang. Cái này tứ đại bang hội phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc tứ đại thành khu, mỗi một cái bang hội đều là động một tí hơn ngàn môn nhân. Trừ cái đó ra, cao thủ vô số kể, thậm chí Thần Quyền môn cùng Tào bang còn có thiên nguyên cảnh trưởng lão tọa trấn. Trấn phủ ti không có tiền, bản quan lại không thể dùng tiền của mình, như vậy chỉ có thể lấy chi tại dân, dùng tại quan. Tô Ứng nắm nuốt trong tay hồ sơ, đáy mắt hiện hiện một vòng vẻ suy tư. Cái này tứ đại bang phái mặc dù trên mặt nổi làm đều là đang lúc suy nghĩ, nhưng vụ trộm gà bắt chó giết người phóng hỏa bắt cóc tống tiền cướp bóc có thể nói là việc các bất tận. Cơ hồ mỗi một cái bang phái đều cầm giữ một đầu dây chuyền sản nghiệp. Dù sao lũng đoạn chính là vương đạo. Ở trong đó Thạch gia cùng Tào bang cấu kết, Hoàng gia cùng Thần Quyền môn còn có Tứ Hải bang đều có gặp nhau. Về phần Việt gia, chỉ có Thanh Trúc bang một trưởng lão là Việt gia cao thủ. Tam đại gia tộc, Tổng đốc phủ, Thanh Châu vương phủ, Trấn phủ ti, tứ đại bang phái. Châu phủ quả nhiên là rắc rối phức tạp a. Tô Ứng thở dài, nơi này không giống Ninh Dương thành, thế lực đơn nhất. Bất quá dù vậy, Tô Ứng hay là chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Hắn nhưng không có thời gian cho những người này vừa đi vừa về cùng nhau. Triệu giai đâu? Bẩm đại nhân, Triệu gia tại Thanh Châu sản nghiệp mặc dù không nhiều, nhưng cũng cực lớn. Thuộc hạ chăm chú truy tra một phen, phát hiện Triệu giai đã không cần Triệu gia những sản nghiệp này cho hắn tiếp tục kiếm tiền. Hắn muốn làm chính là đem những sản nghiệp này toàn bộ bán thành tiền, đổi lấy đầy đủ tiền tài. Hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tô Ứng nhíu nhíu mày. Triệu giai làm quan nhiều năm, nói không có điểm vốn liếng căn bản không người tin tưởng. Có thể lão tiểu tử này không chỉ có đuổi giết hắn bản gia dòng chính, còn muốn ngầm chiếm người ta gia sản. Đơn giản chính là tội ác tày trời. Á Triệu gia mấy người kia thuộc hạ đã âm thầm bảo vệ, chỉ chờ đại nhân thời khắc mấu chốt sử dụng. Đúng rồi, thuộc hạ còn truy xét đến một cái cổ quái manh mối. Đầu mối gì? Tô Ứng hỏi. Có thuộc hạ truy tra Triệu gia thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy Triệu giai một vị thủ hạ tiến nhập một chỗ ẩn nấp trạch viện, chờ bọn hắn sau khi đi thuộc hạ tiến vào xem xét, phát hiện trong đó có một ít cho tàn, mà lại trong không khí di lưu lấy một cỗ gây mùi lưu khí, lấy thuộc hạ tu vi, chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, liền suýt nữa thần hồn điên đảo. Đây là có thuộc hạ trong đó sưu tập một chút bột phấn màu đen đang khi nói chuyện, hấp nhất từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, mở ra đằng sau đặt ở Tô Ứng trước mặt. Đây là cái gì? Tô Ứng nắm bước, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi một chút, lập tức một cỗ mê hồn hương khí trực tiếp chui vào tâm thần của hắn ở trong. Kỳ quái, chẳng lẽ là một loại nào đó dược vật? Nghĩ nghĩ, Tô Ứng đem nó thu hồi, sau đó nói, tiếp tục điều tra, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Là, các loại hấp nhất rời đi, Tô Ứng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên một tên bộ khoái đến báo. Bẩm đại nhân, đại lao xảy ra chuyện. Chuyện gì? Có nhân kết bụng. Tô Ứng nhíu nhíu mày, hắn không tin có người dám trực tiếp tới Châu phủ trấn phủ ti đại lao kết bụng. Trừ phi là ăn no rừng mỡ. Không phải kết bụng. Triệu đại nhân đi. Triệu giai. Tô Ứng nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, liền nói ngay, phía trước dẫn đường. Là, đại nhân. Một lát sau, xuyên qua mấy chỗ sân rộng, Tô Ứng đi vào trấn phủ ti cái cuối cùng cùng loại hầm lối vào. Nơi này chính là trấn phủ ti đại lao chỗ. Cùng mặt khác lao ngục khác biệt, nơi đây đại lao hoàn toàn là tu kiến dưới đất, chỉ ở mặt đất lưu lại mấy cái thông gió cửa sổ. Vừa tiến vào trong, liền nhìn thấy hai bên chính thiêu đốt lên bó đuốc, trong đó thỉnh thoảng truyền đến trận trận kêu rên kêu thảm. Tô Ứng bước nhanh đi vào trong đó, nhìn thấy Triệu Giai dẫn một đám người đang cùng Bành Thiên Danh bọn người giằng co. Chúng ta tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Triệu Giai nhìn thấy Tô Ứng tới, cũng một mặt không tình nguyện chắp tay nói, tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ân. Triệu đại nhân làm sao có nhàn hạ đến đại lao, ngươi chừng nào thì trở về? Không phải nói ra ngoài chấp hành công vụ sao? Triệu Giai cười nhạt một tiếng, nói về Tô đại nhân, hạ quan hôm nay vừa mới trở về. Lần này đến liền nghe được thủ hạ ta mấy cái không thành tài ngu xuẩn dám liên danh muốn bãi miễn đại nhân, lúc này mới vội vã chạy đến. A, cũng bởi vì việc này. Vậy ngươi chỗ này mục đích là? Ngươi yên tâm, ngươi cũng đã nói, đều là ngu xuẩn. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Triệu đại nhân ngươi cũng được tránh không được ta hả? Tô Ứng nhìn xem Triệu Giai, tìm cái ghế đại mã kim đao tọa hạ, lại như cười chế nhạo hỏi, ta nghe người ta nói, mấy người kia đều là Triệu đại nhân tâm phúc của ngươi. Bản quan vừa mới nhậm chức, liền muốn liên hợp đem ta bãi miễn, cho nên bản quan không thể không hoài nghi. Phía sau này có phải hay không có Triệu đại nhân người trợ giúp? Đại nhân lời ấy sai rồi, hạ quan tuyệt không có ý tứ này. Nếu Triệu đại nhân không có ý tứ này, vậy ngươi có thể đi xuống. Bản quan vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, phải thật tốt thẩm vấn một phen mấy cái này tập sát mệnh quan triều đình lưu manh. Nói xong, Tô Ứng phất phất tay, căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái. Triệu Giai đứng tại chỗ, da mặt run run, đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn là chắp tay, trực tiếp quay người rời đi. Đại nhân, tên này vừa mới đối với ngươi động sát cơ, muốn hay không đem nó ngay tại chỗ chém giết? Quỷ Nhất nhìn xem Triệu Giai rời đi bóng lưng, ngữ khí băng lãnh như lao. Không cần, lại để cho hắn nhảy nhót mấy ngày. Đem mấy người kia đề cập qua đến, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Là, Bành đại nhân, bản quan phát minh tuyệt thế ngũ liên ngươi chắc hẳn cũng rất có tâm đắc đi. Muốn hay không hiện tại luyện tay một chút? Tô Ứng nhìn một chút một bên Bành Thiên Danh, cười nói, tốt, hôm nay liền do ta tự mình luyện một chút. Bành Thiên Danh nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, a đúng rồi, nơi đây khai tù là ai? Đột nhiên, Tô Ứng nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng hỏi, về, bẩm đại nhân. Là ti chức. Đang khi nói chuyện, Trong đám người một cái ước chừng khoảng 40 tuổi, giữ lại râu cà chê, người mặc kém phục trung niên đi tới. "Người tên gì?" Bẩm đại nhân nói, "Ty trước gọi Lưu Tam." Tô Ứng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Lưu Tam. Rất tốt, ngươi bây giờ bị sa thải. Từ giờ trở đi ngươi có thể thu dọn đồ đạc xéo đi." "A, đại nhân, vì sao?" "Vì cái gì?" "Không có bản quan mệnh lệnh, dám một mình để người không có phận sự tiến vào đại lao, vạn nhất là trưởng sinh thiên yêu nghiệt cùng tiền triều dư nghiệt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi có thể phụ trách a?" Lưu Tam nghe chút, lập tức sắc mặt mặt người. "Triệu đại nhân cũng không phải ngoại nhân a. Đem hắn mang đi, về sau tại trấn phủ ti bản quan không muốn khi nhìn đến người này." "Là..." Nói xong, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trước mắt nửa chết nửa sống tám người trên thân. Chương 138, nói giết ngươi liền giết ngươi. Chương 138, nói giết ngươi liền giết ngươi. Châu phủ trấn phủ ti đại lao so huyện nha thủ vệ muốn xâm nghiêm nhiều, bất quá những ngục tốt này làm việc từng cái chậm rãi nhìn Tô Ứng trong lòng nổi giận. Hắn làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt, nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà. Hiện tại những người này đi làm mò cá quen thuộc, làm lên sự tỉnh tới một cái lằng nhà lằng nhằng, thật sự là không được việc. Xem ra hay là đến đổi người một nhà. Hạ quyết tâm, Tô Ứng chuẩn bị tìm một cơ hội đem đám người này hoặc là toàn bộ xéo đi hoặc là đi làm mặt khác việc vặt. "Họ Tô, ngươi độc đoán chuyên quyền, ngươi công báo tư thủ, ngươi chết không yên lành." Mấy người vừa nhìn thấy Tô Ứng, lập tức bắt đầu tức giận mắng ầm ĩ đứng lên. "Và miệng, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Thân là tù nhân liền nên có tù nhân giác ngộ, lại vẫn dám ở bản quan trước mặt phách lối." Vừa mới nói xong, quỷ nhất tiện tay túm lấy một cái vỏ đao, hướng phía đi đầu mở miệng người kia hung hăng rút đi. "Đùng!" Một tiếng vang dọn, trực tiếp đem người này miệng đầy răng rút vỡ nát, miệng xé rách, máu tươi không ngừng tràn ra. "Hắn phạm vào chuyện gì?" "Bẩm đại nhân, người này ban ngày ban mặt đang chỉ huy sứ nha môn tập sát mệnh quan triều đình, theo đại hạ luật, đáng chém cửu tộc. Bất quá thuộc hạ đã điều tra ra thất của hắn, chỉ có một cái lao mẫu, năm ngoái lao bà cùng cách bích lao vương chạy, ngay cả nhi tử cũng mang đi." "Thất bại." Tô Ứng khinh thường nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, "Chắc không được có thể bị người sai xử, làm người có thể thất bại đến như ngươi loại này phân thượng, cũng là đệ nhất. Còn có chuyện gì a?" "Bẩm đại nhân, người này cấu kết thần quyền môn một vị phó đường chủ, bắt chẹt bắt cóc trong thành phú hộ, ở trong nhà lục ra được hoàng kim 3000 lượng, trừ cái đó ra, trong tay người này còn có án mạng, 3 tháng trước chuẩn bị nạp tiếp, đối phương không theo, thế là đem nữ tử kia lão phụ đánh chết rồi, sau đó làm cái án giả, nói là người ta ngã chết. Giết đi, giữ lại cũng là lãng phí không khí. Hắn lao mâu để cho người ta chiếu cố thật tốt." Tô Ứng khoát khoát tay, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét quá mang. "Là..." Vừa mới nói xong, quỷ nhất trường đao trong tay thiểm điện giống như xẹt qua, trực tiếp đem nó một đao mất mạng. Còn lại 7 người xem xét, lập tức đáy mắt hiện hiện khủng bố chi sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà nói giết liền giết, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn đem bọn hắn bốn liếng tra như vậy rõ ràng. Xem ra là đã sớm chuẩn bị a. Kế tiếp, hắn đều cái gì? "Bẩm đại nhân, Diêu Bảo Thành." Tô Ứng cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, "Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, không phải vậy, cùng hắn một cái hạ chẳng." "Họ Tô, ngươi dám giết ta?" Diêu Bảo Thành hai mắt lửa giận dâng trào, như là dã thú, muốn nhắm người mà phệ. Phúc. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, liền bị Tô Ứng một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu mi tâm. Bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất, đỏ trắng chảy đầy đất, chết không thể chết lại. Nhìn thoáng qua Diêu Bảo Thành bị kéo đi thi thể, Tô Ứng khoát khoát tay, không nhịn được nói giết ngươi liền giết ngươi, bản quan vì sao không dám? Kế tiếp, đại nhân, người này tên là Thứ Sáu Thắng. Tốt, vẫn là câu nói kia, bản quan hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Biết không? Thứ Sáu Thắng nghe vậy, trợn mắt chừng một cái, Tô Ứng, chúng ta đều là trấn phủ ti thiên hộ, rất nhiều đều là đi theo bệ hạ chinh chiến qua thiên hạ, lập qua công lao hắn mã, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Ngươi nói không sai, ngươi là vì bệ hạ từng lập công cực khổ, đánh qua giang sơn. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngươi ảnh hưởng tới bệ hạ giang sơn vững chắc, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Tô Ứng ánh mắt sắc bén như kiếm, lười nhác nói nhảm, lần nữa một chỉ điểm ra, trực tiếp đem nó mi tâm xuyên thấu. Hắn như vậy hung tàn thủ đoạn, liền ngay cả một bên Bành Thiên Danh cũng là nhìn mí mắt chực nhảy. Chắc không được có thể được Tam công chúa nhìn chúng, như vậy tâm trí, tương lai tất thành đại sự a. Bản quan cuối cùng lại nhấn mạnh một câu, các ngươi hiện tại là tù nhân, không còn là đường đường thiên hộ. Cho nên không nên cùng bản quan nói nhiều như vậy không có ích lợi gì nói nhảm. Vẫn là câu nói kia, bản quan hỏi cái gì, nói cái gì? Nếu không bản quan không để ý đem bọn ngươi toàn bộ xử tử, dù sao, các ngươi phạm là Chu Cựu tộc tội chết. Kế tiếp, Tô Ứng nói xong, lập tức lại một người bị kéo đi qua. Ta nói, ta gọi Ngô Nguyên Khởi, Tô đại nhân, ngài muốn biết cái gì, cứ hỏi. Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, trước tiên nói chết ba người này, bọn hắn tự mình cùng Triệu Giai, tứ đại thành khu bang phái, thế ra, có cái gì cấu kết, có hay không thu tiền đen, có hay không làm qua bắt cóc tống tiền ngươi, chuẩn bị kỹ càng giấy bút ghi chép, sai một chữ, bản quan muốn mạng của ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng ánh mắt rơi vào một bên ghi chép văn thư trên thân. Người sau nghe vậy, thân thể run lên, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng, đại nhân, ty chức nhất định không có bất luận cái gì bỏ sót chữ sai. Lập tức, người này dính một hồi bút lông, bắt đầu ghi chép Ngô Nguyên Khởi nói tới hết thảy. Một lát sau, các loại Ngô Nguyên Khởi đem ba người cùng mình chỗ làm sự tình đều lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Tô Ứng trực tiếp bắt đầu điểm xuống một cái. Ngô Nguyên Khởi mang đi bắt giữ, những người còn lại, bản quan hy vọng các ngươi có thể cân nhắc tốt. Hiện tại, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Bản câu là đoạt đắc câu. Còn lại mấy người nghe vậy, lập tức nội tâm tràn đầy âm tàn đoán độc chi ý, nhưng nhìn thấy Tô Ứng cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, lập tức bị hù không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết, Tô Ứng là thật dám giết người, hơn nữa còn không mang theo bất luận cái gì hàm hồ. Vấn đề thứ nhất, bản quan triệu tập các ngươi không đến, lập tức lại liên hợp náo sự, là có người hay không sai sự? Là. Sau đó, cái cuối cùng không có mở miệng, chỉ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục nhìn xem Tô Ứng. Đoạt đáp ngươi cũng sẽ không, ngươi còn biết cái gì? Giết. Vừa mới nói xong, Tô Ứng liền muốn đưa tay. Không, đừng có giết ta. Ta biết Triệu đại nhân một cái bí mật. Phúc. Hắn vừa mới nói xong, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí trực tiếp xẹt qua gò má của hắn, đem cách đó không xa hắc nham vách đá ngạnh sinh sinh xuyên thủng. Tô Ứng mỉm cười, nói xem ra ngươi biết không ít, Quỷ Nhị, dẫn hắn xuống dưới đơn độc thẩm vấn. Tốt, ta hiện tại ta đến hỏi các ngươi, Triệu giai vì sao muốn làm như vậy? Ngươi nói trước đi. Bẩm đại nhân, bởi vì có người biết sau lưng của ngươi là Tam công chúa, mà Tam công chúa là Đường Triệu thái tử thân muội muội, cho nên liền có rất nhiều người muốn sớm định bợ ngươi. Thế là Triệu đại nhân liền vì trấn nhiếp những người này, để bọn hắn cổ động liên hợp lại, kể từ đó, liền tạo thành đối kháng cục diện. Người đầu tiên thành thành thật thật trả lời. Trừ cái đó ra, ta còn nghe nói Triệu đại nhân sớm đã để cho người ta đem trấn phủ ti tiền khố truyền không, toàn bộ rời đi ra ngoài. Kể từ đó, trấn phủ ti phát không dậy nổi động lực, liền không có người vì ngươi hiệu lực. Thời gian một trận, lòng người liền sẽ tán loạn. Người thứ hai cũng thành thành thật thật trả lời. Cái này vốn là một cái hoàn mỹ cục. Có thể Triệu giai không nghĩ tới chính là, Tô Ứng đến một lần, liền thực có can đảm giết người. Trực tiếp giết người ra đầu run lên. Chết để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thì ra là thế. Tô Ứng nghe vậy, thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn cuộc đời hận nhất hai loại người, loại thứ nhất, lợi dụng người của mình, loại thứ hai, không chịu vì chính mình lợi dụng người. Hiển nhiên, Triệu giai hai loại đều chiếm. Cho nên, hắn phải chết. Ai cũng không gánh nổi. Sau đó, Tô Ứng đem hai người này giao cho Bành Thiên Danh tiếp tục thẩm vấn, còn hắn thì ra đại lao, hướng phía bên ngoài đi đến. Tương Tây Tứ Quỷ theo sau lưng, thấp giọng nói: "Đại nhân, Triệu giai tại buôn bán bị ngạn hoa." Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, liền đội vàng hỏi: "Bị ngạn hoa là cái gì?" Chương 139, vụ án liên tiếp phát sinh chương 139, vụ án liên tiếp phát sinh cái gọi là bị ngạn hoa, sinh tại Tây vực Vạn Yêu quốc ở trong. Hoa này nở rộ lúc chói lọi đến cực điểm, kết màu lam tiểu quả, đem nó phá vỡ phơi khô liền có thể đạt được một loại bùn đen giống như cây trồng. Vật này có thể dùng đến thiêu đốt hút, an bạc nhưng phải thăng thiên chi cảnh, thẳng tới bờ bên kia. Tên của bị ngạn hoa. Tô Ứng nghe giải thích, lập tức sắc mặt biến cực kỳ cổ quái. Cái đồ chơi này làm sao nghe tốt hình dáng vẻ? Triệu giai thuộc hạ là ai? Tô Ứng hỏi. Bẩm đại nhân, là Lã Phong. Lã Phong. Tô Ứng nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi tiếp tục đuổi tra. Có manh mối lập tức bẩm báo. Là. Phanh. 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 Đột nhiên, một tràng tiếng trống chuyển đến, Quỷ Nhất, đại nhân, có người đến gõ trống báo án. Đi, đi xem một chút. Tô Ứng thần sắc khẽ động, hướng thẳng đến trấn phủ ti đại đường đi đến. Vừa mới tới gần, liền nghe đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đi vào đại đường xem xét, chỉ gặp một cái cẩm ý trung niên chính khóc giống không thôi. Chuyện gì xảy ra? Bẩm đại nhân, người này là thành Nam Bố hành trưởng quỹ, tối hôm qua trong nhà hắn gặp tập nhân, trong vòng một đêm tài vật mất hết, không chỉ có như vậy, nữ nhi cũng bị làm bẩn một tên hắc ý đi tiễn đội bẩm báo nói. Bọn hắn 500 người này, bên trong 300 người gia nhập trấn phủ ti, 200 người thì là Tô Anh đại trạch hộ vệ. Đại nhân, ngươi nhất định phải bắt được hung thủ a. Là thảo dân làm chủ a. Ta kia đang thương nữ nhi, sáng sớm trực tiếp treo cổ tự tử mà chết a. Hắn khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn vô cùng thê thảm. Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, cái kia hắc ý đi tiễn đội tính toán nhẹ gật đầu. Trước lúc này hắn đã đi cầm ý trung niên trong nhà cha xét, đích thật là không thể thừa nhận vô cùng nhục nhã, treo cổ tự tử mà chết. Mặc dù thời đại này nữ tử có thể làm quan gia chiến trường, nhưng tự thân trong sạch lại nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Một cái hoàng hoa đại khuê nữ đêm khuya bị người mê choáng làm bẩn, còn không biết hung thủ là ai, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ đem hung thủ bắt được. Tô Ứng nhẹ gật đầu, quay đầu nói, đi, gọi người. Sau đó cho hắn ghi khẩu cung. Là, đại nhân. Hắc Nhất chắp tay rời đi, còn không có vừa mới đi ra ngoài. Phanh 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 tiếng trống vang lên lần nữa. Một lát sau, một tên lão hầu tóc trắng khóc bị người nâng tiến đến. Đại nhân, cậu ngươi là thảo dân làm chủ a? Dân phụ bạn già tối hôm qua một đêm chưa về, các loại dân phụ hôm nay trước kia đi tìm, phát hiện bị người đánh chết tại đầu đường, toàn thân tài vật cũng bị đoạt đi. Đại nhân nhất định phải vì dân phụ làm chủ a. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, bản quan nhất định cho ngươi làm chủ. Tô Ứng trấn an vài câu, tiếp tục chờ đợi đứng lên. Một lát sau, lại có 7-8 người đến báo án, không phải trong nhà bị trộm cướp, chính là con cái bị bắt cóc, còn có bị bên đường cướp bóc chờ chút. Tô Ứng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đáy mắt băng lánh đến cực điểm. Trong thư phòng, Triệu Giai nghe bên ngoài liên tiếp tiếng trống, khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, đại nhân, quả nhiên bị ngươi dự liệu được. Trong khoảng thời gian này tích lũy bản án chừng cao 3 trượng, cái kia Tô Ứng thủ hạ không người có thể dùng, ta nhìn hắn còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây. Ha ha, không sai. Hắn sẽ không đi tìm tổng đốc đại nhân mượn binh đi. Không có khả năng. Ta sớm đã nghe qua, tiểu tử này cùng tổng đốc phủ Tam công chúa Mộ Dung Diên có thủ, làm sao có thể cho hắn mượn binh. Không tệ không tệ. Kể từ đó, sau đó liền có trò hay để nhìn. Triệu Giai bọn người cười to, một bộ đã tính trước, chờ lấy nhìn Tô Ứng trò hay dáng vẻ. Từ sáng sớm đến giữa trưa, trấn phủ ti cửa lớn, ồn ào như chợ bán thức ăn. Một bên là kêu trời trách đất, báo án loạn thành một bầy, một bên khác là cỡ lớn lấy tuổi hiện trường. Vì cái gì không để cho chúng ta tiến chân phủ đi? Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Hừ, họ Tô hiện tại là chỉ huy sứ, chúng ta liền muốn tìm hắn đòi tiền.
Không sai.
Không trả tiền, chúng ta liền không đi. Một đám người ngăn chặn tại chấn phủ ti trước đại môn, Bành Thiên Danh đứng tại trên bậc thang, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những người này rõ ràng là đến gây chuyện, mà lại tuyệt đối là bị người cổ động. Các ngươi cũng là chấn phủ ti ở trong danh sách bộ khoái, không nghĩ tới vậy mà như thế không biết đại cục. Tụi chúng náo sự, còn thể thống gì? Bành đại nhân, lời này của ngươi liền nói sai, có tiền, chúng ta là ở trong danh sách bộ khoái, không có tiền, vậy chúng ta chính là dân chúng.
Không sai, chấn phủ ti nợ tiền không cho, chúng ta ở đâu đều có lý.
Đối với, nếu là còn không cho, chúng ta liền thượng cáo tổng đốc cùng Thanh Châu vương phủ.
Thực sự không được, chúng ta đi thánh kinh.
Không sai, ta cũng không tin, bệ hạ sẽ không cho chúng ta làm chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, để Bành Thiên Danh sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Ai dám tại chấn phủ ti trước đại môn làm cản? Là muốn tụ chúng như phản a? Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét chuyển đến, như là hùng sư gào thét, khí lãng cùng bạo bay thẳng người ngoài cửa bẫy, đem nó trực tiếp tung bay ra ngoài. Tất cả thanh âm, toàn bộ mất diệt. Lập tức, Tô Ứng mặt lạnh như lao, chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ trong môn đi ra. Nơi này là chấn phủ ti trọng địa, các ngươi ở đây ồn ào nháo sự, thật sự cho rằng bản quan không dám giết người sao? Nhìn trước mắt hơn 10 người, Tô Ứng ánh mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên đi ra, chắp tay nói, chỉ huy sứ đại nhân, tại hạ là lá chấn phủ ti ở trong danh sách bộ khoái, xin hỏi bên trên 2 tháng đồng lộc, khi nào cấp cho?
Không sai, ta đã 3 tháng không cho.
Không có tiền, chúng ta tuyệt đối không đi làm.
Lập tức, một đám người ngươi một lời ta một câu vân tay đứng lên.
Yên lặng. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, âm thanh ép toàn trường, tiền, ta có là, hạng nhất.
Có thuộc hạ.
Cầm 1 vạn lượng hoàng kim, đem bọn hắn đồng lộc toàn bộ thanh toán.
Là.
Ha ha, Tô đại nhân quả nhiên sảng khoái, các loại phát tiền, ta ngày mai liền đến làm giá trị.
Không sai, có tiền chúng ta sáng mai liền đến.
Không, hôm nay còn mẹ nó nên ta trực ban đâu.
Đợi chút nữa nhận tiền liền đi.
Những người khác cũng là như thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Ứng liếc nhìn một chút, cười lạnh nói, không cần, các ngươi nhận tiền, liền có thể đem khôi giáp bội đao cùng lệnh bài giao ra.
Cho bản quan cũng ngay.
Cái gì?
Họ Tô, ngươi đây là ý gì?
Có người lớn tiếng chất vấn.
Có ý tứ gì?
Tô Ứng cười lạnh, bản quan 3 lần điểm danh, các ngươi đều không tại. Hiện tại lại vẫn dám tụ chúng nháo sự đòi tiền.
Nghĩ như vậy đòi tiền, cha ngươi chết hay là mẹ ngươi chết vội vã mua quan tài.
Thoáng chốc, toàn trường đều là giật mình.
Họ Tô, ngươi dám nhục mạ chúng ta.
Ừ, chúng ta đi.
Không làm liền không làm.
Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, lao tử còn không tin một mình hắn có thể đem toàn bộ chấn phủ ti vận chuyển lại.
Chính là,
không làm vui thanh nhàn, lao tử thật đúng là không muốn làm đâu.
Một đám bộ khoái lập tức âm dương quái khí.
Cầm tiền nắm chặt xéo đi.
Một đám phế vật, dám lại lắm miệng bản quan lập tức đem các ngươi ngay tại chỗ xử quyết.
Bản quan sẽ thiếu các ngươi bọn này lửa trên gạt dưới ăn cây táo rào cây sung phế vật.
Tô Ứng khinh thường cười lạnh, vừa mới nói xong,
lập tức cộc cộc cộc, một trận đều nhịp tiếng bước chân từ góc đường cuối cùng truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một đội người mặc giáp, mang theo tu la mặt nạ tướng sĩ chậm rãi từ đường cái cuối cùng chạy đến. Bọn hắn chạy ở giữa, đều nhịp, tinh khí như mãng, hùng hồn không gì sánh được, trong khi hô hấp đồng khí liên chi, tựa như chỉnh thể. Vừa mới đi vào, liền cho một người áp bách cực mạnh cảm giác, làm cho tâm thần người run lên.
Chúng ta tham kiến đại nhân.
Thanh âm ù ù vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức.
Tô Ứng mặt không biểu tình, trực tiếp vung tay lên.
Xuất phát.
Chương 140, Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ chương 140, Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ 300 hắc y liệt tiến đội, như là trong địa ngục đi ra tu la ác quỷ. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là thành Nam trừ tứ hải bang bên ngoài mặt khác tất cả tiểu bang phái.
Hắc nhất trước lúc này đã toàn bộ siêu tập tốt những này tiểu bang phái tin tức, mà lúc này chính là muốn đem thứ nhất lưới đánh tan. 50 người làm một tổ, do Tương Tây tứ quỷ cùng Hắc nhất bọn người dẫn đội, bắt đầu như là kéo lưới giống như, đem những này tiểu bang phái toàn bộ một mẹ hút gọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Nam toàn bộ lòng người bàng hoàng, không biết vị này mới nhậm chức chỉ huy sứ rốt cuộc muốn làm gì. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, áo đen cùng Tương Tây tứ quỷ chọn vẹn bắt 3-500 người, từng cái bị đeo lên gông xiềng toàn bộ đưa vào đại lao ở trong.
Trong lúc nhất thời, chấn phủ ti đại lao bị chen chật như nêm cối.
Đại nhân, thuộc hạ cùng Tương Tây tứ quỷ dẫn người từng nhà tới cửa, trung dò xét hoàng kim 13 vạn lượng, bạch ngân 320.002. Còn có các loại cửa hàng, khế đất, chiếu bạc, tiểu lâu vô số kể, hợp kích 500.000 lượng.
Nghe Hắc nhất bẩm báo, Tô Ứng khỏe miệng lập tức lộ ra mỉm cười.
Cái gì gọi là lấy chi tại dân dụng chi tại dân?
Đây chính là
tất cả tài sản toàn bộ phong tồn nhập kho, đồng thời thả ra tin tức, sau đó ta chuẩn bị đối với tứ đại bang phái độc thủ.
Là, đại nhân.
Dừng một chút, Hắc nhất tiếp tục nói, chấn phủ ti tiền tài sự tỉnh thuộc hạ đã có một chút manh mối. Ước chừng 1 tháng trước, Triệu Giai phái người đem 3 triệu lượng bạch ngân từng nhóm đi vào Thạch Gia Tiền Trang.
Thạch Gia Tiền Trang?
Nhìn sổ sách sao?
Tô Ứng nhíu nhíu mày.
Thạch Gia Tiền Trang chính là Thanh Châu phủ một trong tam đại gia tộc Thạch Gia đưa ra tiền trang, sinh ý trải rộng toàn bộ Thanh Châu, cực kỳ có tiền.
Nhìn, xác thực không có tiền, tại đại nhân trước khi đến, chấn phủ ti đã nghèo đói.
Thuộc hạ cố ý so sánh sổ sách, phát hiện rất sạch sẽ.
Rất sạch sẽ.
Vậy chính là có chuyện ẩn ở bên trong.
Nghe nói như thế, Tô Ứng ánh mắt phát lạnh. đây đương nhiên là Triệu Giai tính toán. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không có tìm tới đầy đủ chứng cứ. Mất mạng, cùng lắm thì kiếp sau lại đến, tiền không có, chết cũng không cam lòng. Tiền của ta, chính là ta mệnh, dám đụng đến ta tiền, đó chính là cùng ta đối nghịch. Nghĩ đến đây, Tô Ứng sát ý đã định, mắt lộ ra hung quang. Thuộc hạ ngay từ đầu còn cảm thấy có chút không đúng, vừa cẩn thận so sánh sau, phát hiện sổ sách làm được rất sạch sẽ, trong khố phòng tất cả thứ đăng giá đều bị các loại tìm kế cho tiêu hao hết, không có một chút cái hở. Không chỉ có khố phòng không có một phân tiền, mà lại đại nhân ngài còn thiếu toàn bộ châu phủ trấn phủ ti ở trong danh sách bộ khoái 7,900 người 3 tháng độc lộc, tổng cộng là 4,700 lượng hoàng kim. Bất quá hôm nay đại nhân phát một bộ phận, còn lại cũng đầy đủ. Tô Ứng gật gật đầu, còn lại ngươi tiếp tục phát, đồng thời đối với những cái kia ăn không hướng trực tiếp khấu trừ. Cho bọn hắn một kỳ hạn, trong vòng 3 ngày còn chưa tới, trực tiếp cách trước, đồng thời bổng lộc hết thẻ tịch thu. Là, đại nhân. Ngươi tiếp tục đổi tra, trừ cái đó ra, còn muốn tiếp tục chú ý bị ngạn hoa sự tình. Ta luôn cảm giác cái đồ chơi này có chút không giống bình thường. Là, đại nhân. Hắc Nhất quay người rời đi, Tô Ứng đứng tại sảnh trước, nhìn cách đó không xa Triệu Giai thư phòng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi sắc. Triệu Giai a Triệu Giai, ngươi đây là hầm cầu khêu đèn lồng, muốn chết a. Trạng vào tối, Tô Ứng lần nữa trở lại chính mình đại trạch, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lý Thu Sương, Giang Minh Nguyệt cùng Nguyễn Uyển ba nữ đang ngồi ở cùng một chỗ cười cười nói nói. Nhìn thấy Tô Ứng đi tới, ba người lập tức đứng dậy. Gặp qua Tô đại nhân. Miễn lễ đi. Tô Ứng khoát tay áo, sau khi ngồi xuống bóp cái bồ đào nhét vào miệng. Uyển Uyển sắc lập tức đứng dậy đi vào Tô Ứng sau lưng, cho hắn nắn vai đấm lưng. Nhìn Giang Minh Nguyệt cùng Lý Thu Sương nội tâm sững sờ, không hổ là tiểu yêu nữ, a loại sự tình này chính là so người bình thường càng thêm thượng đạo. Lý cô nương, đợi chút nữa Phi Ưng truyền thư tiến về Ninh Dương thành, mệnh cao thuận lập tức dẫn đầu một nửa hám trận doanh đến đây châu phủ. Là nhân thủ không đủ sao? Đại nhân ta tại Thanh Châu võ viện có mấy cái đồng học, muốn hay không kêu đến? Lý Thu Sương nháy mắt, hỏi: Tu vi như thế nào? Là nam hay là nữ? Trên cơ bản đều là thông huyền cảnh, có nam có nữ. Có thể thử một chút. Làm tốt, có thể trực tiếp để bạn. Lý Thu Sương nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, đa tạ đại nhân. À đúng rồi, Trương Hổ cùng Giang Thành gần nhất cũng nhàn hoảng, đại nhân dùng người lời nói, không bằng cũng đem bọn hắn kêu lên. Đúng vậy, a ngươi không nói ta đều không khác mấy quên. Tô Ứng mua đuổi, Trương Hổ cùng Giang Thành đều là được Xích Thiết đạo nhân chân truyền. Hai tên này ngày bình thường trừ rèn sắt bên ngoài, không có việc gì, còn không bằng gọi tới trấn phủ đi làm chút chuyện. Cái kia nô gia có thể giúp đại nhân làm chút gì? Huyền Huyền đột nhiên đi vào thân ảnh trước mặt, kéo lấy cái cằm, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nàng lời vừa nói ra, Giang Minh Nguyệt ánh mắt cũng rơi vào Tô Ứng trên thân. Cảm nhận được hai nữ nóng rực ánh mắt, Tô Ứng chỉ cảm thấy đau cả đầu. Ngươi trước cùng Giang cô nương học tập một đoạn thời gian, chờ sau này lại nói. Vậy được rồi. Đuổi đi ba nữ, Tô Ứng một mình về đến phòng. Tâm niệm vừa động, điều ra thuộc tính của mình giới diện. Nhìn xem phía trên góc nhặt hai lần đánh dấu cơ hội, Tô Ứng trong lòng hơi động, trực tiếp mặc niệm. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ tại Châu phủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Khống Thủy Thuật. Khống Thủy Thuật. Tô Ứng khẽ nhíu mày. Trước đó từng thu được một lần ngự phong thuật, không nghĩ tới bây giờ lại tới cái Khống Thủy Thuật. Tiếp tục. Đốt, chúc mừng ký chủ tại Châu phủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ. Thần khí. Tô Ứng nghe vậy, đáy mắt lập tức đại hỉ. Sau đó chờ hắn nhìn kỹ, ở đâu là thần khí? Cũng chỉ là Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ phương pháp luyện chế. Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ, ngũ kỳ hợp nhất, khống thiên địa ngũ hành nguyên khí, ngưng thiên địa ngũ hành chi tinh, ngự thiên địa ngũ hành chi lực. Đơn giản một câu, lại đem món bảo vật này cường đại tác dụng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, truyền thuyết có ngũ hành bảo kỳ. Theo thứ tự là Hạnh Hoàng Kỳ, Bảo Quang Kỳ, Diễm Quang Kỳ, Tố Sắc Kỳ cùng Khống Thủy Kỳ. Cái này ngũ kỳ chính là tiên tiên linh bảo, mỗi một loại đều có vô cùng cường đại diệu dụng. Chỉ bất quá cái đồ chơi này tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở trong. Về phần có hay không, ai cũng không biết. Nhưng mà Tô Ứng đoạt được cái này Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ phương pháp luyện chế, trên đó có lời, chỉ cần luyện chế thành công, liền có thể triệu hoán ngưng tụ Thiên Địa Ngũ Hành nguyên khí. Kim Tinh Chi Tâm, Thiên Địa Mộc, Nhược Thủy, Dị Hỏa, Tức Ngưỡng. Nhìn thấy nơi đây, Tô Ứng khẽ miệng giật một cái. Cái này năm loại đồ vật đều là nhất đẳng chí bảo. Nghĩ đến tìm tới một loại, có thể nói là khó như lên trời. Thôi, cái đồ chơi này trước để đó, chờ sau này có cơ hội lại luyện chế. Lắc đầu, Tô Ứng thu hồi thuộc tính giới diện, bắt đầu chăm chú tu luyện lên Thôn Thiên Ma Công. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng bị từng đợt tiếng mưa rơi bừng tỉnh, hắn đẩy cửa ra nhìn lại, chỉ thấy bầu trời OH nhất phiến, một buổi sáng sớm, sắc trời hiện lên lờ mờ trạng thái. Qua ước chừng một canh giờ, mưa rào sơ nghỉ, mái hiên nước đọng một chút, còn đoạn chưa ngừng gõ lấy ngoài cửa sổ cái kia vài phiến lá xanh chuối tây. Đại nhân, vừa mới tổng đốc phủ người tới đưa tới thiệp mời. Tổng đốc phủ. Tô Ứng tiếp nhận thiếp vàng thiếp mời, triển khai xem xét, lập tức cười nói: "Đi nói cho người kia, bản quan nhất định đúng giờ tiến đến." "Là." Nói xong, hạ nhân quay người rời đi, Tô Ứng đứng tại chỗ, nắm đuốt thiếp mời, ánh mắt nhìn về phía dần dần cạnh bầu trời, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Chương 141, gặp lại Mộ Dung Diên chương 141, gặp lại Mộ Dung Diên tổng đốc phủ thiếp mời là ở chính giữa giữa trưa, Tô Ứng nhìn đồng hồ phát hiện còn có chút sớm, liền tiếp theo trong phòng tu luyện. Thôn Thiên Ma Công có thể thôn vệ thiên địa có linh vật, người chi tinh nguyên huyết khí, yêu ma quỷ quái, đồ ăn vật hoán mạch, thậm chí là chu thiên tinh đấu chờ chút. Tô Ứng càng là tu luyện liền cảm giác môn tuyệt học này chỗ nghịch thiên. Nếu như ta Thôn Thiên Ma Công cùng đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật dung hợp liền tốt ta. Tô Ứng méo méo cái cằm, đáy mắt hiện lên một tia suy tư. bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy có chút không thực tế, thôn thiên ma công cấp bậc đã siêu việt thiên giai, đạt tới thần giai. Môn tuyệt học này chính là hắn sau này chỗ căn bản. Tính toán, trong lúc rảnh rỗi, trước làm một đợt rút thưởng. Hệ thống, cho ta mạo xương 50.000 lượng hoàng kim. Xin mời ký chủ lựa chọn bảo dương. Kim cương bảo dương. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim cương bảo dương 5, phải chăng lập tức mở ra? Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên giai đan dược tinh nguyên ngưng thần đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được đấu chuyển tinh di. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên cương ngũ lôi bản vẽ chế tạo giấy. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tụ linh trận. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được bánh quy ép chế tạo pháp. Chán, bánh quy ép. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, kim cương bảo dương còn có thể mở ra cái đồ chơi này. Bất quá mặt khác bốn loại bảo vật ngược lại là nhìn xem cũng không tệ lắm. Ngũ nguyên ngưng thần đan có thể để người ta tăng cường tinh thần hồn phách, đấu chuyển tinh di liền tương đối nổi danh, lấy đạo của người trả lại cho người. Có thể đem người khác đánh tới chiêu thức chuyển di ra ngoài, có chút cùng loại càn khôn đại na di. Về phần thiên cương ngũ lôi càng làm cho Tô Ứng kinh hỉ, cái đồ chơi này có chút cùng loại ngũ lôi thần cơ, bất quá một cái là thường, một cái là pháo. Không sai, thiên cương ngũ lôi có thể phát xạ 5 mai trứng chim cút lớn nhỏ hỏa pháo, mặc dù tốc độ chậm, tầm bắn gần, nhưng uy lực to lớn. Với bắc cỏ, tương đương với ném ra 5 mai lựu đạn, cực kỳ lợi hại. Tụ linh trận ngược lại là có thể bố trí tại gian phòng bốn phía, kể từ đó tốc độ tu luyện của ta cũng kém không nhiều, các loại cao thuận tới cũng có thể tại diễn võ trường bên trong bố trí một cái, lại thêm thời gian gia tốc phát trận, đơn giản tuyệt phối. Sau đó, Tô Ứng đem đấu chuyển tinh di tu luyện hoàn tất, nhìn đồng hồ, đã tới gần giữa trưa, lúc này mới ra cửa hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ huy sứ nha môn có cho chỉ huy sứ chuyên môn phối trí xe ngựa, 4 con rắc lân mã, xe ngựa cực lớn, sau khi tiến vào có thể cưỡi 7-8 người. Không tính là xa hoa, nhưng rất rộng rãi thoải mái dễ chịu. Nhất là châu phủ mặt đất tương đối bưng bức, cho nên một đường chạy Tô Ứng cũng không có cảm giác được cái gì sốc này. Đại nhân, tổng đốc phủ đến. Ước chừng gần nửa canh giờ, lái xe Quỷ Nhất mới lên tiếng nhắc nhở. Nhanh như vậy? Tô Ứng hơi kinh ngạc, đứng dậy xuống xe, tương tây tứ quỷ theo sau lưng, chậm rãi hướng phía tổng đốc phủ cửa lớn đi đến. Tổng đốc phủ ở vào châu phủ đông nam, chiếm diện tích trăm mẫu, thị khoáng đạt. Xuống xe ngựa, Tô Ứng dương mắt nhìn lên, vậy mà so với chính mình phủ đệ còn muốn khí phái. Cửa chính một đội 3 người cao tượng đá kỳ lân, màu son cửa lớn, lóe sáng đinh đồng, vòng đồng. Cửa ra vào hai bên đứng đầy 8 tên tiên tiên cảnh hộ vệ, đều có thể cho thấy một châu tổng đốc địa vị. Thanh châu tổng đốc là đại hạ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, họ kép bộ dung, tên giàu biển. Người này từ nhỏ cùng thần võ đế cùng nhau lớn lên, chính là thần võ đế bái làm minh đệ chết sống, càng là tòng lòng chi thần. Cho nên người này chẳng những quyền cao tức trọng, mà lại địa vị cực cao. Nghe nói Mộ Dung Phú Hải văn võ song toàn, lúc tuổi còn trẻ theo thần võ đế trấn thủ Bắc Hoang, từng mang 3000 người, đem Bắc địch 3 vạn người giết không chừa mảnh giáp, có thể nói là công văn lớn lao. Nô tỳ tham kiến Tô đại nhân. Tô Ứng vừa xuống xe không bao lâu, một tên người mặc quần áo vàng nhạt nha hoàn liền chạy chậm đến đi vào hắn trước mặt. Ngươi nhận ra ta? Tô Ứng nhìn xem tiểu nha hoàn, cười hỏi. Đại nhân trước khi đến, tổng đốc đại nhân liền giới thiệu qua Tô đại nhân bộ dáng, để nô tỳ ở chỗ này chờ lấy. Tô đại nhân, mời đến. Thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, mang theo tương tây tứ quỷ tại nha hoàn dẫn đầu xuống cất bước hướng phía tổng đốc phủ đi đến. Cùng lúc đó, tại tổng đốc phủ hậu hoa viên, một gã hộ vệ vội vàng chạy tới, đối với một vị công tử cầm ý không người nói, tam công tử, cái kia Tô Ứng tiến đến. Nhanh như vậy? Tốt, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Diên đằng một chút đứng dậy, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy 3 cái người mặc cầm ý đi, eo treo ngọc bội công tử ca. Hoa huynh, Viện huynh, đợi chút nữa gặp Tô Ứng không cần phải khách khí. Chúng ta sóng vai bên trên. Đang khi nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía một bên áo bào màu vàng thanh niên, cười nói: Tiểu vương gia, ngươi đợi chút nữa ở một bên nhìn xem liền hành. Tiểu tử này lần trước tại Ninh Dương thành nhục nhã ta, thù này không báo không phải quốc tử. Người sau nghe vậy, nét miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, ta cho các ngươi lực trợ. Tốt. Có tiểu vương gia ở bên, cái kia Tô Ứng có thể lật lên bọn nước gì? Lập tức, đám người cười lớn hướng phía trước viện bước nhanh tới. Tô đại nhân, tổng đốc đại nhân đã ở đại sảnh chuẩn bị tốt gia hiến, chỉ chờ đại nhân tiến đến. Các ngươi tổng đốc phủ thật sự là lớn a, so ta cái kia trấn phủ ti nha môn cũng lớn không ít. Tô Ứng tiểu đạo. Nha hoàn che miệng cười một tiếng, hơi có chút tự hào nói: Bẩm đại nhân, chỗ này phủ đệ hay là đường kim bệ hạ hạ lệnh kiến tạo, là sợ tổng đốc đại nhân từ thánh kinh đến ở không quen. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động. Chắc không được lúc đầu tổng đốc phủ không có người ở, nguyên lai là sợ ở không quen. Mộ Dung Phú Hải thật đúng là thánh quyến ân long a. Tô Ứng chính đi tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo gầm thét truyền đến. Họ Tô, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa mới nói xong, Tô Ứng cùng tương tây tứ quỷ trực tiếp dừng chân lại. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một nhóm 4 người đang đắc ý rào rạt hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Cầm đầu là Mộ Dung Diên, trừ cái đó ra còn có 3 vị xem xét liền xuất thân bất phàm tuổi trẻ công tử, nhất là thanh niên mặc áo bào vàng kia nam tử, càng là khi dễ không phiền, ung dung hoa quý, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Mộ Dung Diên giống như là sớm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên là chuẩn bị nhân cơ hội này hung hăng đả kích Tô Ứng. Duy chỉ có vị kia thanh niên mặc áo bào vàng nhìn thấy Tô Ứng lần đầu tiên liền hơi kinh ngạc, tiến lên mấy bước, chủ động chắp tay nói, nghĩ đến vị này chính là mới nhậm chức chỉ huy sứ Tô Ứng Tô đại nhân, tiểu vương Doanh Vũ, gặp qua Tô đại nhân. Tô đại nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết khí độ bất phàm, danh bất hư truyền. Nguyên lai là tiểu vương gia. Thật lễ thật lễ. Tô Ứng có chút chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền tới tổng đốc phủ tìm Mộ Dung Minh. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Tô đại nhân. Đang khi nói chuyện, Doanh Vũ có chút đưa tay cười nói, "Tô Minh, ta tới cấp cho người giới thiệu. Vị này là hoàng gia Hoàng Trung Thụy hoàng công tử, vị này là Việt gia Việt Thiên Minh Biệt Hình." Tô Ứng nhìn về phía hai người, đều là chừng 20 tuổi, thần thái có chút kiêu căng, vậy mà không đem hắn cái này chỉ huy sứ đại nhân để vào mắt. Xem ra chấn phủ ti mấy năm gần đây cơm chỗ ăn nhiều lắm, a vị này là Doanh Vũ vừa định giới thiệu, liền nghe Mộ Dung Diên hừ lạnh một tiếng, "Tiểu vương gia không cần giới thiệu. Ta cùng Tô đại nhân thế nhưng là quen biết cũ." "A." Doanh Vũ tâm tư thông thấu, tự nhiên biết Mộ Dung Diên ý tứ, hắn hữu tâm làm cùng, nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Diên tựa hồ đối với Tô Ứng ý kiến rất lớn. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói: "Mộ Dung Diên, bản quan đến nhà ngươi làm khách." "Làm gì? Ngươi muốn đối với ta động thủ phải không?" Chương 142, đấu chuyển tinh di sơ dương uy chương 142, đấu chuyển tinh di sơ dương uy. Mộ Diên mỉm cười, trong tay quạt xếp buộc một tiếng triển khai. "Ngươi người tới là khách, ta đương nhiên không có khả năng ra tay với ngươi. Bất quá ta mấy vị này bằng hữu lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút Tô đại nhân thủ đoạn. Bất quá, Tô lão đệ, nghe nói Mộ Dung huynh thua dưới tay ngươi, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào." Nói chuyện chính là Hoàng Trung Thụy, hắn nhìn xem Tô Ứng, một mặt cười lạnh. "Làm càn." Tô Ứng nguyên bản một mực mặt mỉm cười, nghe được hắn sắc mặt đột nhiên phát lạnh, "Ngươi là ai? Cũng dám như vậy xưng hô ta? Cha ngươi tới cũng không đáng chú ý." Hoàng Trung Thụy ngạc nhiên, khí huyết xoát một chút vọt tới trên mặt, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt biến bắt đầu bặm mẹo, nhìn xem Tô Ứng hung dữ đến, "Họ Tô, ngươi nói cái gì?" Tô Ứng cười lạnh, nhàn nhạt đến, "Bản quan nói ngươi là thứ gì, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phục? Một cái không quan không có chức không có công danh dân đen, cả ngày không muốn phát triển sống phong túng, cũng dám ở bản quan trước mặt chó sủa. Ai cho ngươi dũng khí?" "Lương Tĩnh Như a." "Lương Tĩnh Như là ai?" Đám người nghe vậy, nội tâm sững sờ, nhưng lập tức lật qua. Doanh Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Tô Ứng là cái hòa thuận người, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế bá đạo. Hắn lần nữa nhìn Tô Ứng một chút, lập tức thầm nghĩ trong lòng, người này xem ra có thủ tất báo, chỉ có thể kết giao, không thể là tội. Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo Tô đại nhân cao chiêu. Vừa mới nói xong, Hoàng Trung Thụy vậy mà trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn quạt xếp như kiếm, dưới chân một chút, cả người phi thân lên, vượt qua mấy mét trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng trước ngực. Đốt. Oanh. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt như là gió lốc bộc phát, thổi Tô Ứng quần áo hướng về sau phi dương. Nhưng mà cả người hắn đứng tại chỗ lại là sừng sững bất động. "Ngươi hôm nay sáng sớm đi ra ngoài không bú sữa a?" Tô Ứng lạnh lùng theo dõi hắn. "Cái gì? Không có khả năng." Hoàng Trung Thụy vừa sợ vừa giận, nhưng mà sau một khắc, liền gặp một cái quạt hương bổ giống như đại thủ hướng hắn hung hăng rút tới. "Đùng." Một tiếng vang dọn, Tô Ứng một tát này hung hăng quất vào Hoàng Trung Thụy trên khuôn mặt. "A." Hoàng Trung Thụy một tiếng hét thảm, thân thể bị hắn một chưởng này tát đến bay lên, như con quay ở giữa không trung xoay tròn, bay ra mấy trượng, bị một tiếng đâm vào trên vách tường, đem tường đá va sụp nửa bên. Đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoàng Trung Thụy vậy mà không phải Tô Ứng hợp lại chi địch. Việt Thiên tên thấy vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tô đại nhân, xin chỉ giáo." "A, người cũng nghĩ ra tay?" Tô Ứng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Trung Thụy từ loạn thế trong đống xoay người đứng lên, hắn hung tợn nhìn xem Tô Ứng, nửa gương mặt sưng thành đầu heo, con mắt híp một đường nhỏ. "Họ Tô, ngươi dám như thế nhục nhã ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa mới nói xong, Hoàng Trung Thụy lập tức phồng lên toàn thân chân khí, sau đó tiến về phía trước một bước, hướng phía Tô Ứng một trường bổ ra. "Hoàng gia tuyệt học, liệt sơ trưởng." Một trường này, bàng bạc mạnh mẽ, mang theo cùng bạo xé rách chi khí, lấy phái nhiên đại lực đem sông núi lập nát. Một bên khác, Việt Thiên Minh chập ngón tay như kiếm, hướng phía Tô Ứng cách không điểm ra. "Việt gia hình thiên kiếm chỉ." Doanh Vũ hai mắt tỏa sáng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, "Tô Minh coi chừng, kiếm này chuyên phá cương khí." Tô Ứng thấy vậy, như cũng mặt không thay đổi đứng tại chỗ, đợi liệt sơn trưởng cùng hình thiên kiếm chỉ mau tới đến trước chân. Chỉ gặp hắn tay trái tay phải trưởng đột nhiên chống ra, một trái một phải đem liệt sơn trưởng lực cùng hình thiên kiếm khí nắm trong tay. "Không tốt, Tô Minh vì sao muốn đón đỡ? Hẳn là trốn tránh mới đối." Một bên Doanh Vũ thấy vậy, đáy mắt giật mình. Tại trong nhận biết của hắn, hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí căn bản không có khả năng đón đỡ, chỉ có thể bị động tránh né. Có thể Tô Ứng lại trực tiếp đem nó nắm trong tay. Hắn đang muốn lần nữa lên tiếng, nhưng mà sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tô Ứng lòng bàn tay cương khí lưu chuyển, lập tức chấn động, lập tức hai đạo quen thuộc cương khí phân biệt hướng phía Việt Thiên Minh cùng Hoàng Trung Thụy kích xạ mà đi. Đùng. Liệt Sơn trưởng rơi vào Việt Thiên Minh trước ngực, đem nó vênh khỏe miệng chảy máu. Hình thiên kiếm khí thì là phù một tiếng đem Hoàng Trung Thụy đầu vai xuyên đấu, không ngừng chảy máu. Đấu chuyển tinh di. Bội phục. Bội phục. Tô Minh lại có như vậy thần công, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng vào lúc này, Doanh Vũ mới có thể ngu ngơ bên trong kịp phản ứng. Hai cái phế vật, bản quan đã hạ thủ lưu tình. Các ngươi tốt tự lo thần, nếu không có tại tổng đốc phủ, các ngươi ra tay với ta, hiện tại đã là người chết. Tô Ứng nhìn xem hai người, băng lanh lên tiếng, lập tức nhìn về phía Doanh Vũ, chắp tay nói, đa tạ tiểu vương gia nhắc nhở. Chán, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lấy Tô Minh tu vi, tiểu vương vừa mới thật sự là có chút dư thừa. Doanh Vũ hơi xấu hổ, lấy Tô Ứng tu vi, 10 cái bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ. Ha ha, bản quan còn nói Tô đại nhân vì sao một thời ba khắc vẫn chưa tới, nguyên lai là chỉ điểm bọn tiểu bối này tu vi. Vừa mới một màn kia, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. không nghĩ tới trên đời lại còn có thần này công. Nhưng vào lúc này, một đạo vui sướng cười khẽ truyền đến, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp thêm một cái áo bào tím râu dài nam tử trung niên chính chậm rãi đi tới. Thiên nguyên cảnh cường giả. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, lập tức trong lòng hơi động. Cái kia áo bào tím nam tử râu dài khí độ phi phàm, uy nghiêm thâm trầm, hiển nhiên là sống lâu thượng vị nhân vật, nắm giữ đại quyền. Hắn chính là Thanh Châu tổng đốc, thần võ đế bái làm minh đệ chết sống, Mộ Dung Phú Hải. Hạ quan gặp qua tổng đốc đại nhân. Tô Ứng tiến lên một bước, có chút chắp tay. Đám người còn lại trừ Doanh Vũ bên ngoài, cũng là nhao nhao tiến lên chào. Không có cách nào, người ta là chính nhất phẩm, chính mình chỉ là tam phẩm. Mặc dù không phải là của mình người lãnh đạo trực tiếp, nhưng cũng đầy đủ chính mình chủ động hành lễ. Tô đại nhân không cần đa lễ, ngươi có thể nể mặt đến đây, bản quan đã rất cao hứng. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Mộ Dung Diên trên thân, nhàn nhạt đến, chính mình trở về lĩnh 30 côn, sau đó cấm đoán nửa năm. Mộ Dung Diên nghe vậy, thân thể run lên, đáy mắt hiện lên một tia khủng hoảng chi sắc, nhưng vẫn là cùng kính không gì sánh được xoay người chắp tay. Là, phụ thân. Tô Ứng thấy vậy, không khỏi có chút ghé mắt, nhưng cũng không có lên tiếng cầu tình. Mộ Dung Diên loại này hoàn khố công tử ca, ra tổng đốc phụ không sợ trời không sợ đất, nếu là lại không chặt chẽ quản giáo. Ân, chính mình nói không chừng lúc nào liền phải giết chết hắn. Các ngươi cũng riêng phần mình trở về đi. Lương bá, cho hoàng công tử Việt công tử một người một viên tam giao ngọc chân hoàn. Là, lão gia. Đứng một bên một tên lão giả mặt thanh bảo đáp. Tốt, Tô đại nhân, tiểu vương gia, mời vào bên trong đi. Tô Ứng nghe vậy, cùng Doanh Vũ liếc nhau, người sau nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này đưa tay, Tô Minh Tiên xin mời. Doanh Minh xin mời. Nói xong, hai người đồng thời sánh vai tiến lên đi đến. Nghỉ ngơi bậc thang, lại xuyên qua ba tòa phòng lớn, mới đi đến nội phủ một tòa đại sảnh. Tô Ứng nhìn một chút, ra hiệu Tương Tây Tứ Quỷ đứng ở bên ngoài chờ đợi, mới chậm rãi đi vào trong đó. Chỉ gặp bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy cái ghế cùng một cái bàn tròn. Đám ba người ăn vị, Lương Bá phủi tay, một lát sau, một đội thị nữ bưng các loại mỹ vị món ngon nối đuôi nhau mà vào. Đến, Tô đại nhân, tiểu vương gia, cạn ly. Mộ Dung Phú Hải nâng chén, hướng phía hai người có chút ra hiệu. Đa tạ tổng đốc đại nhân. Đa tạ Mộ Dung bá bá Vũ Nhi, phụ vương của ngươi còn chưa xuất quan a. Mộ Dung Phú Hải đem chén rượu buông xuống, nhìn xem Doanh Vũ nhẹ giọng cười hỏi. Còn không có. Doanh Vũ lắc đầu. Ai, phụ vương của ngươi cùng bệ hạ một tính tình, từ nhỏ đều là võ sĩ, nhớ năm đó ba người chúng ta kết bạn du lịch nghiêm khắc, ta chỉ biết là chơi, bọn hắn lại là cả ngày lẫn đêm đều đang tu luyện. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Phú Hải đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Ứng trên thân. Đúng rồi, Tô đại nhân, trong nhà ngươi còn có người nào sao? Chương 143, Triệu Giai Mưu Đồ chương 143, Triệu Giai Mưu Đồ nghe được Mộ Dung Phú Hải hỏi thăm, Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lúc này thần sắc cảm đạm. Hạ quan trong nhà không cha không mẹ, chỉ có chính ta một người. Thì ra là thế. Mộ Dung Phú Hải nhẹ gật đầu, một bên Doanh Vũ cũng là thần sắc hơi kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mãi cho đến nửa buổi chiều thời gian, Tô Ứng mới đứng dậy rời đi. Tô Minh, ngươi ta mới quen đã thân, chi bằng cứ đi tìm một chỗ thoải mái uống. Vừa mới tại tổng đốc phủ thật sự là có chút không thả ra a. Doanh Vũ cùng Tô Ứng sánh vai đi ra, cười nói. Tô Ứng cười cười, từ chối nói, Doanh Minh, tại hạ công vụ bề bộn, sau khi trở về còn có một cặp sự tình phải xử lý, các loại mấy ngày nữa, ta ước ngươi câu lan nghe hát, như thế nào? Câu lan nghe hát. Doanh Vũ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, quạt xếp vỗ tay một cái tâm, ai nha, không nghĩ tới Tô Minh cũng có như thế yêu thích. Cái này Thanh Châu phủ mặc dù không thể so với Thanh Kinh, nhưng các nơi câu lan thanh lâu cũng không ít, trong đó phong tình cũng có một phen đặc biệt tư vị a. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng giật một cái, tên này nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới hay là cái tính tình bên trong người. Xem ra nam nhân đều chạy không khỏi ngân hàng gia định luật ra hai người như vậy cáo biệt, Tô Ứng cơi xe ngựa trở về trấn phủ ti chỉ huy sứ nha môn. Trong hành lang, Tô Ứng nhìn xem Hắc Nhất đưa tới lời khai, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Giai lời khai có, hiện tại còn kém trực tiếp chứng cứ. Đúng rồi, ngươi lại đi một chuyến Thanh Châu phủ lại nha, hỏi thăm Trương Kinh, bản quan 100,000 lượng hoàng kim lúc nào có thể tìm tới. Lại cho hắn 3 ngày thời gian, nếu như còn tìm không thấy, hắn cái này đỉnh mũ ô xa, cũng đừng có lại đeo. Là, đại nhân. Hắc Nhất rời đi, Tô Ứng cũng không có trở về đại trạch, mà là trực tiếp đang chỉ huy sứ trong nha môn thuộc về mình gian phòng bắt đầu tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, hắn còn chưa tỉnh lại, bên ngoài liền truyền đến từng đợt gõ trống thanh âm. Sáng sớm đã có người tới báo án. Tô Ứng đi vào đại đường, liền thấy một tên bộ khoái dẫn một cái cao lớn vạm vỡ trung niên đi đến. Hắn là thành Đông Lý đồ hộ, hôm qua xuống nông thôn thu heo, một hơi làm 13 con heo được lớn trở về. Lúc đầu chuẩn bị sáng sớm hôm nay giết bán, ai nghĩ tới đứng lên xem xét, một vòng 13 con heo được toàn bộ ly kỳ tử vong. Đi hiện trường nhìn sao? Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. Bẩm đại nhân, nhìn qua, những cái kia heo đều là bị rút trái tim mà chết, có thể nói là vô cùng thê thảm. Bộ khoái đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lý đồ hộ, ánh mắt mang theo đồng tình. Lý đồ hộ mặc dù ngày bình thường bán cái rót nước thịt heo, có đôi khi còn thiếu cân thiếu hai, nhưng tổng thể tới nói cũng coi là người tốt. Bây giờ 13 con heo được lớn ly kỳ tử vong, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Ngươi xác định mỗi một đầu đều là đã mất đi trái tim? Tô Ứng mày nhíu lại lấy, trong lòng khẳng định, trong này khẳng định có kỳ quặc. Bộ khoái kia gật gật đầu, xác định nói ti chức tự mình tra xét, tuyệt đối sẽ không sai. Mỗi một đầu đều là như vậy, có khả năng hay không là yêu ma cách làm? Tô Ứng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi. Yêu ma? Bộ khoái kia nghe vậy, lập tức sắc mặt sững sờ, Châu phủ đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra yêu ma. Cái kia ti chức lập tức mang theo tầm yêu la bàn tiến đến lần nữa điều tra. Mang nhiều mấy người, phát hiện đằng sau lập tức tiến đến truy nã. "Là, đại nhân." Lý Đồ Hộ nghe vậy, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt, chắp tay bái tạ. "Đúng rồi, lại cho hắn ra cái chứng minh." "Chán, xin hỏi đại nhân, ra cái gì chứng minh?" Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Hắn heo ly kỳ tử vong, cho hắn ra cái không phải ôn dịch heo bệnh, giá cả có thể tiện nghi một chút." Lý Đồ Hộ sắc mặt sững sờ, sau đó trực tiếp quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, "Đa tạ đại nhân." "Đa tạ đại nhân." "Đại nhân quả nhiên là thanh tiên đại lão gia a. Yên tâm đi, bản quan tuyệt đối sẽ trả lại ngươi một cái công đạo." Tô Ứng gật gật đầu, quay người hướng phía đại sảnh đi đến. Cùng lúc đó, Thanh Châu phủ, Túy Tiên lâu, tầng cao nhất trong dạ, ba tên trung niên nhân cùng một tên cung trang mỹ phụ ngồi nghiêm chỉnh. Bốn người lặng im không nói gì, đối mặt với trên bàn sơn chân hải vị, cũng không bị mà thay đổi. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, bốn người ánh mắt vừa nhấc đồng thời hướng phía cửa phòng nhìn lại. Lập tức, cửa phòng bị một tên người hầu đẩy ra, Triệu Giai chậm rãi đi đến. "Gặp qua Triệu đại nhân." Bốn người liền vội vàng đứng lên chắp tay. "Tốt, tất cả ngồi xuống đi." Triệu Giai đè ép tay, đi vào cửa đối diện chủ vị tòa hạ. "Đại nhân, lần này ngươi hẹn chúng ta đến, không biết mùi vị chuyện gì?" Đi đầu mở miệng chính là một vị đại hán râu quai nón, người này là Tứ Hải Bang bang chủ Tào Thông Đạt. Ở bên trái vị kia người mặc áo vàng cung trang mỹ phụ là Thanh Trúc Bang bang chủ Chu Hiến. Ở tại đối diện thì là thần quyền môn trưởng môn danh xưng thần quyền vô địch Quy Sơn Hải. Trừ cái đó ra, chính là Tào Bang bang chủ Hồ Duyên Tán. Bốn người phân loại châu phủ đông tây nam bắc tứ đại thành khu, thủ hạ có hơn ngàn người chúng, thế lực có thể nói là thâm căn cố đế. "Bản quan lần này tìm các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi biết, gần nhất phạm tội cường độ còn chưa đủ." Triệu Giai nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, "Không đủ." Tứ Hải Bang bang chủ Tào Thông Đạt nghe vậy, cau mày nói, "Triệu đại nhân, gần nhất tứ đại thành khu tỷ lệ phạm tội tiêu thăng, so với lúc trước nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nếu là tiếp tục tăng giá cả, há không sẽ khiến Tô Ứng phản công?" "Không sai. Mấy ngày trước đây những cái kia tiểu bang phái đều bị nổ tận gốc, cái này rõ ràng là cho chúng ta một cái cảnh cáo cùng nhắc nhở." Triệu Giai nghe vậy, cười lạnh, "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi sợ?" Bốn người liếc nhau, tất cả đều không nói gì. Bọn hắn là bang hội tổ chức, Triệu Giai là người trong quan phủ, từ xưa dân không đấu với quan. Bọn hắn thế lực mạnh hơn, nhân thủ lại nhiều cũng không có khả năng cùng triều đình chống lại. Cho nên đối với Triệu Giai yêu cầu, bọn hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. "Sợ chúng ta cũng không sợ. Chỉ bất quá nghe nói Tô Ứng phía sau có đương triều tam công chúa chỗ dựa, vạn nhất đem hắn ép, dẫn tới triều đình đại quân, chúng ta có mấy cái đầu đủ chặt." Thần quyền môn chủ Quy Sơn Hải mặt không thay đổi nói ra. "Việc này các ngươi yên tâm, bản quan đã liên hệ địa ngục môn cao thủ." Nói đến chỗ này, Triệu Giai không có tiếp tục nhiều lời. Trái lại bốn người lại là thần sắc biến đổi. "Triệu đại nhân, địa ngục môn chính là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ tà giáo. Là cái sát thủ tổ chức, ngươi thân là chấn phủ ti phó chỉ huy sứ, lại cùng ngươi giao dịch hợp tác. Việc này sợ là có chút không ổn đâu." "Hừ, cái kia Tô Ứng vừa lên đến liền ngang ngược càn rỡ vô pháp vô thiên. Bản quan thủ hạ cựu đại thiên hộ hoặc là bị bắt hoặc là bị phế." Triệu Giai nói đến chỗ này, sắc mặt cơ hồ bắt đầu bặm mẹo, "Ta cùng Tô Ứng, không phải hắn chết chính là ta vong. Các ngươi coi là còn có cái gì đường lui a?" Dừng một chút, Triệu Giai thần sắc dừng một chút, thản nhiên nói, "Tô Ứng vừa chết, triều đình tất không có khả năng tiếp tục tăng thêm mới chỉ huy sứ, tới lúc đó bản quan liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận. Có ta khi chỉ huy sứ, các ngươi tứ đại bang phái mới có thể tiếp tục an ổn tại Thanh Châu phủ làm ăn, mà lại sẽ còn càng lúc càng lớn nếu không nói đến chỗ này." Triệu Giai lạnh lùng liếc nhìn bốn người một chút, thản nhiên nói, "Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi." Vừa mới nói xong, trực tiếp đứng dậy đẩy cửa rời đi. Chương 144, bản quan nữa thích xét nhà. Chương 144, bản quan nữa thích xét nhà. Tô đại nhân buổi trưa an. Lúc xế chiều, Tô Ứng trở lại phủ đệ của mình, liền nhìn thấy Uyển Uyển ngay tại trong hoa viên sửa sửa cắt cắt. Nhìn thấy Tô Ứng tới, lập tức tiến lên hành lễ, mặt trái xoan trắng bên trong thấu đỏ, trong mắt dập dờn bên trong nụ cười ôn nhu. Từ khi đi vào Tô Ứng trước mặt, Uyển Uyển cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu ma nữ kia dáng vẻ, ngược lại một bộ ôn nhu thuộc nữ bộ dáng, để cho người ta nhìn xem thương tiếc. "Có ăn sao?" "Có chút đói bụng." Tô Ứng gật gật đầu, mỉm cười. "Ăn." "Có a." Uyển Uyển nháy nháy mắt, bị nhãn như tơ nhìn xem Tô Ứng, "Đại nhân, ngài nhìn ta ăn món a." Tô Ứng bị nàng như vậy trêu chọc, trong bụng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đương đầu ánh nắng, khụ khụ, "Giữa ban ngày này, không có gì đáng ngại, nô gia hầu hạ ngài. Mấy ngày không thấy, nô gia rất là tưởng niệm. Nô gia ăn ngon lắm a. Vậy bản quan cũng không tha cho ngươi." Vừa mới nói xong, Tô Ứng chợt lấy người, đem Uyển Uyển ôm ngang mà lên, phi tốc biến mất trong phòng. Cơm chưa ăn không sai biệt lắm, Tô Ứng mới hài lòng ra khỏi phòng. Giang Minh Nguyệt ôm một chồng sổ sách đi tới, Tô Ứng liền tranh thủ nó ngăn lại, trực tiếp trong sân bàn đá ngồi xuống. "Trên người đại nhân làm sao có Uyển Uyển muội muội hương vị?" Nàng Quỳnh Tị co rúm, cau mày nói, "Uyển Uyển muội muội đi đâu?" "Không gặp a." Tô Ứng nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng làm sao bọn này đương môn cái mũi linh mẫn như vậy, nhưng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Vừa mới còn ở nơi này, làm sao một cái chớp mắt liền không có người? "Mặc kệ nàng, trước tiên nói chuyện của ngươi." Giang Minh Nguyệt không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, đem sổ sách để lên bàn. Châu phủ tất cả tiệm sách đều bị Việt Gia Thông Nguyên thư cục thu mua, toàn bộ lên đại nhân tiểu thuyết. Bất quá Châu phủ thực sự quá lớn, Việt Gia trước kia không chút nào để ý nhà in sinh ý, cho nên trong lúc nhất thời nhân thủ có chút không đủ. nhân thủ không đủ. Tô Ứng nhíu nhíu mày, chính ngươi lại chọn đầy đủ nhân thủ, mau chóng đem châu phủ nhà In Sinh ý toàn bộ mở ra. Nếu không bạn nhất địa phương khác phát giác, rất có thể có đồ lậu. Đồ lậu? Giang Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, ai dám trộm đại nhân bản? Tại trong nhận biết của nàng, hiện tại Tô Ứng là toàn bộ Thanh Châu phủ nhân vật số 1 số 2, ai dám đoạt việc buôn bán của hắn, sợ hắn rủi ro. Cái kia không nhất định. Tô Ứng khoát tay áo, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, đừng nói bản quan. Một chút đại thần bản, cũng là nói trộm liền trộm, chúng ta nơi này có, nhưng địa phương khác nhưng không có, cho nên không chỉ có muốn đem toàn bộ Thanh Châu thị trường trải rộng ra, còn muốn mau chóng chiếm trước những châu phủ khác thị trường. Đại nhân nói có lý. Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, mặt lộ ý cười, chúng ta hiện tại nhà In Sinh ý vô cùng tốt, Việt gia đã kiếm không ngậm miệng được. Trừ cái đó ra, Việt gia hoàn chiêu mười mấy cái Thanh Châu văn viện chuyên môn viết tiểu thuyết tài tử, chuyên môn viết cùng loại đại nhân loại này, tại đấu phá thương khung dẫn đầu xuống, đều bán cũng không tệ lắm. Đầu năm nay còn có người viết tiểu thuyết. Tô Ứng sắc mặt sững sờ, không biết viết tiểu thuyết một con đường chết sao? Đúng vậy, a vị kia Việt tiểu thư cũng là sẽ làm buôn bán người, rất nhiều nơi đều là nàng tự mình đi chạy. Giang Minh Nguyệt tán thưởng một câu. Tô Ứng gật gật đầu, xem ra cần phải tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ một chút Việt Minh Tiên. Tất cả thu nhập khu trừ chi tiêu sau, đại nhân chia hoa hồng toàn bộ tồn vào đại hạ hoàng thất thông thiên tiền trang. Tổng cộng 1,5 triệu lượng hoàng kim. 1,5 triệu lượng hoàng kim. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động. Lúc này mới bao lâu, liền kiếm hơn 10 triệu lượng bạc, xem ra viết tiểu thuyết quả nhiên là cái phát tài lợi khí a. Như vậy tính toán xuống dưới, quanh năm suốt tháng chính mình mục tiêu nhỏ chẳng phải trực tiếp hoàn thành. Hơn nữa còn có Ô Giang Long cung phía dưới mấy triệu lượng hoàng kim, lấy mình bây giờ thân ra, chẳng lẽ có thể gọi Tô bán thành. Bất quá đại nhân, đến tiếp sau trong chuyện xưa cho. Giang Minh Nguyệt thăm dò tính hỏi, thật nhiều người nhìn mười mấy lần, đều đang chờ đâu. Ta nghe Việt cô nương nói, Thanh Châu võ viện có một vị giáo viên biết cuốn sách này là đại nhân viết, một hơi đọc xong mới chỉ nghiện, còn muốn đến chấn phủ ti nha môn tìm ngươi tìm bản quan làm cái gì? Đưa lưới giao a. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt dừng một chút, thôi, mấy ngày nữa ta lại viết cái mấy trăm ngàn chữ, tiết kiệm những đại lão kia đến chấn phủ ti nha môn tìm ta. Ai, gần nhất quả thật có chút quá bận rộn, các loại đem chấn phủ ti trong nha môn sâu mọt thanh lý xong, bản quan sẽ ủng hộ gõ chữ. Ta cam đoan. Giang Minh Nguyệt nháy nháy mắt, nghịch ngầm nói, chán, kỳ thật đại nhân cũng không cần quá vất vả bọn hắn các loại càng lâu, chúng ta mới càng có bán đầu nha. Minh Nguyệt, đây chính là ngươi không đúng. Những độc giả kia đều là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Đối đại áo cơm phụ mẫu liền muốn đối đại đương kim bệ hạ một dạng, chúng ta muốn mang cảm kích cùng tính ý tâm tính. Tô Ứng nhìn xem nàng, lời nói thấm thía nhắc nhở, đưa ngươi trong tay còn lại toàn bộ in và phát hành đi xuống đi. Là, đại nhân. Chờ hắn sau khi đi, Uyển Uyển mới chợt lách người đi vào Tô Ứng sau lưng, nắm cả cổ của hắn, nhìn xem Giang Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, thổ khí như lan đạo. Đại nhân, ta nhìn Giang cô nương đối với ngươi cũng rất có ý tứ, nàng dáng rất đẹp như thế, còn có vị kia Thu Sương tỷ tỷ, ai nha, Uyển Uyển, Thu Sương, Minh Nguyệt ba nữ chung tùy tùng một chồng, ngẫm lại đều cảm giác kích thích đâu. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, méo méo gương mặt xinh đẹp của nàng, nghiêm mặt nói, bản quan là cái một lòng người, một đêm một lần một cái. Hắn mặc dù nói như vậy, kỳ thật trong lòng lại đắc ý thầm nghĩ, ngươi nhà còn không biết, còn có cái tiên nhi, còn có man tộc tiểu công chúa bất quá bằng vào ta cường tráng thân thể, một lần năm cái cũng không thành vấn đề đi. Tô Ứng trong đầu chính nha nha lấy kích thích cảnh tượng hương diễm, đột nhiên bên thai khẽ động, bẩm báo Tô đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một tên nha hoàn đột nhiên đi vào bẩm báo. Ai? Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ, liền nói ngay, là Việt gia, Thạch gia cùng Hoàng gia, còn có trong thành một chút phú thương, tiêu cục, hiệu cầm đồ, võ quán người, mỗi người đều mang theo một ngụm dương lớn, cửa ra vào đều nhanh chen không được. Chẳng lẽ là tặng lễ? Tô Ứng khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đối với tiểu nha hoàn nói, ngươi đi phụ trách ghi chép, sau đó làm một phần danh sách cho ta. Là, đại nhân. Nha hoàn quay người rời đi. Uyển Uyển mới một mặt ý cười nói, những người này thật sự là không có nhãn lực hình, đại nhân đều tiền nhiệm nhiều ngày như vậy mới nhớ tới tặng lễ. Lời ấy sai rồi. Tô Ứng nghiêm mặt, đại nghĩa lâm nhiên nói, bản quan làm quan lâu như vậy, xưa nay không thu lễ. Điểm này toàn bộ Ninh Dương thành bách tính đều nhất thanh nhị sở, đây cũng là bản quan phẩm chất ưu tú một trong. Uyển Uyển nháy nháy mắt, vậy đại nhân thích gì? Trừ võ công, cô nương, thanh lâu, còn có nhiều như vậy hoa dạng cùng tư thế. Tô Ứng nghe vậy, đem Uyển Uyển trực tiếp từ phía sau lưng ôm đi qua, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói, bản quan nữa thích xét nhà. Chương 145, bấy dập, chân không pháp trận. Chương 145, bấy dập, chân không pháp trận. Sau đó mấy ngày, Tô Ứng một mực tại trấn phủ ti nha môn làm việc công. Tiểu đả tiểu nháo vụ án do Lý Thu Sương mấy người dẫn người xử lý, mà Tô Ứng thì là trừ tu luyện, chính là tại chỉnh lý tứ đại quận thành trấn phủ ti sự tình. Chủ yếu vẫn là động lộc vấn đề. Châu phủ trấn phủ ti có gần 1 vạn người bộ khoái, một tháng chi tiêu chi phí liền muốn 20-30 vạn lượng. Lại thêm tứ đại quận thành, riêng là bộ khoái cộng lại liền có 5-6 vạn người. Mỗi tháng đều muốn gần 100 vạn lượng bạc. Nhưng bây giờ vấn đề là, trấn phủ ti tiền không có. Hơn nữa còn là bị trắng trợn bán khống, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, chính là thông qua các loại hợp pháp đường tắt, đem nhóm này bạc toàn bộ tẩy xong. Mẹ Triệu Giai, lại để cho ngươi nhảy nhót mấy ngày, các loại mấy ngày nữa, bản quan liền để cho ngươi biết cái gì gọi là đại lực xuất kỳ tích. Đem bút lông sói gắt lại, Tô Ứng đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chính hắn mặc dù rất có tiền, nhưng không có khả năng mỗi tháng đều xuất ra 100-200 vạn hai đi cho mình thủ hạ phát tiền lương. Trấn phủ ti là đại hạ trấn phủ ti, không phải hắn Tô Ứng tự mình một người. xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm Tam công chúa một lần, trấn phủ ti khoản từ trước đến nay đều là độc lập ở trong danh sách, không về tổng đốc phủ quản. Bất quá Mộ Dung Phú Hải tựa hồ chỉ muốn làm cái thanh nhàn tổng đốc lần trước ra hiến, kỳ thật chỉ hàn huyên một chút bình thường chuyện cũ, đối với trấn phủ ti cùng thành châu công vụ Mộ Dung Phú Hải lại là một mực không đề cập tới. Cho nên có một số việc Tô Ứng cũng là không tiện mở miệng. Lại nói, tổng đốc mặc dù có thể tiết chế quân địa phương chính hết thảy, nhưng trấn phủ ti lại là ngoại lệ. Nhất là Tô Ứng trước mắt ngồi ở vị trí cao, chính là một châu trấn phủ ti đứng đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là cùng tổng đốc bình khởi bình tọa. Đại nhân, tầm yêu la bàn tìm được. Đích thật là yêu ma cách làm, không chỉ có như vậy, trong thành cùng ngoài thành rất nhiều gia súc đều là cùng Lý Đồ hộ nhà không khác nhau chút nào. Nhưng vào lúc này, một tên bộ khoái đột nhiên đến đây bẩm báo, đồng thời đưa lên một phần kỹ càng gián điệp tình báo. Ngươi xác định là yêu ma cách làm? Thanh Châu làm đại hạ Cửu Châu một trong, tương truyền có khí vận trấn áp, bình thường yêu ma căn bản không dám tới này. Trừ cái đó ra, dấu ở thầm ở trong có vô số cao thủ, trong đó thậm chí không thiếu pháp tướng cảnh cường giả. Nhất là huyện nha, trấn phủ ti, vương phủ cùng tổng đốc phủ các loại quân cơ yếu địa, nghe nói đều là có phong hỏa lang yên. Cái gọi là phong hỏa lang yên, chính là đại hạ lập quốc mới bắt đầu, làm phòng tiền triều dư nghiệt cùng yêu ma làm loạn thiết lập. Đối với cái này, năm đó thái tổ từng phát xuống một đạo thánh chỉ, phàm là thiên hạ võ giả, gặp phong hỏa lang yên, xuất thủ trấn áp náo động có thể lấy được triều đình phong thưởng. Đạo thánh chỉ này vừa ra, thiên hạ náo động đạt được cực mạnh áp chế. Cái này cũng thành rất nhiều xa xôi địa khu người làm quan hộ thân phủ. Cũng bởi vậy, rất nhiều yêu ma cùng tiền triều dư nghiệt yên tĩnh mấy trăm năm lâu. Ti chức căn cứ tầm yêu la bàn chỉ dẫn, dẫn người một đường truy kích đến ngoài thành 50 dặm chỗ mây nhỏ núi. Đáng tiếc vừa đến nơi đó, la bàn liền đã mất đi phương hướng, kim đồng hồ nhảy lên không ngừng. Bình thường loại tình huống này, tuyệt đối có đại yêu ẩn hiện, thuộc hạ không dám quyết đoán, lúc này mới đến bẩm báo đại nhân. Ngươi làm không tệ. Tô Ứng tán thưởng nhẹ gật đầu, lấy tu vi của hắn, nếu là gặp được cái gì đại yêu ma, mang bao nhiêu người đều là chết. Trấn phủ ti mặc dù cổ vũ xung phong đi đầu, nhưng Tô Ứng không cổ vũ chịu chết uổng. Bản quan lập tức đi một chuyến. Việc này ngươi không cần quản. Bộ khoái kia nghe vậy, lập tức hỏi, đại nhân một người đi gặp không có nguy hiểm. Ngươi có thể chất vấn bản quan nhân phẩm, nhưng ngươi không có khả năng hoài nghi bản quan tu vi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng người đã tại bên ngoài cửa chính. Lệ. Nương theo một đạo bén nhọn kêu to, truy điện thân ảnh giữa không trung xoay quanh tới lui. Nó từ khi ra đời đến nay, Tô Ứng tìm cái chuyên gia mỗi ngày cho nó nuôi nấng mật gấu đại lực hoàn cùng hổ báo dưỡng sinh đan. Trừ cái đó ra, các loại máu hung thú thịt càng là mỗi ngày nuốt trên dưới 100 cân. Một tháng không đến, truy điện thân thể liền điên cuồng sinh trưởng. Đứng tại chỗ trường cao cỡ một người, hai tay triển khai càng là dài 3-5 trượng. Móng đuốt sắc bén không gì sánh được, lực lớn vô cùng, có thể một kích đem một con voi lớn chảo chết. Phía dưới chính là mây nhỏ núi, chính ngươi đi tìm đồ ăn, đợi chút nữa nghe ta triệu hoán liền có thể. Vỗ bộ truy điện rộng lớn phần lưng, Tô Ứng dưới chân một chút, từ không trung ngàn trượng nhảy xuống. Bởi vì hắn đã cảm ứng được hai cô yêu ma khí tức. Lệ. Truy điện thật vất vả chạy đến vui chơi, lập tức vui sướng kêu to. Theo Tô Ứng nhảy xuống, nó cũng như thiểm điện giống như túi người lao xuống. Vâng. Tô Ứng thân thể trực tiếp nhập vào mặt đất, nhìn trước mắt từ thâm lâm mật sơn lâm. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thông U chi nhãn hiện, liền gặp một thanh một hắc hai đạo yêu ma ngay tại phương xa kéo dài mà đến. Tô Ứng dưới chân rất nhanh, vừa xài bước ra giống như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền biến mất ở bên ngoài trăm trượng. Hắn như là tuần sát lãnh địa hùng sư, ánh mắt như điện, hướng phía tả hữu xem xét. Tốt nồng yêu khí, mây nhỏ trên núi tựa hồ có tòa chùa miếu, không biết còn ở đó hay không. Mây nhỏ núi không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm, chính là châu phủ bên ngoài số lượng không nhiều núi nhỏ một trong. Trên đó chỉ có một tòa hoang phế tiểu vân tự, nghe nói năm đó là đại lâm tự chi nhánh một trong. Bất quá về sau tiểu vân tự bên trong giấu kín tiền triều dư nghiệt, liền bị Thanh Châu Vương dẫn người nhất cử cho san bằng. Một lát sau, Tô Ứng thân hình tại tiểu vân tự rách nát trước đại môn chậm rãi hiện hiện. Chùa miếu rách nát đến cực điểm, vách tường pha tạp, trên đó mơ hồ có thể thấy được đao tức lưỡi búa chặt cùng hỏa thiêu vết tích. Nghĩ đến niên đại xa xưa, bất quá theo thông ngũ chi nhãn dò xét, cái kia hai cô yêu ma chi khí hoàn toàn chính xác ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Ai? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đông nhiên quay người, một trưởng vô hướng ngoài 10 trượng đất trống. Thật là nhạy cảm giác, không hổ là trấn phủ ti chỉ huy sứ. Nương theo lấy một tiếng cười quái dị, thổ địa nổ tung, một đầu dài đến mấy chục trượng giết khổng lồ ầm vang chui ra. Sau đó hắn rơi trên mặt đất, chậm rãi hóa thành một cái trung niên mặc hắc bào. Khi một tiếng vang thật lớn, Tô Ứng cương khí giống như làn đện vào thấy sắt thép chi tường bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thật hùng hồn cương khí, bọn hắn nói ngươi là thiên nguyên cảnh cao giai, ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi thật sự không kém. Trung niên áo đen mặt như sinh quỷ, trên mặt có mấy đầu đường vân màu vàng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Hừ, tình báo đương nhiên sẽ không sai, nếu không cái kia ba tên phế vật cũng sẽ không chết tại tiểu tử này trong tay. Vừa mới nói xong, một đạo màu xanh thân hình chậm rãi tại Tô Ứng phía sau hiện hiện. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy là một đầu thanh lân đại mãng. Đại mãng huyền hóa, một lát sau hóa thành một tên người mặc áo xanh cao gầy trung niên, mắt tam giác nhìn xem Tô Ứng, tràn đầy quỷ dị vẻ âm tàn. Các ngươi là người phương nào? Tô Ứng sắc mặt như thường, tra hỏi đồng thời, cương khí có chút cảm giác. Chỉ thấy mình quanh thân 10 trượng không khí đã bị triệt để dành thời gian, trên dưới trái phải trước sau vậy mà như là một tòa vô hình sắt thép lồng giam, mà lại cương khí vận chuyển, vậy mà không cách nào hấp thụ đến chút nào thiên địa nguyên khí, không gì sánh được quỷ dị. Khi Tô Ứng lại là một trường thăm dò tính oanh ra, chỉ thấy mình trường ấn rơi vào phía trước 10 trượng chỗ, lần nữa phát ra một đạo tiếng vang. Hư không nổi lên một tia như nước gợn gợn sóng, lập tức chậm rãi biến mất. Đừng uổng phí sức lực, đây là chân không pháp trận, ở đây trận ở trong, ngươi cương khí sẽ bị dần dần tiêu hao, cuối cùng sẽ lưu lạc thành một tên phế nhân. Thanh Lân đại mãng nguyên hóa thành nam tử nhìn xem Tô Ứng, thâm trầm cười nói. Tô Ứng nhíu mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những tà ma ngoại đạo này thật đúng là gan to bằng trời, lại dám tập sát mệnh quan triều đình, không sợ chết à? Hắc hắc, chúng ta đương nhiên sợ chết, nhưng chúng ta cũng càng muốn trên người ngươi vạn kiếp bất diệt kim thân. Con giết nam tử nhìn xem Tô Ứng, cười quái dị một tiếng. Ân, nguyên lai là hướng về phía vạn kiếp bất diệt kim thân tới. Nhưng bọn hắn làm sao biết tự mình tu luyện chính là vạn kiếp bất diệt kim thân? Chẳng lẽ là trường sinh thiên yêu nghiệt? Nhưng vào đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm. Tô Ứng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mình giống như là rơi vào vô biên hắc ám ở trong. Cùng lúc đó, hư không vậy mà tại bị vô tận áp xúc. Trong chốc lát, vô tận áp lực liền giống như một tòa núi lớn đặt ở Tô Ứng trên thân. Ầm ầm, hắn hai chân chấn động, đầu gối phía dưới vậy mà ngạnh sinh sinh lâm vào mặt đất. Con giết nam tử xem xét, lập tức cười khẳng khặc quái dị đứng lên. Không sai, cái này chân không pháp trận quả nhiên không sai, cũng không uổng công chúng ta bước lên thiên đại phong hiểm đưa ngươi từ châu phủ bên trong dẫn ra, bất nói nhiều lời, tiếp tục cho hắn tạo áp lực đi, ta cũng muốn xem hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ha ha ha, vừa mới nói xong, hai người đột nhiên hướng phía chân không pháp trận đánh vào một đạo cương khí. Trong chốc lát, Tô Ứng trên người áp lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Chương 146, cuối cùng thành pháp tướng. Chương 146, cuối cùng thành pháp tướng. Răng rắc răng rắc. Chân không pháp trận càng ngày càng mạnh, liên đối Tô Ứng cũng cảm giác mình trên người áp lực càng ngày càng nặng. Khí huyết đều đang thay đổi chậm chạp tâm trầm, tựa như tùy thời đều có thể đem thân thể nó bạo. Tô Ứng sắc mặt tấu đỏ, trên trán nổi gân xanh. Trên cánh tay mạch máu giống như là từng đầu tiểu thanh xà giống như. Xì xì thử. Đầu ngón tay hắn liên tục chỉ vào, từng đạo kiếm khí kích xả ra, nhưng mà lại bị vô hình hư không ngăn trở. Hắn cùng Lô Công Nam cùng thanh xà nam tựa như không tại một cái không gian vĩ độ. Tiểu tử, vô dụng. Lấy thực lực của ngươi, không cách nào bài trừ chân không pháp trận, trừ phi ngươi có thể hiện tại lập tức đột phá pháp tướng cảnh, dẫn ra thiên địa chi lực. Thanh xà nam nghe vậy, lập tức cười quái dị nhìn hắn một cái, ngươi đang nói đùa thôi. Hắn làm sao có thể đột phá pháp tướng cảnh? Ngươi nói, tựa hồ nhắc nhở bản quan. Nhưng vào lúc này, chân không trong pháp trận Tô Ứng cười lạnh ngẩng đầu. Trong chốc lát, Lô Công Nam cùng thanh xà nam nội tâm dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chỉ gặp theo chân không pháp trận áp xúc, Tô Ứng khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng. Ông, 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 ông. Bốn đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, chỉ gặp tại phía sau hắn, từng cái giống như viễn cổ như thần linh hư ảnh đang chậm rãi hiện hiện. Cuồng phong màu xanh ngưng tụ thành cự nhân, lửa cháy hừng hực huyễn hóa hỏa thần, sinh trưởng cánh, cầm trong tay lôi truy, thân người mặt chim lôi công, cầm trong tay thần kính, sắc mặt uy nghiêm điện mẫu. Không tốt, tiểu tử này đang mượn chân không pháp trận cô đọng pháp tướng. Làm sao có thể? Hắn vì sao có bốn cái khác biệt pháp tướng? Lô Công Nam sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, một bên thanh xà nam cũng là trợn mắt hốt mồm. Cao thủ bình thường vừa mới đột phá pháp tướng, chỉ có thể cô đọng một cái pháp tướng, về sau mỗi đột phá một tầng, có thể lần nữa ngưng tụ một cái. Nơi nào có người còn chưa đột phá liền có bốn cái pháp tướng? Trước mắt cảnh tượng này, đơn giản lật đổ bọn hắn tam quan nhận biết. Động thủ, đem nó giết sát. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành hòa lớn. Thanh xà nam thần sắc khẽ động, đội bằng nói, có thể vạn kiếp bất diệt kim thân. Lô Công Nam nghe vậy, ánh mắt trừng một cái, nổi giận mắng, vạn mẹ ngươi, chờ hắn đột phá, chúng ta ngay cả mệnh cũng không có. Tốt. Động thủ. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời xuất thủ, yêu khí không muốn mạng hướng phía chân không pháp trận chuyển vận. Phương biên hơn 10 dặm, nguyên khí quét sạch như biển. Thiên địa biến sắc, ngưng kết phong hỏa lôi điện tứ đại pháp tướng. Khủng bố như vậy dị tượng, đơn giản giống như võ thánh đột phá nhân tiên bình thường, chấn kinh toàn trường. Chân không trong pháp trận, thiên ý tứ tượng quyết tại thể nội càng không ngừng vận chuyển, áp xúc, vận chuyển, áp xúc. Mỗi một lần cương khí phá toái, đan điền khí hải liền sẽ diễn sinh ra mới cương khí. Mỗi một lần phá toái trùng sinh, đều để hắn cương khí phát sinh tính thực chất biến hóa. Phía sau hắn tứ đại pháp tướng, chìm chìm nổi nổi, tịch diệt ở giữa phá toái gây dựng lại, mỗi một lần đều càng thêm cô đọng. Không tốt, tiểu tử này cương khí vì sao càng ngày càng mạnh? Nhưng vào lúc này, Lô Công Nam đột nhiên phát hiện không đúng, đáy mắt chấn kinh kêu to, hắn đang hấp thụ chúng ta yêu cương. Làm sao có thể? Hắn cũng không phải yêu ma, làm sao có thể hấp thụ chúng ta yêu cương? Đây không phải muốn chết a? Đông đảo đều biết, võ giả cương khí cùng yêu cương là hoàn toàn khác biệt hai loại sản phẩm. Từ tính chất đi lên nói, cương khí ôn hòa, mà yêu cương thì tràn đầy giết chóc bạo ngược, võ giả tùy ý hút vào, nhẹ thì dẫn bạo tự thân cương khí tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng lúc này giờ phút này, Tô Ứng vậy mà rõ ràng đang hấp thụ hai người hướng phía chân không pháp trận truyền tống yêu cương. Đây con mẹ nó đơn giản không hợp với lẽ thường. Đa tạ hai vị, nếu không phải là các ngươi chân không pháp trận, bản quan còn không sợ không tới pháp tướng cảnh bậc cửa. Tô Ứng ngẩng đầu, cười lạnh, lập tức nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Lô Công Nam cùng thanh xà nam liếc nhau, hai người đồng đều nhìn ra đối phương đáy mắt lui bước chi ý bọn hắn tâm hữu linh tê, đang muốn thu sau lưng lui. Nhưng vào đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ cường bạo không gì sánh được hấp thụ chi lực nhất trụ, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn hắn yêu cương vậy mà không cần vận chuyển chuyển đâu, cũng tại tự động hướng phía chân không trong pháp trận chuyển vận. Song, tiểu tử này không biết tu luyện loại nào ma công, vậy mà có thể thôn vệ hai người chúng ta yêu cương. Hai người sắc mặt như cho tàn, cảm giác còn không bằng vừa lên đến liền trực tiếp xuất thủ đem Tô Ứng oanh sát. Nhưng vào lúc này, chân không trong pháp trận lần nữa sinh biến. Tứ đại pháp tướng đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cấu ngũ thải bàn làn cương khí vòng xoáy. Nhật nguyện tinh thần tại Tô Ứng phía sau hiện hiện, rủ xuống ngàn vạn quan mang. Giang giác giang giác. Chân không pháp trận bốn phía phát ra từng đạo rợn người giòn vang, từng đạo giữ tợn vết rách đang không ngừng hiện hiện. Cùng lúc đó, vô tận tiên địa nguyên khí xuyên thấu qua những vết rách này khe hở, một mạch tràn vào Tô Ứng thể nội. Để quanh người hắn khí thế trong nháy mắt tăng gấp 10 lần không chỉ. Lúc này, thiên địa dị tượng lại biến. Nhật nguyện tinh thần lần nữa tán loạn sụp đổ, sau đó dung thành một đoàn, cuối cùng hóa thành tứ đại thuộc tính khác nhau cương khí rơi vào Tô Ứng thể nội. Lập tức, tứ đại pháp tướng lần nữa hiện lên ở Tô Ứng sau lưng. Lần này, những này pháp tướng so với lúc trước càng thêm cô đọng. Bọn hắn thân hình thu nhỏ, giống như có chân linh bình thường, thân hình lấp loé, huy quyền đá chân, đang diễn luyện đủ loại võ kỹ. Từ trước tới giờ không nhập lưu cơ bản quyền cước, đến vô thượng huyền ảo thiên giai chiêu thức, thiên hình vạn trạng, cái gì cần có đều có. Bọn hắn vây quanh Tô Ứng, diễn luyện ngộ đạo đồng thời, Tô Ứng sau lưng chậm rãi hiện hiện một cái lỗ đen. Rầm rầm, gió lốc lập tức nhấc lên. Xa xa nhìn lại, tựa như hư không phá vỡ một cái độc lớn, vô tận thiên địa nguyên khí bị thôn phệ tiến vào Tô Ứng thể nội. Phanh phanh phanh. Trong cơ thể hắn truyền đến từng đạo tiếng vang, từng mai huyệt khiếu bị liên tiếp phá vỡ. Nguyên khí mênh mông như biển, trên đó hiện hiện phong thần hỏa thần, lôi công điện mẫu, vân lôi long tượng, sơn nhạc chân hình, nhật nguyệt tinh thần. Chờ chút đồ án từng cái nổi lên, đều là sinh động như thật, phản phất sống bình thường, lộ ra một cô linh tính. Mà Tô Ứng thân thể, tựa như là một cái động không đáy, tham lam kẻ thôn phệ thiên địa nguyên khí. Ước chừng trăm hơi thở đằng sau, Tô Ứng đột nhiên mở mắt. Gió ngừng thổi. Tất cả dị tượng, bao quát tứ đại pháp tướng toàn bộ tiến vào Tô Ứng thể nội. Tô Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này đã màn đêm buông xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người từ chân không pháp trận đồng bình đứng lên. Dưới ánh trăng trong ngần, Tô Ứng lộ ra phiêu nhiên đứng ở tinh hà phía dưới. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía phía dưới. Bàn tay có chút nô ra, răng rác một tiếng, chân không pháp trận triệt để phá toái. Trái lại Ngô Công Nam cùng Thanh Xà Nam, giờ phút này đã giàn mua không tưởng nổi. Bọn hắn râu tóc sám trắng, làn da nhăn nheo, ánh mắt đục không chịu nổi, trên thân còn có một đạo yêu khí, bảo trì bọn hắn chỉ có sinh cơ. Đa tạ hai vị, nếu không phải là các người, bản quan cũng vô pháp một lần ngưng kết pháp tướng. Giờ này khắc này, Tô Ứng chỉ cảm thấy chính mình tùy ý hô hấp, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí liền một mạch tiến vào thể nội. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể hiện hiện trăm trượng pháp tướng triệt để nghiền ép địch nhân. Thậm chí Tô Ứng có một loại một tay ở giữa có thể hất trăng bắt sao, phá toái sơn hà cường đại. Trước mắt hư không như là giấy đồng dạng, có thể tùy tiện vượt qua. Bản quan thật sự là quá mạnh a. Tô Ứng cảm thán một câu, đem nhị yêu cầm trong tay, tâm niệm vừa động, cương khí đem trước người hư không mở ra. Lập tức mang theo nhị yêu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chương 147, ta muốn làm người tốt chương 147. Ta muốn làm người tốt. Tô vừa mới trở lại huyện nhà, liền thẳng đến đại lao. Bất quá hắn còn chưa đi vào, liền gặp một đạo hung mạnh thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Lệ, truy điện kêu to, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng trong tay Thanh Xà Nam, trong mắt hung quang đại thịnh. Thanh Xà Nam thấy vậy, lập tức thân thể run lên, giống như là gặp thiên địch bình thường, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thì ra là thế, ngươi là Lôi Đình Bằng Điểu, tên này là cái xà yêu, cho ngươi ăn. Nói xong, Tô Ứng con ngón đúng ra, một đạo cương khí trực tiếp rơi vào Thanh Xà Nam mi tâm. Phí một tiếng, thanh xà giống như mi tâm nổ tung, lập tức một đầu dài đến vài chục trượng thanh lân đại mãng hiện lên ở trên mặt đất. Lệ, truy điện hưng phấn lần nữa kêu to, hai cái to lớn vô cùng, giống như kim thiết đổ bê tông móng vuốt trực tiếp đem thanh lân đại mãng bắt lấy, cánh khẽ động, nhấc lên một trận gió lốc, lập tức xông lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. A, đại nhân đây là người mới bắt phạm nhân a. Trong đại lao, tân nhiệm cai tù Trương Hổ nhìn xem Tô Ứng dẫn theo Nô Công Nam, lập tức thu hồi mái song đao nhọn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Không sai. Tô Ứng tiện tay đem nó vứt xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nô Công Nam. Bản quan nơi này có không ít hình phạt, đều là vật lý công kích, Trương Hổ, ngươi giới thiệu với hắn một chút. Là, đại nhân. Trương Hổ nghe vậy, hết thân thể, ho khan hai tiếng, vừa rồi mở miệng nói, đại nhân nhà ta phát minh 5 loại hình phạt, theo thứ tự là, đàn tì bà, mặc sửa giày một lát sau, khi Trương Hổ đem tất cả hình phạt thủ đoạn giới thiệu xong, Nô Công Nam hay là bất vi sở động. Nhưng mà một bên nha dịch bộ khoái lại là cổ họng nhấp nhô, theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người. Nói ra tên của ngươi, lai lịch, trừ Thanh Xà Yêu, Ninh Dương Thành còn có hay không mặt khác đồng bọn. Tô Ứng lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhưng mà Ngô Công Nam chỉ là trở về cái lạnh lùng ánh mắt, hay là bất vi sở động. Cho hắn miệng trên nắp thiết cầu. Từ đàn tì bà bắt đầu đi. Là, đại nhân. Nói xong, Trương Hổ thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng quả trứng gà thiết cầu. Sau đó răng rắc vài tiếng, đem nó quanh thân khớp nối cùng cái cầm rỡ xuống, lập tức từ bên hông móc ra một thanh dài nhỏ đao nhọn. A, đại nhân, tên này xương sườn có chút nhiều a. Trương Hổ gỡ ra quần áo, nhìn một chút, với một mặt ngạc nhiên nói ra. Nó là một đầu thối con giết. Xương sườn đương nhiên nhiều. A. Nô Công Điêu, ta còn không có làm qua con giết, lần này cần hảo hảo đã nghiền. Vừa mới nói xong, Trương Hổ đột nhiên một đao cắm bảo, sau đó rút ra một cây gậy sắt, hung hăng hướng phía trôi đao gỗ. Khi một tiếng vang dọn, dài nhỏ đao nhọn hung hăng rung động, lập tức Nô Công Nam sắc mặt nhăn nhó, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Khi liên tiếp mấy cái, Nô Công Nam thống khổ trên khuôn mặt gân xanh nổi lên, nhìn cực kỳ đáng sợ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hay là không mở miệng. Yêu tộc thân thể quả nhiên cường đại, cho dù bị ta phế đi tu vi, lại còn có thể kiên trì. Tiếp tục đi. Là, đại nhân. Trương Hổ nghe vậy, phất phất tay, lập tức một đôi đốt đỏ bừng giày sắt từ trong hỏa lô kẹp đi ra. Nô Công Nam xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại. Mặc sửa giày bản chất không chỉ là xuyên tú hải. Lúc bình thường, có thể bị dùng đến loại hình phạt này phạm nhân đều là bị phế toàn thân tu vi. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, gan bản chân càng là như vậy. Chỉ cần bị mặc vào giày đều, vậy thì không phải là bình thường da thịt thống khổ. Các loại sau khi mặc vào, lại dùng nước lạnh một tưới, lập tức lại cứng rắn sinh sinh khởi. Tới lúc đó, liền không chỉ là da thịt thống khổ, mà lại hỏa độc sẽ còn đánh vào tim phổi, nếu không có trị liệu, cuối cùng liền sẽ thống khổ mà chết. Xì xì xì. Ô ô ô. Theo giày sắt bị mặc vào, Nô Công Nam trong miệng lập tức phát ra thống khổ nghẹn ngào. Hắn hai mắt trắng bệnh, sắc mặt nhăn nhó, mặc dù có thiết cầu tại miệng, hay là phát ra từng đợt thống khổ kêu thảm. Chỉ một lát sau, hắn liền thống khổ khó nhịn, lăn lộn đầy đất. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tựa như huyết dịch khắp người đều bị rút sạch. Ô ô ô. Một lát sau, Nô Công Nam nhìn xem Tô Ứng, đáy mắt tràn đầy thống khổ cầu khẩn, sau đó điên cuồng gật đầu, lắc đầu. Cho hắn dội tắt đi. Là, đại nhân. Ẩm. Một chậu nước lạnh dội xuống, Nô Công Nam lần nữa phát ra thống khổ nghẹn ngào, nhưng chung quy là cảm giác khá hơn một chút. Thiết cầu lấy ra. Trương Hổ gật đầu, vỗ phía sau cái cổ, thiết cầu lập tức bị phun ra. Ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Nô Công Nam vẻ mặt cầu xin, phanh 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 gõ ngẩng đầu lên. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Tô Ứng lắc đầu, thở dài nói, ngươi dạng này để bản quan thật khó khăn á, vừa mới ngươi phách lối bộ dáng, bản quan còn tưởng rằng ngươi có thể chống đến lăng trì xử tử. Đại nhân, không bằng lại cho hắn đến một bộ. Trương Hổ có chút không người, thăm dò tính hỏi. Tô Ứng gật gật đầu, lặng lẽ nói, cũng tốt. Lại đến cái toàn sống. A. Nô Công Nam nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, miệng há hợp liền muốn cắn lưỡi tự vẫn. Đáng tiếc, cái cằm của hắn khớp nối sớm đã bị tháo bỏ xuống, căn bản không có một chút tác dụng nào. Lần này, Nô Công Nam là coi là thật tuyệt vọng, vẻ mặt cầu xin, lớn tiếng cầu thần. Đại nhân, ta chiêu, ta khai hết. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt, cho ta một cơ hội đi. Tô Ứng nghe vậy, cười lạnh. Ngươi một đầu con giết chết, cũng nghĩ là người tốt. Bản quan lại hỏi ngươi, trong thành những cái kia ly kỳ bỏ mình gà vịt dê bỏ lợn có phải hay không là ngươi ăn? Đúng đúng đúng, đều là ta. Tiểu yêu từ nhỏ tại một nhà đồ tể lớn lên, hắn mỗi lần giết heo máu heo đều sẽ thấm vào tiểu yêu vị trí xào huyệt dưới đất, dần dà tiểu yêu ăn huyết khí liền mở linh trí, đến mức đến bây giờ hóa thành hình người hay là tưởng niệm những cái kia xúc vật tâm đầu chi huyết người tên gì. Tô Ứng nhíu mày, tiếp tục hỏi, trừ thanh xà yêu còn có hay không mặt khác đồng bọn? Tiểu yêu gọi Ngô Tam Công, là địa ngục môn địa giai sát thủ, nghe nói châu phủ còn có một cái địa ngục môn phân đà, ngay tại ô rằng cái khác thanh vân phường bên trong. Địa ngục môn? Tô Ứng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếp tục nói, địa ngục môn là cái gì tổ chức? Tổng đà ở đâu? Ai bảo ngươi tới giết ta? Có một chữ dâu diếm, bản quan hiện tại liền ép diệt hồn phách, để cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Nô Công Nam nghe vậy, đáy mắt lần nữa hiện hiện một vòng vẻ hoảng sợ, lập tức đem địa ngục môn một đám sự tình một mạch nói ra. Các loại thẩm vấn hoàn tất, đã là lúc chạm vào tối, Tô Ứng lúc này đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Đại nhân, tên này làm sao bây giờ? Trương Hổ hỏi. Tạm thời bắt giữ, các loại bản quan đem bọn hắn phân đà tìm tới, lại đến tiếp tục thẩm vấn. Là, đại nhân. Ra đại lao, Tô Ứng gọi tới Tương Tây Tứ Quỷ cùng Hắc Y Liệt tiến đội, lập tức ngựa không ngừng vó hướng phía ô giang cái khác thanh vân phường tiến đến. Dựa theo Nô Công Nam nói tới, địa ngục môn phân đà kỳ thật chỉ có mấy người, đều là địa ngục môn ở trong xếp vào tại thành châu người liên lạc, về phần sát thủ thì không có mấy cái. Bình thường những này người liên lạc phụ trách tiếp đái hộ khách thu lấy tiền thuê, nhưng mà đem tin tức chuyển về địa ngục môn tổng bộ. Về phần mặt khác, Nô Công Nam liền hỏi gì cũng không biết, dù sao bọn hắn chỉ phụ trách giết người. Về phần địa ngục môn thì là mấy năm gần đây cao hứng một sát thủ tổ chức. Dựa theo Nô Công Nam lời nói, bọn hắn sát thủ chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, cao nhất ghi chép là từng đánh chết pháp tướng cảnh cường giả. Toàn bộ địa ngục môn tổ chức nghiêm mật, cơ cấu nghiêm cẩn, trừ 4 đẳng cấp sát thủ, trên đó còn có văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, nhu đầu mã diện trở chút. Mà địa ngục môn môn chủ có 3 cái, hợp xưng địa ngục tam thánh, cầm đầu tên là Diêm La Thiên Tử. Cốc cốc cốc. Một nhóm mấy chục người mặc hắc giáp, mang theo tu la mặt nạ hắc ý đi tiến đội cưỡi rắc lân mã phi tốc vào ra. Thương Tây Tứ Quỷ thì là đi theo Tô Ứng sau lưng. Một lát sau, liền tới đến Thanh Vân Phường trước cửa. Đem nơi này hết thảy vây quanh, không có bản quan mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra vào, người vi phạm, giết không tha. Là, đám người hét lớn, lập tức Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Chương 148, Thanh Ngọc Phường, Lưu Phu Nhân. Chương 148, Thanh Ngọc Phường, Lưu Phu Nhân. Phương Vũ Văn Viện thành tích cũng không lý tưởng. Lại thêm năm nay kỳ thi mùa xuân thi rớt, thế là tâm tình thất lạc phía dưới, liền muốn tới Thanh Ngọc Phường mượn rượu tiêu sầu. Đáng tiếc hắn vừa tới trước mặt, liền bị một đội hung thần ác sát người ngăn lại. Bằng cái gì không để cho ta tiến? Ầm vang, trường đao đột nhiên rút ra, một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí đem nó bao phủ. Phương Vũ thấy vậy, lập tức con ngươi co rụt lại, nhỏ giọng thầm thì, không cho vào liền không vào, lão tử trở về đọc tiểu thuyết đi. Nói xong, trực tiếp hậm hực quay người rời đi. Thanh Ngọc Phường, Bách Hoa Lâu, Lan Đình Các, Thanh Châu phủ nổi danh nhất tam đại câu Lan Hoa Lâu. Cái này ba tòa hoa lâu tất cả đều ở vào ô giang hà bờ. Hắc Y Lìa tiến đội đến, lập tức đem toàn bộ Thanh Ngọc Phường toàn bộ vây quanh. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ tăng trưởng đường phố hai bên, toàn bộ đều là tinh mỹ kiến trúc. Đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, trên đó đèn lồng treo trên cao, đèn hoa sáng chói, như là rủ xuống ở nhân gian tinh thần châu liên. Đại nhân, phía trước chính là Thanh Ngọc Phường. Quỷ Nhất chỉ vào một tòa cao tới lầu 5 lầu các, Tô Ứng Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên đó oanh ca yến hót, đầy lâu hồng tụ chiêu. Thanh Ngọc Phường trước cửa là một cái sân rộng, rất nhiều người tới tới lui lui, riêng phần mình nắm cả cô nương yêu dấu. Trên lầu các phấn hồng màn che, bóng người đông đảo, chuyến ra trận trận hoàn thành tiểu ngữ. Trong không khí đều tràn ngập một cốt như có như không, câu người tâm thần hương khí. Võ giả, thư sinh, công tử ca, kiếm khách, ở trong đó tới tới lui lui, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Đây chính là cái động tiêu tiền a. Tô Ứng sắc mặt như thường, lập tức tiến lên đi đến. Thanh Ngọc Phường nổi danh nhất không ai qua được Thanh Ngọc Ba Diễm, chính là Thanh Ngọc Phường nhất đẳng đấu bài. Nghe nói ba nữ này xa gần nghe tiếng, là gần với Thanh Châu tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc. Về phần tứ đại mỹ nhân, nghe nói là Thanh Châu Vương phủ Doanh Bà Bảo, Việt gia Việt Minh Tiên, tổng đốc phủ Mộ Dung Yên Nhi cùng đã gả làm vợ người Thạch Ngọc Nhi. Về phần cái này Thanh Ngọc Phường chủ nhân, trên mặt nổi là vừa gọi Lưu Diễm mỹ phụ nhân, trên thực tế lại là Thạch gia gia chủ đệ đệ Thạch Mục Lâm. Tô Ứng đi vào trong đó, liền nhìn thấy lui tới thanh quan nhân, từng cái đều là dung mạo diễm lệ. Nhất là cái kia Thanh Ngọc Ba Diễm, càng là cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông, mà lại từng cái đều có võ đạo tại thân, có thể rất tốt mở rộng thân thể, làm ra các loại kỳ kỳ quái quái tư thế. Nha, Tô đại nhân sao lại tới đây? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao không có thông báo nô gia một tiếng đâu? Thanh Ngọc Phường lão bản Lưu Diễm bước nhanh từ bên trong đi ra, nhìn xem Tô Ứng, vũ mị cười một tiếng. Ngươi chính là Lưu lão tấm đi. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, hướng phía bốn phía dò xét, tán thán nói, ngươi nơi này thật đúng là không sai. Ánh trăng chiếu rọi tại ô giang hà mặt, nương theo lấy các loại hoa mỹ lửa đèn, giống như để cho người ta đưa thân vào trong một cảnh. Tô đại nhân nếu là ưa thích, có thể mỗi ngày đến. Nô gia đều cho ngươi miễn phí. Lưu Diễm ăn một chút cười một tiếng, trên người có một loại thành thục nở nang vẻ đẹp. Tô Ứng liếc mắt nhìn, xem như minh bạch vì sao có như thế nhiều tạo tặc. Nhưng mà Tô Ứng lại là cười nhạt một tiếng, Thanh Ngọc Phường đẹp thì cực đẹp, đáng tiếc, mặt sau này ô giang lại là không biết có bao nhiêu oan hồn. Hắn lời vừa nói ra, Lưu Diễm dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Đại nhân nói gì vậy? Nô gia nơi này luôn luôn đều là đứng đắn suy nghĩ, làm sao có thể có oan hồn đâu? Có đúng không? Tô Ứng thần sắc sững sờ, nhìn xem Lưu Diễm, ánh mắt như điện, trong tay ngươi liền không có mấy đầu oan hồn à? Lưu Diễm nghe vậy, giật mình trong lòng, một lát sau, nàng cười một tiếng. Không biết đại nhân lớn như thế trở thế, là nô gia nơi này có tội phạm truy nã à? Ngươi nói không sai. Tô Ứng trên mặt băng lãnh tất cả đều tán đi, ngươi thế mà biết bản quan là đến bắt tội phạm truy nã. Cho nên, ngươi biết bọn hắn ở phòng nào à? Hay là nói, chính ngươi bản thân liền là tội phạm truy nã? Lưu Diễm nghe vậy, con ngươi lập tức co rụt lại, vội vàng cười làm lành, đại nhân thật biết nói đùa, nô gia làm sao có thể là tội phạm truy nã. Lại nói, nơi đây lui tới mỗi ngày không biết có bao nhiêu khách nhân, nô gia mở cửa làm ăn, ai là tội phạm truy nã cũng chưa không rõ à. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, liền nghe được hô quát truyền đến. Dừng lại, nếu không ta nổ súng. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, một trận ngũ lôi thần cơ khai hỏa thanh âm truyền đến. Tô Ứng nghe vậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Diễm, còn nói ngươi nơi này không có tội phạm truy nã. Vừa mới nói xong, tương tây tứ quỷ trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc đi vào Thanh Ngọc Phường sau Âu Giang. Nhưng gặp một chiếc thuyền con như mũi tên rời cùng, điên cuồng hướng phía Âu Giang đối diện báo táp mà đi, đem bọn hắn bắt lấy, trực tiếp mang về trấn phủ Ti Nha Môn. Là đại nhân. Vừa mới nói xong, tương tây tứ quỷ thân hình như thiểm điện giống như vọt bắn mà ra, trong nháy mắt đi vào cái kia thuyền nhỏ sau lưng. Lúc này Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, mới rơi vào Lưu Diễm trên thân, khẽ cười nói, Lưu lao tấm, nếu như bản quan không nhìn lầm, cái này đào tẩu tựa hồ là ngươi Hoa Lâu cô nương. Hắn lời vừa nói ra, Lưu Diễm sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu là mặt khác tội phạm truy nã, bản quan còn có tình có thể nguyên. Nhưng đây chính là ngươi một tay dạy dỗ nên. Cái này trong nháy mắt, Lưu Diễm có chút hoảng hồn. Đến a đem Lưu lao tấm mang đi, Thanh Ngọc Phường cho bản quan phong. Chờ cái gì thời điểm tra ra hung thủ, lúc nào lại mở. Là. Vừa mới nói xong, hơn 10 người hắc y đi tiễn đội liền cầm trong tay cung nỏ tiến lên, đem Lưu Diễm bọn người vây quanh. Tô đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a, ta có thể đi theo ngươi, có thể cái này Thanh Ngọc Phường nếu là đóng cửa, mỗi một ngày đều là thiên đại tổn thất a. Thanh Ngọc Phường loại địa phương này, mỗi ngày dòng nước đều nắm chắc ngàn lượng hoàng kim, có đôi khi thậm chí nhiều hơn. Quan cái 3 năm ngày còn có thể, nhưng nếu là Tô Ứng trực tiếp cho che lại cái tầm 5-3 tháng, cái đưa may đến nhà bà ngoại. Cùng bản quan có quan hệ gì? Bản quan là đến bắt hung thủ, không phải để ý tới ngươi hao tổn bao nhiêu. Lại nói đến chỗ này, Tô Ứng nhìn về phía Lưu Diễm, ánh mắt thâm thẳm, Lưu phu nhân, ngươi cũng không muốn Thanh Ngọc Phường bị nhốt một năm nửa năm à? Ân. Lưu Diễm liền đội vàng gật đầu, chờ đợi Tô Ứng đoạn dưới. Tô Ứng mỉm cười, nhàn nhạt đến, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng bản quan về trấn phủ Ti Nha Môn một chuyến, chỉ cần thẩm vấn rõ ràng cùng ngươi không có quan hệ, bản quan tự nhiên sẽ thả người. Thế nhưng là Lưu Diễm còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Tô Ứng trực tiếp băng lãnh đánh gãy. Bản quan nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp hắn nói chuyện ở giữa hơi có nghĩa khác. Lưu Diễm nhìn xem Tô Ứng tấm kia tuấn mỹ vô song bên mặt, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này khuôn mặt đỏ lên, cắn môi một cái, gật đầu nói, cái kia nô gia khẳng định sẽ hảo hảo phối hợp đại nhân. Tô Ứng nghe vậy, lập tức ngửi được một cỗ đặc thù hương vị, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Diễm một chút, thầm nghĩ trong lòng, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Ngươi mẹ nó có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều. Phanh. Nhưng vào lúc này, tương tây tứ quỷ đi mà quay lại, trực tiếp đem một tên một bộ váy trắng, mặt như trứng ngỗng, đôi mắt đẹp như khói nữ nhân ném xuống. Đại nhân, bắt được. Chỉ nàng chính mình a. Tô Ứng nhíu mày, nhìn về phía trên mặt đất khỏe miệng chảy máu nữ tử. Sắc thực có mấy phần tư sắc, có thể cùng Lý Thu Xương so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Đi, mang về thẩm vấn đi. Là. Tô Ứng khoát tay áo, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm ngạc nhiên ở sau lưng vang lên. A, Tô Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải Giao Cầm cô nương a? Nàng phạm vào chuyện gì? Tô Ứng quay người nhìn lại, chỉ gặp mặt sắc ửng đỏ Doanh Vũ từ trên lầu một mặt ngạc nhiên đi tới. Nguyên lai là tiểu vương gia. Tô Ứng chắp tay, tiểu đạo, bản quan nhận được tin tức, Thanh Ngọc Phường hư hư thực thực có triều đình truy nã nghi phạm, thế là dẫn người đến đây truy nã, không nghĩ tới quả nhiên bắt lấy một cái. Triều đình nghi phạm. Doanh Vũ nhíu mày, đi vào Tô Ứng trước mặt, thấp giọng nói, lao huynh, ngươi có thể hay không sai lầm? Nơi này làm sao có thể có nghi phạm, hơn nữa còn là Giao Cầm cô nương. Tô Ứng quái dị liếc mắt nhìn hắn, các loại mang về thẩm vấn liền biết. Doanh huynh, ta còn có việc, các loại có rảnh ước ngươi uống rượu. Tốt. Người trước bận điệu. Đúng rồi, mấy ngày nữa Mộ Dung tiểu thư cử hành Thanh Châu thi tiểu tiệc trà xã giao, đây là ngươi thích mời, ta vốn muốn tìm cái thời gian cho ngươi, không nghĩ tới đêm nay trùng hợp như vậy. Đang khi nói chuyện, Doanh Vũ từ trong ngực móc ra một tấm thiếp vàng thiếp mời. Thi tiểu tiệc trà xã giao. Tô Ứng triển khai xem xét, là tổng đốc phủ tiểu thư Mộ Dung Yên Nhi biết, mời Tô Ứng sau 3 ngày tham gia tại Lan Đình các tổ chức thi tiểu tiệc trà xã giao. Nhất định phải tới a, đến lúc đó Thanh Châu phủ tất cả công tử mỹ nhân đều sẽ đi. Còn có thể thấy Mộ Dung Yên Nhi tuyệt thế phương dung nói xong lời cuối cùng, Doanh Vũ trong mắt ý cười đã dần dần biến thái. Tốt, nhất định. Nói xong, Tô Ứng phất phất tay, tương đây tứ quỷ mang theo Lưu Diễm cùng bị kia Giao Cầm cô nương trực tiếp trở về trấn phủ Ti Nha Môn. Chương 149, siêu cấp gấp bội. Chương 149, siêu cấp gấp bội. Trong đại lao, Tô Ứng đại mã kim đao ngồi trên ghế. Nhìn xem bốn phía phạm nhân như đói như khát ánh mắt, Tô Ứng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ai còn dám nhìn nhiều, đem bọn hắn tròng mắt cho móc ra. Là, đại nhân. Vừa mới nói xong, Trương Hổ trực tiếp quay người, ánh mắt liếc nhìn, lập tức những phạm nhân kia từng cái xoay người. Tốt, ngươi bây giờ có thể nói. Tô Ứng ánh mắt rơi vào sắc mặt có chút tái nhợt Giao Cầm trên thân. Nàng dung mạo diễm lệ, dáng người nổi bật, đặt ở như vậy từng cái như lang như hổ đại lao ở trong. Những phạm nhân kia nhìn, tựa như là ăn chay niệm Phật 30 năm cứu cực sát ma, hận không thể đem nó trực tiếp một ngụm nuốt. Tô đại nhân, ngươi bắt tiểu nữ nhân đến đây, đến cùng muốn hỏi gì? Tiểu nữ tử chỉ là ra ngoài du ngoạn chèo thuyền du ngoạn, ngươi liền đem người ta bắt trở về, có phải hay không có chút không ổn? Du ngoạn chèo thuyền du ngoạn. Tô Ứng cười lạnh, thần sắc nghiêm khắc, bản quan hỏi ngươi, địa ngục môn ngươi cũng đã biết. Giao Cầm trầm mặc một lát, ưu thán một tiếng. Tô đại nhân ngươi tìm nhầm người, tiểu nữ tử chẳng qua là cái bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, không biết ngươi nói địa ngục môn là cái gì. Châu phủ ở trong có loại này bang hội tổ chức a? Bản quan khuyên ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói. Bản quan đột nhiên dẫn người vây quanh toàn bộ Thanh Ngọc Phường, người khác vì sao không chạy, chỉ có ngươi chạy. Ngươi nếu là còn không khai, bản quan liền đưa ngươi tùy tiện ném vào một gian nhà tù. Nói đến chỗ này, Tô Ứng ánh mắt nhìn về phía một gian nhà tù, chỉ gặp trong đó nhốt 30-50 phạm nhân, ngươi hẳn là cũng biết, những này cùng hung cực các phạm nhân, ngay trong bọn họ có người đã 7-8 năm không có chạm qua nữ nhân. Giao Cầm cô nương, ngươi cũng không muốn bị giam đi vào đi. Tô Ứng ánh mắt sắc bén, trực tiếp uy hiếp. Tô đại nhân, ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Giao Cầm cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp cực kỳ tức giận, nhưng gặp Tô Ứng vẻ mặt lạnh lùng vô tình, nội tâm của nàng cũng không nhịn được run lên. Nửa ngày, nàng mới thở dài, đại nhân ý tứ, tiểu nữ tử có chút nghe không hiểu. Còn xin đại nhân bảo cho biết. Tô Ứng nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, xem ra ngươi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định a. Dừng một chút, hắn trực tiếp cười nói, biết bản quan vì sao một lần không có đi, nhưng lần này lại trực tiếp dẫn người vây quanh Thanh Ngọc Phường a. Bởi vì trước đây không lâu có một đầu thối con giết cùng một đầu tiểu xà bố trí xuống chân không pháp trận tập kích bản quan, đáng tiếc hai người này tu vi không tốt, tất cả đều bị ta cầm xuống. Nô Tam công ngươi hẳn là nhận biết đi. Tô Ứng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giao Cầm, muốn quan sát nàng thân thể nhào bột mì bộ biểu tình biến hóa. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, Giao Cầm lập tức đấy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc. Bản quan kiên nhẫn là có hạn, ta chỉ cấp ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà, nếu như còn không nói, vậy không thể làm gì khác hơn là tiện nghi những cái kia quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Lý Thiên Hộ, vị này Giao Cầm cô nương liền giao cho ngươi. Là, đại nhân. Tô Ứng hướng phía một bên Lý Thu Xương nói một câu, trực tiếp đứng dậy rời đi đại lao. Bẩm đại nhân, Thanh Ngọc Phường lão bản Lưu Diễm muốn gặp ngươi. Một tên bộ khoái đột nhiên đến bẩm báo. Nàng ở đâu? Bên trái gian phòng đơn độc giam giữ. Tiến lên dẫn đường. Một lát sau, Tô Ứng tại một chỗ trong kho tủ lần nữa gặp được Lưu Diễm. Tô đại nhân, nô gia coi là thật không biết Thanh Ngọc Phường bên trong có khâm phạm của triều đình. Nô gia là trong sạch vô tội đó a. Lưu Diễm vừa nhìn thấy Tô Ứng, lập tức tiến lên hô to hoan uổng. Trong sạch vô tội. Tô Ứng nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, ngươi một cái thanh lâu lão bản cùng bản quan giải nghĩa trắng vô tội có phải hay không có chút một cười. Đương nhiên, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, vị kia Giao Cầm đã toàn bộ chiêu. Nàng là tà phái tổ chức sát thủ địa ngục môn tại Thanh Châu người liên lạc một trong. Thật vừa đúng lúc chính là, nàng vừa lúc ở các ngươi Thanh Ngọc Phường. Lưu lão tấm, ngươi nói ngươi là trong sạch vô tội, bản quan nghĩ như thế nào làm sao không tin a? Cái gì? Địa ngục môn? Lưu Diễm nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng chấn kinh, nàng mặt như sầu khổ, cầu khẩn nói, đại nhân, nô gia quả nhiên là vô tội, nô gia căn bản không biết Giao Cầm là địa ngục môn người am mà lại địa ngục môn nô gia cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi thật không biết? Tô Ứng lông mày níu lại, nhìn xem Lưu Diễm hỏi. "Ôi, ta Tô đại nhân, muốn hay không nô gia cầm quần áo toàn thoát cho ngươi xem một chút? Nô gia quả nhiên là trong sạch chi thân a." Lưu Diễm mặt mũi tràn đầy cầu khẩn khóc tang, nếu là thật sự bị đánh lên địa ngục môn nhãn hiệu, chớ nói chính nàng muốn đầu người rơi xuống đất, liền ngay cả Thanh Ngọc Phường bên trong cũng muốn một tên cũng không để lại. Mà lại nàng đã sớm nghe qua Tô Ứng lôi lệ phong hành tâm ngoan thủ là không từ thủ đoạn lòng tham không đáy, như coi là thật bị Tô Ứng bắt được đầy đủ chứng cứ, nàng có 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Mặc dù bản quan rất nguyện ý tin tưởng ngươi là trong sạch chi thân, nhưng là Tô Ứng dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ cái ghế lan can, giao cầm thế nhưng là ngươi một tay bồi dưỡng, nhìn xem lớn lên a. Nô gia minh bạch, nô gia minh bạch. Đại nhân giúp nô gia bắt lấy Thanh Ngọc Phường bên trong người xấu, nô gia cảm kích còn đến không kịp. Về phần giao cầm, mặc cho đại nhân xử trí. Lưu Diễm thân là thanh lâu lão bản, tự nhiên tâm tư linh lung thông thấu, sắc mặt nhất chuyển, lúc này chậm rãi đi vào Tô Ứng trước mặt, có chút không người, lộ ra cổ áo mảng lớn tuyết trắng. Đại nhân, nô gia trên thân mang không nhiều, chỉ có 3000 lượng hoàng kim, ngươi nhìn có đủ hay không? Nàng đang khi nói chuyện, ngữ khí huyền chuyển ánh mắt vũ mị, một bộ nhậm quân hái lang thang bộ dáng. Tô Ứng nhíu mắt, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hiện hiện một vòng giọng địa mai chi sắc, Lưu lao thấm, theo bản quan biết, Thanh Ngọc Phường một ngày dòng nước liền có mấy ngàn lượng hoàng kim. Mỗi tháng thiếu đi mười mấy vạn, nhiều mấy chục vạn lượng. Người cái này 3000 lượng, có phải hay không có chút không đủ? Lưu Diễm nghe vậy, nội tâm vui mừng. Đòi tiền liền dễ nói, chỉ cần có thể dùng tiền làm tốt sự tình, vậy thì không phải là vấn đề lớn. Lúc này, Lưu Diễm lần nữa không người, tham dò tính hỏi, vậy đại nhân có ý tứ là? Thứ nhất, giao cầm là địa ngục môn yêu nghiệt, có thể nói là tội ác cùng cực. Thứ hai, địa ngục môn sát thủ 5 lần 7 lượt tập kích bản quan, làm cho bản quan tâm linh gặp cực lớn thương tích. Thứ yếu, Lưu lao tấm trên tay ngươi cũng không sạch sẽ đi. Lúc này, Tô Ứng nhíu mắt, nét miệng lên, bất quá một mã là một mã, sự tình trước kia, bản quan chưa từng tiền nhiệm, lại thêm bản quan lòng dạ luôn luôn là rộng lớn như biển, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ngươi chứa chấp khâm phạm của triều đình sự tình, cũng là sự thật cho nên nói đến chỗ này, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Lưu Diễm, nhàn nhạt phun ra ba chữ, đến thêm tiền. Thêm tiền. Lưu Diễm chấn kinh, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Ứng, chỉ cảm thấy trước mắt vị này tuấn mỹ vô song tuổi trẻ tài cao Tô đại nhân giống như là biến thành người khác. Một lát sau, Lưu Diễm ánh mắt dãy rủa, hơi trầm ngâm, mặt không biểu tình hỏi: "Tăng bao nhiêu?" "Siêu cấp gấp bội." Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: "100000." "Cái gì? 100000? Hơn nữa còn là hoàng kim?" Lưu Diễm thân thể mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng có chút mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có chút không thể tin nhìn xem Tô Ứng. Phản phất thấy được mẹ vợ muốn lễ hỏi lúc tấm kia thôn thiên miệng lớn. 100000 lượng không nhiều, bất quá các ngươi Thanh Ngọc Phường một tháng dòng nước thôi. Đi tới cửa, Tô Ứng dừng chân lại, cười lạnh nói, ngươi bây giờ có thể đi trở về chuẩn bị, trong 3 ngày, đưa đến chấn phủ đi nha môn. Nếu không hắn không có tiếp tục nói hết, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 150, sinh tử phụ, địa ngục môn phân đà. Chương 150, sinh tử phụ, địa ngục môn phân đà. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, pháp tướng cảnh 436 khiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu phủ. Kỹ năng, thôn thiên ma công tầng thứ 3. Không thể tăng lên chân long đại thủ ấn viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5, không thể tăng lên kinh thiểm tình viên mãn lục mạch thần kiếm viên mãn bá đao viên mãn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên thiên ý tứ tượng quyết viên mãn. Tu luyện giá trị 1576. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông u chi nhãn không thể tiến hóa khống thủy thuật không thể tiến hóa ngự phong thuật không thể tiến hóa. Trong phòng, Tô Ứng nhìn xem thuộc tính của mình giới diện, đáy mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Hắn bây giờ tu vi đạt tới pháp tướng cảnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là sơ giai. Bởi vì đối với pháp tướng ứng dụng, hắn tự thân hay là không thế nào hiểu rõ. Cũng may là tu vi đầy đủ. Ta mặc dù không có đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật đến tiếp sau pháp môn, nhưng tu vi đột phá, liên đối thể nội ẩn tàng nguyệt khiếu cũng tiếp tục mở ra. Phong hỏa lôi điện, bốn loại pháp tướng. Bất quá chân linh pháp thân muốn làm sao ngưng tụ? Tô Ứng khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ do dự. Chân linh pháp thân cường đại hắn sớm đã gặp qua rất nhiều lần. Lần đầu tiên là trấn phủ ti chín đại thiếu ti chủ ở trong lôi điện tiên quân, người này chỉ xuất một đạo chân linh pháp thân liền đem Lạc Hà Sơn bên trong kéo dài mấy trăm dặm tiêu thạch khoáng mạch rời đi. Thứ yếu là xà ma tôn giả, lúc trước chân linh pháp thân giáng lâm, bị Doanh Thái Nguyệt đánh bại luyện hóa. Thứ yếu chính là Doanh Thái Nguyệt, pháp thân vượt qua hư không mà đến, cứu được hắn không chỉ một lần. Cho nên nếu là có chân linh pháp thân, Tô Ứng cảm giác mình tu vi sẽ còn càng mạnh. Tính toán, các loại tam công chúa tới lại nói, hiện tại vừa mới đột phá, cũng gấp không được. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ tại trấn phủ Ti Nha môn đánh dấu thành công, thu hoạch được sinh tử phù. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này xoay chuyển ánh mắt rơi vào sinh tử phù nhắc nhở giới diện. Sinh tử phù, phái tiêu giao đặc biệt công phu ám khí, là trời núi đồng mô độc hữu, chính là lợi dụng rượu, nước các loại chất lỏng, nghịch vận chất khí, đem chất lỏng ngưng kết thành băng, trồng ở đối thủ thể nội, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Rượu, nước. Tô Ứng tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lập tức hiện hiện một cái màu xanh thẳm thủy đoàn. Tu vi đạt tới hắn loại tình trạng này, cơ hội đạt đến có thể điều khiển ngũ hành trình độ, mà lại bản thân hắn còn có khống thủy thuật cùng ngự phong thuật. Hệ thống, tu luyện sinh tử phù. Đốt, chúc mừng ký chủ tu luyện thành công, thu hoạch được sinh tử phù 108 loại thủ pháp ám khí. Nói là thủ pháp, kỳ thật chính là tại đối thủ thể nội trồng trọt pháp môn. Đinh đinh đinh. Tô Ứng tiện tay vung lên, mấy đạo màu xanh thẳm băng tinh giống như lưu tinh hướng phía cách đó không xa vách tường kích xạ. Ba tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, chỉ gặp cứng rắn vách tường lập tức xuất hiện mấy cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, kịch liệt hàn băng chi khí dần dần lan tràn, đem hơn nửa đoạn vách tường trực tiếp đông kết. Chắc không được cần cứ thế dương chí cương chân khí đến giải, thì ra là thế. Tô Ứng khẽ miệng cười một tiếng, loại thủ pháp ám khí này có thể khống chế người khác, nhưng so sánh trực tiếp giết dùng tốt nhiều. Đại nhân, giao cầm đã toàn bộ cung khai. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Thu Xương thanh âm. Nhanh như vậy, lấy ra ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, Lý Thu Xương bước nhanh đến, đưa cho Tô Ứng một phần lời khai. Tô Ứng sau khi nhận lấy xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp tràn đầy viết ba tờ lớn. Hắn từng cái quan sát, một lát sau, thần sắc biến băng lãnh đến cực điểm. Giao cầm đích thật là địa ngục môn người liên lạc, nàng từ nhỏ bị bí mật bồi dưỡng, sau đó trong lúc vô tình đưa đến châu phủ, bị Thanh Ngọc Phượng nhìn chúng thu làm môn hạ. Nàng bản thân là thông huyền cảnh đệ lục trọng tu vi, bất quá lại là lấy bí pháp sớm thôi động thể nội tiềm năng. Kể từ đó mặc dù tu vi đến, nhưng cả đời không được tiến thêm, mà lại cũng không sống tới 60 tuổi. Toàn bộ châu phủ, địa ngục môn người liên lạc trừ nàng bên ngoài, còn có một cái phân đà, tại thành Bắc danh cổ thôn. Mà lên một lần liên hệ nàng ám sát Tô Ứng chính là Triệu Giai một tên thủ hạ. Không sai, chính là trấn phủ ti cái kia hai đại trấn phủ sứ ở trong một trong. Nàng chết, cắn nát trong mồm cất giấu túi độc. Thật có lỗi Tô đại nhân, là của ta thất trách. Lý Thu Xương thần sắc có chút xa xút, một mặt là không có xem trọng Giao Cẩm, đồng thời làm đứa nhi ra, nghe được Giao Cẩm từ nhỏ đến lớn bị thê thảm kinh lịch, nội tâm biểu lộ cảm xúc. Không có việc gì. Tô Ứng khoát qua tay, tựa hồ cảm nhận được Lý Thu Xương tâm tình thất lạc, lúc này xoay người, nhìn xem nàng cười nói: "Thu Xương a, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, giang hồ không tại, hiệp nghĩa còn tại. Chúng ta thân là chấp pháp giả, tâm tính nhất định phải bừng ra, có một số việc có thể lắng nghe, nhưng không có khả năng đồng tình." Lý Thu Xương nhu thuận nhẹ gật đầu: "Ta đã biết." Lệ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hưng phấn kêu to truyền đến từ giữa không trung, ngay sau đó cuồng phong gào thét, một đạo hai cánh triển khai gần 20 trượng cự vật từ giữa không trung rơi xuống. Tô Ứng xem xét, rõ ràng là Lôi Đình Bằng Điểu. Nó nuốt thanh xà yêu thân thể, thân hình vậy mà lần nữa lớn lên, coi là thật như là trong truyền thuyết thần thoại kim sĩ chim đại bàng bình thường, mà lại khí tức cường hành, có thể so với thông huyền cảnh cao thủ. "Chủ nhân, là ta. Ta là Truy Điện." Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Tô Ứng trong lòng ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Truy Điện, sắc mặt đại hỉ: ngươi vậy mà có thể mở miệng nói chuyện." "Đúng vậy a, ta đã ngưng kết yêu đàn, có thể nói chuyện. Bất quá chúng ta chim bằng bộ tộc muốn hóa hình chỉ cần đạt tới hợp thể." "Hợp thể? Đó chính là trong nhân tộc thiên nguyên cảnh. Tô đại nhân, thật là thần tuấn chim." Hắn lại còn sẽ mở miệng nói chuyện. Một bên Lý Thu Xương nhìn đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục: "Tô đại nhân, hắn lớn như vậy, có thể nâng người bay sao?" Không đợi Tô Ứng mở miệng, một bên Truy Điện lập tức dương dương đắc ý nói: "Đương nhiên có thể, ngươi muốn chơi chủ nhân của ta đại điều sao? Ta chơi cũng vui, ta mang ngươi lên trời. Thế nào?" Tô Ứng sắc mặt tối sầm, ho khan hai tiếng: "Truy Điện, không cần loạn giảng." Lý Thu Xương kịp phản ứng, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không nghĩ tới đây là lưu manh chim, mới mở miệng chính là tài xế lâu năm. "Không chơi tính toán, chúng ta đi chơi, chủ nhân có việc gọi ta." Nói xong, lần nữa vỗ hai cái cánh khổng lồ, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. "Khụ khụ, cái kia cái gì, bản quan còn có việc, đi trước một bước." Nhìn xem Tô Ứng chật vật rời đi bộ dáng, Lý Thu Xương đứng tại chỗ, ngay nháy mắt, vậy mà hiện lên vẻ vui mừng. Thành Bắc, trên một ngọn núi, Tô Ứng nhìn qua chân núi chỉ có tầm 10 hộ tiểu sơn thôn, nhìn về phía hấp nhất. Nơi này chính là danh cổ thôn. "Bẩm đại nhân, tuyệt sẽ không sai. Thuộc hạ đã đến đây điều tra qua, những người này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng nhất cử nhất động không giống thường nhân, đều là nhất đẳng cao thủ. Thuộc hạ thậm chí còn ở trong đó cảm ứng được hai cố cường hành không gì sánh được khí tức, cho nên không có trực tiếp xuất thủ." Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tương Tây Tứ Quỷ: "Các ngươi bốn người phối hợp hấp nhất đi bắt người. Bản quan cho các ngươi lực trận." "Là..." Vừa mới nói xong, Tương Tây Tứ Quỷ bốn người trực tiếp tách ra, nương theo bốn đạo màu xanh thân hình rơi xuống, Hắc Nhất vung tay lên, lập tức trên dưới 100 tên Hắc Nhất tiến đội đem toàn bộ danh cổ thôn triệt để vây quanh. Cùng lúc đó, Tô Ứng cũng thân hình khẽ động, cả người từ trên lưng ngựa bồng bềnh đứng lên, giữa không trung lung lay đối với phía dưới danh cổ thôn hô: "Bên trong địa ngục môn nghi phạm nghe, các ngươi đã bị bao vây. Hiện tại bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, nếu không, giết chết bất luận tội. Nguyên lai là triều đình chó săn. Các ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Muốn chết?" Vừa mới nói xong, hai cố cường hành đến cực điểm khí tức lập tức bay vút lên trời. Chương 151, Diệt Thiên Tuyệt Địa. Chương 151, Diệt Thiên Tuyệt Địa. Đang khi nói chuyện, giữa không trung đột nhiên nhảy lên ra hai bóng người. Tô Ứng xa xa nhìn lại, chỉ thấy là một bàn một gầy hai tên lão giả. Hai người người mặc áo xám, tóc xám trắng, một người trong tay lại còn dẫn theo chôi đao mổ heo, một người trong tay khiêng cái cuốc, giống như phổ thông nông hộ bình thường. "Trấn phủ ti, các ngươi là ai?" Lão giả béo nhìn xem Tô Ứng vẫn nộ quát. Tô Ứng cười lạnh: "Đương nhiên là đến bắt các ngươi người, các ngươi là địa ngục môn sát thủ a. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không một con đường chết. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi?" Nói khoác mà không biết ngượng: "Ngươi nếu biết chúng ta là địa ngục môn người còn không mau mau rời đi. Huynh đệ của ta hai người chính là Diệt Thiên Tuyệt Địa tôn giả. Tiểu tử, phải chăng nghe qua danh hào của chúng ta? Mập tên là Diệt Thiên, gầy Tuyệt Địa." Tô Ứng khinh thường cười lạnh: "Cợt mập mờ, cái gì rác rưởi danh hào? Bản quan chính là xét nhà tôn giả, lại danh gia tiền tư sĩ. Muốn chết?" Diệt Thiên Tuyệt Địa hai người gầm thét, một trước một sau hướng phía Tô Ứng mà tới. Hai người quanh thân hắc quang lấp lóe, cương khí bộc phát, vậy mà đều là ngưng 8-90 khiếu cao thủ. "Tới tốt lắm." Tô Ứng cười lạnh, bước ra một bước, người như một đạo màu vàng thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Diệt Thiên Tôn giả trước mặt. Giống như kim thiết đổ bê tông nắm đấm anh bạo không khí, giống như tinh thần hạ xuống, tại Diệt Thiên Tôn giả trước mắt phi tốc phóng đại. Diệt Thiên Quyền. Diệt Thiên Tôn giả gầm thét, toàn thân hắc khí tách ra từng tia thiểm điện, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng nắm đấm đánh tới. Cách. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu vàng cùng cương khí màu đen trong nháy mắt va chạm, giữa không trung tách ra một vòng phương viên mấy trăm trượng sóng xung kích. Tuyệt địa chân. Cùng lúc đó, Tuyệt địa Tôn giả gầm thét, cách mấy chục trượng một chân quất ra, một đạo cuồng bạo cương khí trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng phía sau lưng. Khi một tiếng hồng trung nổ đùng, từng vòng cương khí sóng xung kích hướng về bốn phía nổ tung. Nhưng mà Tô Ứng lại sừng sững bất động, quanh thân cương khí kim màu vàng nóng lấp lóe, đem cỗ này kình lực trong nháy mắt thôn vệ triệt tiêu. Tiểu tử này thân thể vậy mà cường hành như thế, cùng tiến lên. Tuyệt địa Tôn giả ánh mắt ngưng lại, nội tâm kinh ngạc. Hắn cái này toàn lực một chân, dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể giúp bạo, có thể rơi vào Tô Ứng trên thân vậy mà cái dám dùng không có. Loẹ loẹt. Tô Ứng cười lạnh, thân hình lấp lóe, giống như một đạo điện quang trong nháy mắt đi vào Tuyệt địa Tôn giả trước mặt. Ngang giống. Chân Long đại thủ lớn mang theo một cỗ phái nhiên đại lực hướng nó vào đầu đập xuống. Tuyệt địa Tôn giả vừa sợ vừa giận, hướng phía Tô Ứng lòng bàn tay đấm ra một quyền. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tuyệt địa cả người bị Tô Ứng trực tiếp đập nhập vào mặt đất. Lực lượng cuồng bạo đem mặt đất đập vỡ nát, phương viên vài chục trượng phòng ốc trong nháy mắt hóa thành một biển. Lấy hắn làm trung tâm vết rách to lớn lan tràn ra, để mặt đất giống như là vừa mới địa chấn nứt ra bình thường. Ngang giống. Lại là một đạo rồng gầm rung trời, Tô Ứng từ giữa không trung rơi xuống, Tuyệt địa Tôn giả kinh hãi, cả người lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Tuyệt địa chân quất ra mấy trăm đạo đen kịt cương khí, như là đạn pháo hướng phía Tô Ứng đánh tới. Nhưng mà màu vàng hình rồng những nơi đi qua, đem nó vênh hết thể sụp đổ. Sau một khắc, Tuyệt địa Tôn giả giẫm mặt đất một cái mặt, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho giống như một đạo hắc điện nổ bắn ra đứng dậy. Cùng lúc đó, Diệt Thiên Tôn giả hai tay liên tục vũ động, mấy trăm đạo trường ấn mang theo phá vỡ núi hủy thành lực đạo, đột nhiên công hướng Tô Ứng quanh thân. Trong chốc lát, Tô Ứng quanh thân trường ảnh bay tán loạn, cả người hắn phảng phất bị một đoàn hắc quang bao khỏa. Đương 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 đương, liên tiếp giống như hồng trung va chạm thanh âm truyền ra mười dặm, để cho người ta đinh tai nhức óc. Chân Long đại thủ lớn, Tô Ứng cười lạnh, toàn thân kim quang lấp lóe, đồng thời bàn tay tung bay, cùng Diệt Thiên trưởng đụng vào nhau. Mỗi một kích đều phát ra vang động trời âm thanh, bạo tạc ra kinh người sóng xung kích. Đương 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 đương. Theo chiến đấu nóng bỏng, hai người cương khí sôi trào mãnh liệt, quyền ý đập ra, hùng mãnh không gì sánh được. Hỏa thân giận. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét truyền đến. Ông. Giữa thiên địa hỏa nguyên tố bắt đầu hội tụ, trong khoảnh khắc tại Tô Ứng phía sau hóa thành một đạo cao tới mấy chục trượng hỏa thần cự nhân. Không tốt, tiểu tử này lại là pháp tướng cảnh. Mau lui lại. Diệt Thiên Tôn giả vừa sợ vừa giận, cảm giác cả người đều muốn tê. Loại này vô lực thất bại, tựa như là chính mình coi là phải thắng lúc, lại phát hiện người ta căn bản không có xuất toàn lực. Sau một khắc, hỏa thần cự nhân đột nhiên hướng phía hắn một quyền đập tới. Nắm đấm to lớn hung hăng tương Diệt Thiên Tôn giả ném ra ngàn trượng, cả người đem xa xa một ngọn núi nhỏ đụng vỡ nát. Hắn chỉ cảm thấy chính mình quanh thân gân cốt đều đang run rẩy, lực lượng cuồng bạo giống như là bị một đầu cự long hung hăng nghiền ép. Cùng lúc đó, Tô Ứng thu hồi pháp tướng, hai chân uốn lượn, nhảy lên mấy trăm trượng, trong nháy mắt đi vào Tuyệt Địa Tôn giả trước người. Không nói hai lời lại là đấm ra một quyền. Tuyệt Địa Tôn giả giận dữ, phồng lên quanh thân cương khí, hướng phía Tô Ứng đánh trả. Đương đương đương. Hồng trung đại lư âm thanh bên tai không dứt, hai người những nơi đi qua, mặt đất, phòng ngự, đá vụn, đại thụ che trời toàn bộ hóa thành một biển. Dài đến vài dặm mặt đất, bị bọn hắn hung hăng cày một lần. Toàn bộ danh cổ thôn trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Khi lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tuyệt Địa Tôn giả cả người bị Tô Ứng oanh bay rất ra ngoài. Người giữa không trung liền miệng phun máu tươi, trong nháy mắt rơi vào Diệt Thiên Tôn giả cách đó không xa trong đống loạn thạch. Người người đến cùng là ai? Diệt Thiên Tôn giả quệt miệng máu tươi, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Hai huynh đệ hắn đều là thiên nguyên cảnh ngưng luyện 890 khiếu cao thủ, hai người liên thủ, cho dù pháp tướng cũng có sức đánh một trận. Có thể đối mặt Tô Ứng, lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tô Ứng thân hình giữa không trung chậm rãi di động, tại khoảng cách mấy chục trượng lúc, xa xa nhìn xem hai người, thản nhiên nói, "Bản quan Tô Ứng, chính là các ngươi muốn giết mà chưa từng đắc thủ người. Nguyên lai là ngươi." "Đại ca, thi triển bí pháp." Tuyệt Địa Tôn giả đồng dạng khỏe miệng chảy máu bị trọng thương, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu là lại không liên thủ, hôm nay liền hữu tử vô sinh. "Còn có thủ đoạn a? Sử hết ra, nếu không đợi chút nữa có thể toàn bộ tiện nghi ta." Tô Ứng cười nhạt một tiếng. Nghe Tô Ứng lời nói, hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là liếc nhau, trực tiếp hai tay khẽ chủ. Trong chốc lát, bọn hắn vậy mà huyết khí cương khí bắt đầu dung hợp, khí tức quanh người tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hai người quanh thân quanh quẩn lấy giống như mực đen giống như cương khí, đậm đặc như nước, chảy xuôi tại bọn hắn quanh thân ba thước bên ngoài, cho người ta một loại vô cùng cường đại lực chấn nhiếp. "Tiểu tử, ngươi pháp tướng sơ ngưng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." "Nói nhảm nhiều quá, chịu chết đi." Tô Ứng hừ lạnh. Vừa mới nói xong, hai người ầm vang nổ bắn ra mà ra, như là hai đạo lao vụn đột lưu tinh, thiểm điện giống như hướng phía Tô Ứng đánh tới. "Đến hay lắm." Tô Ứng khẽ miệng cười lạnh, hai tay nắm tay, hướng phía hai đạo cương khí màu đen thiểm điện đánh ra. "Đương đương." Màu vàng ánh sáng màu đen va chạm, cương khí phi tốc bành trướng, bộc phát ra nóng bỏng không gì sánh được quang mang. Kinh khủng sóng xung kích tùy theo xuất hiện, mặt đất như là sóng biển, kéo dài vài dặm, bị nạnh sinh sinh nhấc lên một tầng. "Oeng!" Mặt đất đột nhiên chấn động, lấy ba người làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên mấy chục trượng hồ to. Cương khí mang gió lốc tàn phá bừa bãi, đá vụn mạn thiên phi vũ xoay tròn, vòng xoáy giống như lô đen, đem hết thảy tất cả hết thảy thôn phệ. A a a a a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Tất cả cương khí như là giang hà nhập hải, hết thảy hội tụ đến trong hố to. Một lát sau, khói bụi tan hết, đá vụn rơi xuống, chỉ gặp Tô Ứng lòng bàn tay nắm hai người nằm đấm. Mắt Trần có thể thấy tinh nguyên huyết khí thuận Tô Ứng cánh tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, hai người liền dàn mua mấy chục tuổi, toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai người thân hình đồng thời hướng về sau ngã quỵ. Sau đó triệt để không có khí tức. Đáng tiếc, không có để lại người sống. Nhìn xem hai người thi thể, Tô Ứng lắc đầu. Bọn hắn thi triển cấm thuật đem thực lực bản thân tăng lên gấp 10 lần, mặc dù hao tổn tuổi thọ tu vi, nhưng lại không đến chết. Đáng tiếc bọn hắn gặp Tô Ứng, lại bị Tôn Thiên Ma công thôn vệ bản nguyên sinh cơ cùng tinh nguyên huyết khí. Hai người tựa như cùng thiêu đốt hầu như không còn ngọn đến, đã dầu hết đèn tắt, sinh cơ tự động đoạn tuyệt. Bất quá cũng may, bọn hắn cương khí toàn bộ tiện nghi chính mình. Đều bắt được sao? Bẩm đại nhân, toàn bộ cắn độc tự vẫn. Quỷ Nhất kéo lấy một bộ thi thể đi vào Tô Ứng trước mặt, chỉ gặp nó sắc mặt tím xanh, hai mắt trừng lớn, khóe miệng chảy tanh hôi đen kịt máu độc. Thuộc hạ cẩn thận tra xét, những người này răng hàm đều bị ngạnh sinh sinh bẻ rơi, ẩn dấu kịch độc tại mặt đất, vừa có không đối, liền trực tiếp cắn nát. Loại độc này kiến huyết phong hầu, thuộc hạ chưa kịp xuất thủ liền chết hết. Không trách ngươi. Tô Ứng khoát tay áo, sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đều là sát thủ, cái này rất bình thường. Đem thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, nhìn xem còn có hay không mặt khác manh mối. Là, đại nhân. Nói xong, Tô Ứng rơi chân một chút, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 152 đầu nhập vào ta, phản bội hắn. Chương 152 đầu nhập vào ta. Phản bội hắn từ danh cổ thôn trở về trấn phủ Ti Nha Môn, Tô Ứng liền nhìn thấy trong đại sảnh đứng đấy một vị người mặc áo giáp thân ảnh hùng tráng. Thinh linh chính là từ Ninh Dương thành chạy tới Cao Thuận. Mặt tướng tham kiến chúa công. Miễn lễ đi. Khi nào đến? Bẩm chúa công, vừa tới khoảng một canh giờ. Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, truyền lệnh nói, trước mắt hám trận doanh có bao nhiêu người? Bẩm chúa công, tổng cộng có 1500 người, mà lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Cao Thuận hồi đáp, binh doanh mỗi ngày có thể sinh sản 10 tên hám trận doanh tướng sĩ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại Hùng Trưởng Phong bên trên cao cấp diễn võ trường tu luyện, tu vi cũng là phi tốc tăng lên ở trong. Tốt, toàn viên chỉnh đốn 3 ngày. Đa tại chúa công. Thanh Đông, một gian xa hoa trong mật thất, Tứ Thủy quận cùng Ô Giang quận trấn thủ sứ Trương Tỉnh cùng Lữ Phong nhìn xem ngồi xếp bằng Triệu Giai, chắp tay nói: "Triệu đại nhân, hôm nay tới một đám người mặc u văn hổ giáp tướng sĩ, có phải hay không là Tam công chúa đưa cho Tô Ứng nhân thủ?" "Hẳn không phải là." Triệu Giai sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước đây không lâu Tô Ứng dẫn người chặn lại man tộc tiến công, Tam công chúa cho hắn 5000 u văn hổ giáp. Thật sự là lãng phí a. Bản quan nếu là có 5000 u văn hổ giáp, đủ để trang bị một chi không chỗ không phá đại quân." Lã Phong khẽ nhíu mày, nói vậy bây giờ Tô Ứng chẳng phải là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió? Hắn hiện tại có chuyện gì căn bản không cùng chúng ta thương lượng, thậm chí cũng không cho chúng ta biết một tiếng. "Hừ, thì tính sao? Hắn chính là đến chết vẫn sĩ diện. Cái kia 5000 u văn hổ giáp là muốn hắn nhận người đóng giữ Ninh Dương thành. Hiện tại toàn bộ đem người điều trở về, vạn nhất man tộc lại tiến công làm sao bây giờ?" Nói đến chỗ này, Triệu Giai đột nhiên thâm trầm cười một tiếng, "Bất quá các ngươi yên tâm, hắn cái này chỉ huy sứ không làm được bao lâu. Bản quan nghe nói trước đây không lâu, tuần thành vệ chỉ huy sứ cùng tứ hoàng tử, còn có hoàng gia phía sau mấy vị tại triều làm quan, liên thủ tham gia Tô Ứng một bản, đông cung vị kia hiện tại thật có chút không cao hứng đâu." "Thì ra là thế." Trương Tỉnh khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, "Một cái hoàng mao tiểu tử cũng muốn cùng đại nhân đấu, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình." "Lý cô nương, hôm nay có bao nhiêu người báo án?" Trong đại sảnh, Tô Ứng nhìn xem thật dày một chồng hồ sơ, nhíu mày hỏi: "Bẩm đại nhân, hôm nay có 35 người báo án, lại thêm trước mấy ngày, chừng hơn 160 lên." Dừng một chút, Lý Thu Sương cao mày nói: "Bất quá ta đã điều tra qua, những người này đại đa số đều là đến từ Đông Nam Tây Bắc tứ đại thành khu, những vụ án này bên trong, trộm cướp, cướp bóc, bắt cóc chiếm đa số, chỉ có 7-8 cái là náo ra nhân mạng. Mà lại những vụ án này nếu như xâm nhập điều tra, cơ hồ đều cùng tứ đại bang phái có quan hệ, phía sau này đoán chừng có người sai sự." "Người nói không sai, phía sau khẳng định có người thao túng." Tô Ứng nhẹ gật đầu, trong mắt bắn ra như đao sắc bén hàn quang, bất quá bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Đến lúc đó bản quan sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là Phong Lâm Hỏa Sơn. Bất quá Triệu Giai bên kia từ trước đến nay chúng ta không đối phó. Nhất là trấn thủ sứ Lã Phong cùng Trương Tỉnh, bọn hắn không đi quyền sở hữu dày trước, ngược lại một mực dừng lại tại châu phủ. "Không sao, vừa vặn bản quan còn có chút sự tình muốn hỏi bọn họ một chút hai người." Lý Thu Sương gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Ban đêm, châu phủ đèn đuốc sáng trưng, người như xe thủy mã như rồng. Tam đại hoa lâu ở trong, theo Thanh Ngọc Phường bị quan bế, Lan Đình Các cùng Bách Hoa lâu sinh ý thì là gấp 10 lần tăng bọn. Lưu Diễm ngồi trên lầu, nhìn trước mắt trung niên áo đen, không khỏi sầu mi khổ kiểm. "Làm sao bây giờ? Tô Ứng muốn ta cầm 100,000 lượng hoàng kim cho hắn, thế nhưng là ta nơi nào có 100,000 lượng hoàng kim?" Thanh Ngọc Phường là kiếm tiền không sai, nhưng mỗi tháng lợi nhuận đều là muốn lên giao cho Thạch Gia. Lưu Diễm mặc dù là trên mặt nổi lão bản, nhưng bụng trộm Thanh Ngọc Phường thì là Thạch Gia không chế. Trước mắt vị này trung niên áo đen, chính là Thạch Gia nhị gia Thạch Mục Lâm. Giao cầm quả nhiên là địa ngục mỗi người. "Ôi, ta nhị gia, ta cũng là vừa mới biết, mà lại Giao Cầm nghe nói đã tại trong đại lao sợ tội tự sát, hiện tại cũng chết không đối chừng a." Thạch Mục Lâm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài như nước chảy đám người, Tô Ứng chính là bắt lấy điểm này, không trả tiền, liền đem Thanh Ngọc Phường Phong, lại trị ngươi một cái chứa chấp khâm phạm của triều đình chi tội. Hắn đây là ăn chắc chúng ta, cho nên mới há miệng ra chính là 100.000 lượng hoàng kim. Cái kia nhị gia ý của ngài là? Lưu Diễm thăm dò tính hỏi. Nếu là mấy ngàn lượng mấy vạn lượng nàng có lẽ còn có thể tự tác chủ trương, nhưng 100.000 lượng hoàng kim, đây chính là 100 vạn lượng bạc. Nhiều như thế, đặt ở địa phương nào đều là một khoản tiền lớn. Nàng không cách nào làm chủ mới đưa Thạch Mục Lâm kêu trở về. Cho hắn đi. Tô Ứng người này lòng tham không đáy, mà lại tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta nếu là không cho, hắn tựa như cùng chó dại bình thường, chẳng biết lúc nào liền hung hăng cắn một cái. Thế nhưng là, Lưu Diễm có chút đau lòng. 100.000 lượng hoàng kim. Thanh Ngọc Phường cô nương không ăn không uống, đến vất vả bao lâu, đến tiếp đại bao nhiêu khách nhân. Bây giờ lại toàn bộ cho Tô Ứng. Đây quả thực để nội tâm của nàng dì máu. Không cần nhiều lời. Thanh Kinh Ngọc Nhi nơi đó cũng cần bạc, Tô Ứng nhảy nhót không được bao lâu. Các loại đến thời cơ thích hợp, hắn ăn bao nhiêu, đến lúc đó đều được gấp 10 lần phun ra. Vâng. Đêm khuya, tinh không hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo hạ xuống Thanh Huy, đem chấn phủ ti chiếu hoàn toàn yên tĩnh. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một lát sau, người mặc khôi giáp Lã Phong tung người xuống ngựa, cầm trong tay dây cương tiện tay ném cho trước cửa bộ khoái, tự mình đi vào bậc thang. Nhưng mà hắn vừa mới bước vào cửa lớn, trước mắt liền xuất hiện hai đạo người mặc áo xanh, hắc sa che mặt thân ảnh. Lã Phong trừng lên mí mắt, nhận ra đây là Tô Ứng thị vệ tương tây tứ quỷ ở trong hai người, không khỏi nhíu mày hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" "Lữ đại nhân nhà ta cho mời, theo chúng ta đi một chuyến đi." "Đại nhân nhà ngươi?" "Tô Ứng." Lã Phong khẽ nhíu mày, đang muốn quay người, nhưng mà sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào lại đứng đấy hai người khác. Hắn có chút cảm ứng, lập tức trong lòng chấn kinh. Bốn người này khí tức mạnh mẽ, tùy tiện một người hắn cũng không phải đối thủ, xem ra Tô Ứng là rõ ràng muốn mời hắn đi qua đi một chuyến. Nghĩ đến đây, Lã Phong lúc này hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, phía trước dẫn đường đi. "Lữ đại nhân xin mời." Quỷ nhất quỷ nhị phía trước, quỷ tam quỷ tứ ở phía sau, Lã Phong đi theo ở giữa. Xuyên qua hơn 10 đạo hành lang, một lát sau, đi vào một chỗ sân nhỏ. Quỷ nhất tiến lên gõ cửa, nói khẽ: "Đại nhân, Lữ đại nhân tới." "Ân, để hắn tiến đến." Trong phòng, truyền đến Tô Ứng thanh âm nhàn nhạt. Lập tức, cửa phòng bị đẩy ra, Quỷ nhất có chút đưa tay, Lã Phong nhìn chung quanh một chút, lúc này cất bước đi vào. "Tô đại nhân, không biết đêm hôm khuya khoắt người tìm bản quan đến đây, có chuyện gì quan trọng?" Lã Phong nhìn thấy Tô Ứng chính khoanh chân tu luyện, lúc này thản nhiên nói: "Nếu như không có chuyện gì, ta còn muốn đi làm giá trị tuần tra." Nghe được lời này, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, nhìn xem chữ trạc đàng hoàng Lã Phong, cười nhạt nói: "Lữ đại nhân, bản quan không phải cái quanh co lòng vào người, ta có một việc muốn mời người hỗ trợ." Lã Phong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gì?" Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Lã Phong trên thân, thản nhiên nói: "Bản quan muốn ngươi làm rất đơn giản, đầu nhập vào ta, phản bội hắn." "Thế nào, có thể làm được a?" Vừa mới nói xong, Lã Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 153, bản quan không giả, ngả bài. Chương 153, bản quan không giả, ngả bài. Trong phòng, Lã Phong đứng tại chỗ, nghe Tô Ứng lời nói, hắn cho là mình nghe lầm. Lúc này nghĩ, cau mày nói: "Tô đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Hạ quan không có nghe tiếng, thỉnh cầu lặp lại lần nữa." Tô Ứng đi đến trước bàn, trực tiếp tọa hạ, tâm niệm vừa động, bốn phía hư không ông một tiếng, dâng lên một tầng hình tròn cương khí vòng bảo hộ, ngăn cách tất cả thăm dò. Lập tức cười lạnh nói: "Bản quan là cái dứt khoát người, ta muốn ngươi làm rất đơn giản, bán triệu giai, sau đó đầu nhập vào ta." Lã Phong biến sắc, lúc này cười to: "Ha ha ha, Tô đại nhân, xem ra ngươi coi thật sự là nói đùa. Hạ quan mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ không làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình." "Táng tận thiên lương?" Tô Ứng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, khinh thường nói: "Các ngươi chơi sự tình tựa hồ so táng tận thiên lương còn muốn quá phần nhiều." "Lữ đại nhân, bản quan kiên nhẫn là có hạn, ta chỉ cấp ngươi lựa chọn này, bản quan cuối cùng hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?" "Ha ha, Tô đại nhân, nếu như không có chuyện khác, hạ quan liền cáo lui." Lã Phong cười khẽ, quay người liền muốn rời khỏi. "Đáng tiếc a, đáng tiếc." Tô Ứng lắc đầu, thản nhiên nói: "Lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là trào phúng kinh thường. Bản quan không giả, ta là pháp tướng cảnh, ta ngả bài." "Pháp tướng cảnh?" Lập tức, Lã Phong cả người như bị sét đánh, tại chỗ sửng sốt. "Pháp tướng cảnh là khái niệm gì?" "Không nói nhiều, hai chữ: ngư bức." Lã Phong nghe được đằng sau, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng cả. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Tô Ứng, lại ngẩng đầu có chút cảm ứng đỉnh đầu cương khí vòng bảo hộ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Ngươi coi thật sự là pháp tướng cảnh? Bản quan có cần phải lừa ngươi a?" Vừa mới nói xong, Tô Ứng trong lòng hơi động, phía sau lập tức dâng lên một đạo hỏa thần hư ảnh. Trong chốc lát, vô tận cực nóng chi khí bao phủ cả phòng, Lã Phong chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều muốn bị bốc hơi hầu như không còn. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi lại là pháp tướng cảnh?" Hắn nhìn qua Tô Ứng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, chỉ cảm thấy đây hết thảy đơn giản vượt ra khỏi hắn lẽ thường nhận biết. Tô Ứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Lã Phong, thản nhiên nói: "Lã Phong, bản quan nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, không đầu nhập vào ta, hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Đừng nói là ngươi, cho dù là Triệu Giai, bản quan muốn giết hắn cũng như nghiền chết một con kiến. Chỉ bất quá bản quan bận tâm đồng liêu chi tình, muốn cho hắn một cái cơ hội, đáng tiếc, tên này lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bản quan danh giới, cuối cùng, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc." La Phong đứng tại chỗ, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Ứng chỉ bất quá có Tam công chúa làm chỗ dựa, mới phách lối như vậy ương ngạnh. Nhưng mà ai biết Tô Ứng bản thân chính là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh a? Đây là hắn cả đời cũng vô pháp với tới độ cao. Loại tu vi này đã đứng ở đại hạ đứng đầu nhất tầng kia. Buồn cười là, bọn hắn cùng Triệu Giai, lại còn nghĩ đến khắp nơi cùng Tô Ứng đối nghịch. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là phụ du lay cây, ngu không ai bằng. Nghĩ được chưa? Lúc này, Tô Ứng thanh âm lần nữa truyền đến. Nghĩ kỹ. Nửa ngày, La Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tô Ứng. Xin hỏi lựa chọn của ngươi là? Bay nhảy. Vừa mới nói xong, La Phong lúc này quỳ rạp xuống đất, hạ quan từ nay về sau, duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, xông pha khói lửa, không chối tử. Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, bất quá làm phòng ngươi suy một ra ba, bản quan còn muốn cho ngươi một cái nho nhỏ cấm chế. Vừa mới nói xong, không đợi La Phong phản ứng, chỉ gặp chén trà bên cạnh đột nhiên dâng lên một dòng nước rơi vào Tô Ứng lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một mảnh mỏng như cánh ve băng tinh, veo một tiếng rơi vào La Phong ngực. Đây là sinh tử phụ, chính là bản quan độc môn ám khí, nếu như ngươi có chút phản bội chi tâm, bản quan tâm niệm vừa động, liền có thể để cho ngươi quanh thân gân mạch đứt đoạn, huyết khiếu sụp đổ mà chết. Hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đa tạ đại nhân cho hạ quan cơ hội này, hạ quan tuyệt đối toàn tâm toàn ý, trung tâm không hai. Rất tốt. Đợi chút nữa Triệu Giai hẳn là sẽ gọi đến ngươi, ngươi đi đằng sau, hy vọng ngươi biết chính mình nên làm như thế nào. Hạ quan biết. Ngươi đi đi. Hạ quan cáo lui. Nói xong, Tô Ứng tâm niệm vừa động, cương khí vòng bảo hộ thu hồi, La Phong chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Ra Tô Ứng sân nhỏ, đi không bao xa, một tên bộ khoái liền sắc mặt khó coi đi vào La Phong trước mặt. Lữ đại nhân, Triệu đại nhân cho mời. Dẫn đường đi. Đêm khuya, ánh trăng thanh lãnh, sao dày đặc yên tĩnh, La Phong vừa đi không bao lâu, Lý Thu Xương đi thẳng tới Tô Ứng gian phòng. Đại nhân, thuộc hạ đã tra rõ ràng. Trong khoảng thời gian này phát sinh vụ án, toàn bộ đều là tứ đại bang phái cách làm, phía sau có Triệu Giai sai sử. Mà lại giữa bọn hắn lẫn nhau có liên hệ, đồng thời còn buôn bán một loại nào đó không biết tên đồ vật. Thuộc hạ hoài nghi là vi phạm lệnh cấm vật bị ngạn hoa. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, ngươi cũng biết bị ngạn hoa. Lý Thu Xương thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, ta từng tại võ viện tàng thư các nhìn qua liên quan tới bị ngạn hoa ghi chép. Bị ngạn hoa sinh tại Tây vực Vạn Yêu quốc, lưu hành tại tiền triều Đế Đại Chu những năm cuối. Đại Chu sở dĩ nhanh như vậy diệt vong, trừ Chu U Đế ngu ngốc vô đạo triều đỉnh gian lịnh đương đạo bên ngoài, một nguyên nhân quan trọng chính là bởi vì bị ngạn hoa. Bởi vì loại vật này phục dụng hút đằng sau, sẽ có một loại để cho người ta thăng tiên cảm giác, dù cho là ý chí kiên định võ giả, cũng sẽ ngăn cản không nổi, trầm luân trong đó. Đại Chu những năm cuối, lên tới triều đình bách quan văn thần võ tướng, thậm chí là hậu cung tần phi, thậm chí là thái giám cung nữ, cho tới giang hồ võ giả, các hành phú thương, địa phương đại thần thậm chí là quân doanh ở trong đều lấy hút bị ngạn hoa làm đinh. Dân gia, triều chính hoang phế, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Đại hạ nguyên niên, thái tổ ra nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào tư tàng hoặc cùng bị ngạn hoa cấu kết, trực tiếp khám nhà diệt tộc. Không nghĩ tới mấy trăm năm, loại này khủng bố hại người đồ vật vậy mà lại xuất hiện. Nói cách khác, bị ngạn hoa tứ đại bang phái bên trong có người tại buôn bán. Không sai. Lý Thu Xương nhẹ gật đầu. Tô Ứng sắc mặt hơi trầm xuống, ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc không nói. Bị ngạn hoa loại vật này, đại hạ nguyên niên hao tốn trọn vẹn trên dưới trăm năm mới đem tiêu diệt. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Vẹn vẹn là bốn cái châu phủ ở trong bang phái là tuyệt đối không cách nào làm được. Điều này nói rõ phía sau tất nhiên có một tổ chức khổng lồ đang thao túng. Là địa ngục môn hay là trường sinh thiên? Tô Ứng không hiểu được. Một lát sau, Lý Thu Xương nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, đại nhân, sau đó chúng ta muốn làm sao? Tứ đại bang phái vẫn tại âm thầm trộm cắp cướp bóc. Một đám gà đất chó sành. Tô Ứng ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, tương tây tứ quỷ, truyền lệnh cao thuận cùng hấp nhất, mệnh ham trận doanh cùng hấp ý đi tiến đội chờ lệnh, hôm nay liền đem đám rác rưởi này triệt để diệt trừ. Là, bên ngoài truyền đến quỷ nhất thanh âm. Sau đó không lâu, 1500 hám trận doanh tướng sĩ chia tứ đội, mỗi đội dẫn đầu 100 danh thủ cầm ngũ lôi thần cơ hắc y để tiến đội phân biệt hướng phía tứ đại thành khu tứ đại bang phái lao tới mà đi. Tối nay, nhất định là cái đầu người quân quận, không ngừng chảy máu ban đêm. Chương 154, thà giết lầm, không buông tha. Chương 154, thà giết lầm, không buông tha. Một lúc lâu sau, trấn phủ ti cửa chính. Tô Ứng nhìn xem Lý Thu Xương, Trương Hổ, Giang Thành bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi riêng phần mình mang 500 người, trấn giữ từng cái khu phố xuất nhập quan khẩu. Đêm nay thà giết lầm, không buông tha. Như có phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết." Là ba người chắp tay lĩnh mệnh, trực tiếp rời đi. Đại nhân, như thế gióng trống thua chiêng, chỉ sợ cái kia tứ đại bang phái người đã sớm chạy. Bành Thiên Danh lo lắng nói. Bành đại nhân yên tâm chính là. Tô Ứng mỉm cười, ta cái kia tứ đại hộ vệ sớm đã sớm xuất phát, mục tiêu của bọn hắn chính là tứ đại bang phái ban chủ. Chúng ta chờ lấy xem kịch vui chính là. Cùng lúc đó, tương tây tứ quỷ, cộng thêm hắc y liệt tiến đội, cao thuận cùng ham trận doanh, riêng phần mình dẫn đầu nhân mã, thẳng đến tứ đại thành khu ở trong từng tòa xa hoa đại trạch. Hắc y liệt tiến đội cầm trong tay ngũ lôi thần cơ, gặp được muốn phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Hám trận doanh càng là dũng mãnh không gì sánh được, gặp người liền bắt, như có phản kháng, trực tiếp chém giết. Trong lúc nhất thời, tứ đại bang phái toàn bộ loạn trận cướp, lòng người bàng hoàng, máu chảy thành sông. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào dân trạch? Một tên tứ hải bang đại hán ngạc nhiên kêu to, lập tức người người nhốn nháo, hơn 10 người cầm trong tay vũ khí trào lên mà ra. Trấn phủ ti pha án, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không ngay tại chỗ xử quyết. Hát nhất cưỡi ngựa cao to, nhìn xem đám người, lạnh giọng hét lớn. Vị đại nhân này, chúng ta đều là tuân theo luật pháp lương dân. Các ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Ừ, đại nhân nhà ta phá án xưa nay không cần chứng cứ, nói ngươi là, ngươi chính là, không phải cũng là. Bắt người cho ta, như có phản kháng, trực tiếp chém giết. Là? Cái gì? Các minh đệ, cho bọn hắn liều mạng. Nếu là vào chấn phủ ti đại lao, đây mới thực sự là hữu tử vô sinh. Nhưng mà đại hán vừa mới nói xong, liền bị một chi mũi tên màu đen trực tiếp bắn trúng huyết hầu. Giết cho ta. Hắc Nhất đống nhiên vất tay, tất cả Hắc Y Lìa tiễn đội toàn bộ xuống ngựa, cầm trong tay trường đao hướng phía đám người phóng đi. Đối diện với mấy cái này đám ô hợp, Hắc Y Lìa tiễn đội giống như hổ vào bầy dê, không có người nào là bọn hắn hợp lại chi địch. Một lát sau, thi thể liền bày khắp sân nhỏ. Cùng lúc đó, Cao Thuận bọn người dẫn đầu hám trận doanh cũng là như thế. Thần quyền môn quyền sở hữu, Cao Thuận cùng thần quyền môn môn chủ đại chiến, một lát sau, liền đem nó bắt phần cân thác cốt. Người tới, kiểm kê tang vật, sau đó đem tất cả phạm nhân tang vật toàn bộ mang về trấn phủ ti. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức hành động. Suốt cả đêm, trấn phủ ti bắt tứ đại bang phái hơn ngàn người, còn lại hoặc là chạy trốn, hoặc là bị ngay tại chỗ chém giết. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người mới đưa từng đám nghi phạm giải vào đại lao ở trong. Đại nhân, tứ đại bang phái đã bị diệt trừ, một cái đều không có chạy mất. Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, dẫn người vây lại nhà, một nhà đều không cần buông tha, cẩn thận xem xét bọn hắn đại trạch có hay không mất thất, sau đó kiểm kê tốt sau hướng ta báo cáo. Là, đại nhân. Theo tương tây tứ quỷ bọn người rời đi, Bành Thiên Danh mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Tô đại nhân quả nhiên là lợi hại, thời gian ngắn như thế, liền huấn luyện chỗ mạnh như thế tướng sĩ, thật sự là khiến người khâm phục. Về khoảng cách lần hắn đưa U Văn Hổ giáp mới bao lâu? Có thể những người này vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh. Mặc dù trước mắt nhân số không nhiều, nhưng không chịu nổi chất lượng thật sự là quá cao. Lại thêm bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, người mặc bảo giáp, dù là đối đầu một vạn người phổ thông quân sĩ cũng có thể đem nó chém giết hầu như không còn. Bành đại nhân quá khen, đây đều là nhận được Tam công chúa chiếu cố. Tô Ứng khiêm tốn một câu, thầm nghĩ các loại một năm sau, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính hổ lang chi sư. Đem tứ đại bang phái người toàn bộ bắt được, Tô Ứng không do dự, đi thẳng tới đại lao, đem tứ đại bang phái bang chủ toàn bộ mang đến. Đại lao chỗ sâu, tứ đại bang phái nhân vật chủ yếu đều bị trói gô quỳ gối mặt đất. Trương Hổ đã sớm đem cần dùng đến hình cụ chuẩn bị kỹ càng, nhìn mặt khác trong lao đã từng gặp qua phạm nhân hãi hùng kết bĩa. Tô Ứng chậm rãi đi đến, ánh mắt băng lãnh tại mấy người trên thân liếc nhìn. Bản quan biết trong lòng các ngươi không phục, cũng sẽ không thành thật cung khai. Nhưng là, bản quan luôn luôn là rất có kiên nhẫn. Tô Ứng đi vào trước ghế, đại mã kim đao tòa hạ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Trương Hổ. Chuẩn bị xong chưa? Bẩm đại nhân, đã toàn bộ chuẩn bị xong. Tốt, cho bọn hắn trước đàn tỳ bà. Đột nhiên, Tô Ứng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt băng hàn nhìn xem bốn người. Trương Hổ, cho bọn hắn giới thiệu một chút, sau đó để bọn hắn mỗi người lựa chọn một loại. Là, đại nhân. Nói xong, Trương Hổ đem đao nhọn, giày sắt các thứ đem ra. Sau đó bắt đầu âm thanh hình cũng mậu cho bốn người giới thiệu. Tứ Hải bang bang chủ Tào Thông Đạt, Thanh Trúc bang bang chủ Chu Hiến, Thần Quyền môn môn chủ Quy Sơn Hải cùng Tào bang bang chủ Hồ Duyên Tán. Bốn người nghe Trương Hổ giới thiệu, lập tức con ngươi co rụt lại. Năm loại hình phạt, trừ lăng trì, bọn hắn cảm giác loại nào cũng không dễ chịu. Thôi, 1 2 3 4, từ vị này Tào bang chủ bắt đầu đi. Tô Ứng khoát tay áo, thần sắc hơi không kiên nhẫn nói. Là, đại nhân. Trương Hổ nghe vậy, lập tức rút ra đao nhọn, phất phất tay, một tên bộ khoái đem Tào Thông Đạt áo nhổ xuống. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Triệu Giai thân hình chậm rãi đi đến. Tô đại nhân, ngươi thân là mệnh quan triều đình, chấn phủ ti chỉ huy sứ, cũng không thể đối với dân chúng vô tội nghiêm hình bức cung đi. Đây có phải hay không là có chút không hợp quy củ? Quy mẹ ngươi. Tô Ứng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Giai, bản quan bắt người thời điểm ngươi không tại, điểm danh thời điểm ngươi không tại, trong nhà ngươi là chết cha hay là chết mẹ, hay là lão bà ngươi cùng cách bích lão vương bỏ trốn? Xoát. Triệu Giai nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, trực tiếp âm lãnh xuống tới, toàn thân tản mát ra khí thế kinh người, thậm chí có một tia sát ý tiết lộ ra ngoài. Làm gì? Ngươi muốn đối với bản quan động thủ? Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, quanh thân cương khí phun trào, ánh mắt khinh bị nói, chỉ bằng ngươi những cái kia không coi là gì âm mưu quỷ kế, cũng muốn cùng bản quan đấu? Ngươi chẳng lẽ không biết trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì âm mưu đều là gà đất chó sành à? Trở về chờ chết đi ngươi. Bản quan xong xuôi mấy cái này, liền đi xử lý ngươi. Ngươi nhất định phải chết, ta nói, vậy hạ tới cũng không bảo vệ được ngươi. Ha ha ha. Triệu Giai hai mắt đỏ bừng, nội tâm phun ra vô tận lửa giận, quanh thân sát ý ngưng kết thành thực chất. Ân, ngươi còn dám động sát tâm? Vừa mới nói xong, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay vừa nhấc, một đạo cương khí trong nháy mắt oanh ra. Triệu Giai sắc mặt đại biến, đội vàng đưa tay ngăn cản, sau đó phịch một tiếng, toàn bộ bị trực tiếp oanh ra đại lao ngoài cửa. Tu vi của hắn? Không, điều đó không có khả năng. Hắn sau khi đứng vững, nội tâm chấn kinh như rời sông lấp biển, đáy mắt kinh hãi đến cực điểm. Phúc. Lập tức, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bách khiếu viên mãn người, vậy mà bù không được Tô Ứng một trường. Như vậy tu vi của hắn? Nghĩ đến đây, Triệu Giai thật sâu hướng phía đại lao chỗ sâu nhìn lại. Một lát sau, ánh mắt hung ác, bay thẳng thân rời đi. Chương 155, Vô Gian Đạo, vùng vây dây chết. Chương 155, Vô Gian Đạo, vùng vây dây chết trong mật thất. Bành Thiên Danh nhìn xem trong tay một nửa gạch vàng, không khỏi cho mày. Những này gạch vàng đều là từ tứ đại bang phái xét đi ra, bất quá tại kiểm kê lúc phát hiện trọng lượng không đối, thế là Hắc Nhất đẩy ra xem xét, chỉ gặp trong đó lại là một loại đen xỉ cao sền sệt đồ vật. Đây là Vị Ngạn Hoa không sai. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói, cho nên Bành đại nhân, ngươi nói Triệu Giai có nên giết hay không?
Nên giết,
đáng chém cửu tộc. Tại đại hạ, vô luận nắm giữ hay là buôn bán Bị Ngạn Hoa đều là chu cửu tộc tội lớn. Cái kia tứ đại bang phái bang chủ chỉ biết là Bị Ngạn Hoa là Triệu Giai giao cho bọn hắn để bọn hắn buôn bán. Cái này nói rõ, Triệu Giai phía sau còn có người, thậm chí là một cái khổng lồ nghiêm mật tổ chức. Nếu không chỉ bằng vào tự thân hắn ta chi lực, không có khả năng có lá gan làm ra bực này chu cửu tộc tội lớn. Tô Ứng cười nói, đại nhân nói không sai. Bành Thiên Danh sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới Triệu Giai vậy mà làm ra táng tận thiên lương sự tình. Bất quá cái đồ chơi này lợi nhuận lớn, một lạng lợi nhuận liền có trăm lượng hoàng kim, đơn giản chính là cái sống sờ sờ máy tiền. Vậy đại nhân sau đó làm sao bây giờ? Bành Thiên Danh hỏi. Tô Ứng khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, Triệu Giai thủ hạ Lã Phong đã bị ta sử dụng, ta sẽ cho người cùng ngươi phối hợp, đem Triệu Giai tại trấn phủ ti bên trong thế lực nhất cử nổ. Về phần Triệu Giai, hắn trốn không thoát. Ngoài thành, một tòa trong thôn, tại góc tây nam có một chỗ không đáng chú ý nhà lá. Lã Phong nhận được mệnh lệnh, đội vàng thay quần áo khác, sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Đi vào sân nhỏ trước, hắn đem ngựa buộc lại, nhìn chung quanh một chút, bốn bề vắng lặng, vừa rồi đẩy cửa đi vào. Ti chức tham kiến Triệu đại nhân. Lã Phong có chút chắc tay. Ta đã không phải cái gì Triệu đại nhân. Triệu Giai xoay người, sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, Tô Ứng để cho ngươi phản bội ta, đầu nhập vào hắn, bản quan vốn định giữ hắn mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp cho bản quan bị mặt. Hắn một ngày không chết, lòng ta khó yên. Hắn đường đường trấn phủ ti phó chỉ huy sứ, chính tứ phẩm đại quan, tại đại lao thế mà ngay trước nhiều như vậy phạm nhân bị Tô Ứng như vậy nhục mạ. Một ngụm này ác khí không ra, hắn ngủ đều ngủ không đến. Vậy đại nhân tiếp xuống ý là? Lã Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi trở về nói cho Tô Ứng, liền nói đã biết bản quan chỗ ẩn thân, đồng thời đem vật này giao cho hắn. Đang khi nói chuyện, Triệu Giai từ ống tay áo móc ra một cái lớn chừng ngón cái bình. Đây là Bị Ngạn Hoa luyện chế cao thuốc phiện, bất quá trong đó tăng thêm một chút mặt khác gia vị, chỉ cần mở ra nắp bình, liền có thể để cho người ta trong lúc vô hình động. Thử, tới lúc đó, cho dù hắn tu vi lại cao hơn, cũng không phải lao tử đối thủ. Lã Phong nghe vậy, đột nhiên hơi nhướng mày, có thể Triệu đại nhân, nếu là ta cũng ngửi thấy loại độc này làm sao bây giờ? Triệu Giai hít mắt, nhìn xem Lã Phong, cười nhạt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kịp thời chạy đến, bản quan tự sẽ cho ngươi giải dược. Nhưng mà Lã Phong nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nửa ngày mới thở dài. Triệu đại nhân, đã chậm.
Ân.
Cái gì đã chậm? Đột nhiên, Triệu Giai tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đẩy dây giữ tợn nhìn xem Lã Phong. Ngươi coi thực có can đảm phản bội ta?
Vì sao không dám?
Lã Phong lần nữa thở dài, trên mặt e ngại biến thành vô tận lạnh nhạt. Đi theo ngươi, một con đường chết, nhưng đi theo Tô đại nhân, vinh hoa phú quý, thậm chí không hết. Đổi ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển?
Ngươi muốn chết?
Triệu Giai bắt nhưng giận dữ, vừa mới nói xong, ngẩng đầu một trường, mang theo cùng bạo không gì sánh được cương khí, hướng phía Lã Phong vỗ tới. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một cơn lốc đẩy ra, lập tức một đạo thân hình chuẩn tới,
đốt
chợt ngón tay như kiếm, trong nháy mắt rơi vào Triệu Giai lòng bàn tay.
A,
một tiếng hét thảm, Triệu Giai chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như biển cương khí từ cánh tay hắn điên cuồng cọ rửa.
Ba ba ba,
trong nháy mắt trong cơ thể hắn cương khí liền bắt đầu sụp đổ, huyệt khiếu bị xung bạo, đau đớn kịch liệt để Triệu Giai ngũ quan cơ hồ vặn mèo cùng một chỗ. Còn chưa chờ hắn xuất thủ lần nữa, Tô Ứng thân hình lóe lên, lần nữa đi vào trước mặt hắn, đầu ngón tay liên tục chỉ vào, rơi vào quanh người hắn. Lập tức từng đóa huyết hoa tại Triệu Giai quanh thân nở rộ, rộng lượng cương khí từ Triệu Giai quanh thân không cần tiến phun ra. Trong khoảnh khắc, cả người hắn như là quả cầu ra xì hơi, quanh thân cương khí bị Tô Ứng lòng bàn tay hấp thụ chi lực nắm bắt, sau đó bị hắn thuận cánh tay nuốt vào.
Là ngươi,
Tô Ứng. Triệu Giai mặt như giấy vàng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, cũng không gì sánh được phẫn nộ.
Không sai, chính là bản quan.
Triệu đại nhân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Tại cho Lã Phong bên dưới sinh tử phụ lúc, liền đồng thời ở trong cơ thể hắn gieo chính mình một sợi khí cơ. Cho nên vô luận Lã Phong ở đâu, Tô Ứng đều nhất thanh nhị sở.
Vì cái gì?
Triệu Giai nhìn chòng chọc vào Lã Phong cùng Tô Ứng, trong mắt tràn ngập vô tận hận ý. Nếu như ngươi thành thành thật thật, không cùng bản quan đối nghịch, sau cùng hạ chẳng cực có thể là bị ta đuổi đi. Đáng tiếc, Triệu Giai, ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là cuồng vọng đến ngu dốt trình độ mà không biết. Ngươi cho rằng chính mình hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay a?
Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích.
Tô Ứng theo dõi hắn, cười lạnh nói, nói đi, ai bảo ngươi mua bán Bị Ngạn Hoa?
Nói ra, bản quan cho ngươi một thông khoái.
Hừ. Triệu Giai nghe chút, đông nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn oán hận, tiểu tử,
ngươi giết lão phu, chính là mưu sát mệnh quan triều đình.
Đến lúc đó nhất định sẽ có người báo thù cho ta.
Ha ha.
Tô Ứng khinh thường cười nạo, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Chỉ bằng vào ngươi buôn bán Bị Ngạn Hoa, bản quan liền có lý do đưa ngươi vô điều kiện xử tử, cho dù đến thánh kinh triều đình, bản quan cũng đương nhiên.
Nói đi, người sau lưng ngươi đến cùng là ai?
Tô Ứng, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta tuyệt sẽ không phản bội tổ chức kia.
Vì sao?
Tô Ứng nhíu nhíu mày, ngươi bây giờ đã là dê đợi làm thịt, vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại?
Ha ha, ngươi cũng đã biết, bản quan vì sao muốn buôn bán Bị Ngạn Hoa.
Đột nhiên, Triệu Giai ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng.
Bởi vì,
bản quan thể nội cũng bị giới người tử cấm. Triệu Giai sắc mặt đau thương, nhìn chằm chằm Tô Ứng, Tả Hữu cũng là một lần chết, ta vì sao muốn nói cho ngươi, ngươi muốn biết? Ngươi không sợ chết?
Sợ,
nhưng là ta không nhất định sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Triệu Giai đột nhiên dùng sức toàn lực vỗ ngực, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ dị chính là chiếc kia máu tươi vậy mà không có rơi xuống, mà là tại trước người hắn chậm rãi hình thành một cái vật mèo ký hiệu. Lập tức không gian vật mèo nổi lên như là sóng nước gợn sóng. Tô Ứng, ngươi nhất định phải chết. Ta vốn muốn cho tên phản đồ này đưa ngươi dẫn tới, không nghĩ tới chính ngươi vậy mà tới. Cũng tốt, ta mặc dù sẽ chết, nhưng trước khi chết có thể kéo lấy ngươi đệm lưng, cũng coi là đáng giá. Ha ha ha, Triệu Giai nhìn xem Tô Ứng, mặt như điên cuồng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia huyết sắc phủ văn vậy mà tách ra từng đạo huyết sắc quang mang. Ngay sau đó, hư không vậy mà chậm rãi phá vỡ, từ trong đó truyền đến một đạo thanh âm ầm ầm. Triệu Giai, ngươi tìm bản tôn chuyện gì? Nếu như không có một cái lý do thích hợp, bản tôn cần 30 tên thông huyền cảnh võ giả huyết thực. Vừa mới nói xong, một cái to lớn đầu trâu thân ảnh chậm rãi từ phía sau lưng hư không bước đi ra. Chương 156, pháp tướng quyết đấu, Lôi Thần Hiển Uy. Chương 156, pháp tướng quyết đấu, Lôi Thần Hiển Uy. Hư không vỡ ra, trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng phòng ốc sông trực tiếp vỡ nát. May mà lúc này không có nông hộ ở nhà, cũng không tạo thành thương vong. Giang giác giang giác, nương theo lấy cái kia đạo đầu trâu thân hình đi ra, lập tức mây đen ép biển, thiểm điện ngập trời. Tương đạo màu bạc thiểm điện như là mãng xà xé rách bầu trời, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trong chốc lát, đầy trời mây đen liền bao phủ phương viên trăm dặm. Đạo thân hình này lưng hùm vai gấu, cầm trong tay cơn xoa, trên thân đỉnh lấy cái to lớn đầu trâu, người mặc dao long áo giáp, ánh mắt hung hãn, tràn đầy tàn nhẫn. Hắn tựa như là bạo ngược hung tàn ma thân bình thường, hiện thân sát na, liền để Tô Ứng cảm nhận được một cỗ tà ác, âm trầm, hắc ám bặm bẹo khí tức. Cả người không tự chủ được dâng lên một cỗ khát máu giết chóc suy nghĩ. "Ân, Triệu Giai, người này là ai?" Nưu đầu ma thần ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng, chỉ gặp hắn thân thể cường hoành đến cực điểm, khí huyết tràn đầy không gì sánh được. "Thân thể của ngươi vậy mà cường hoành như thế, chắc hẳn khí huyết cũng mỹ vị ngọt ngào, đây cũng là ngươi cho bản tôn chuẩn bị huyết thực sao?" "Tốt tốt tốt, tiểu tử này một người so ra mà vượt 300 tên cao thủ." "Hồi bẩm đại nhân, chính là người này, hắn chính là tiểu nhân từng nói với ngươi Tô Ứng, năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của chúng ta, khẩn cầu đại nhân xuất thủ, đem nó đánh giết." Triệu Giai giãy giụa đứng dậy, khí tức quanh người suy bại, như là một tên trời chiều tuổi xế chiều lão nhân. Vừa mới Tô Ứng đem nó quanh thân huyệt khiếu điểm phá, thôn vệ cả người tinh nguyên khí huyết, hắn lúc này đã gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa. "Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là Tô Ứng. Tiểu tử, bản tôn nghe qua đại danh của ngươi, ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi, hay là để ta đưa ngươi đánh một trận lại đi?" Như Ma Tôn giả ánh mắt rơi vào Tô Ứng trên thân, hồ mồm mà hỏi. "Ngươi là Trường Sinh Thiên 12 vị người hợp lý bên trong Như Ma Tôn giả, hay là Địa Ngục Môn ở trong Như Đầu Mã Diện?" Tô Ứng nhìn xem hắn, lên tiếng hỏi. Như Ma Tôn giả nghe vậy, lập tức lên tiếng, kinh dị nói: "Tiểu tử, ngươi biết còn không ít. Xem ra xà ma cái thằng kia phế vật nhi tử chết vào tay ngươi, cũng là không oan uổng. Vậy ngươi chính là Như Ma Tôn giả? Rất tốt, đợi ta đưa ngươi đạo pháp này thân cầm xuống, mới hảo hảo thẩm vấn." Nói khoác mà không biết ngượng. "Muốn chết?" Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình một chút, cả người bay vút lên trời. Người giữa không trung, thân hình tựa như thổi phồng giống như phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành cùng Như Ma Tôn giả thân hình không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, chân hắn đạp sơn hải cả côn, trong nháy mắt đi vào Như Ma Tôn giả trước mặt, lưu quang tinh vẫn đao lóe ra huyền kim sắc quang mang hướng nó hung hăng bổ ra. "Không biết tự lượng sức mình." Như Ma Tôn giả hừ lạnh, trong tay cương xoa nhẹ nhàng bung lên, liền phá toái hư không, trong nháy mắt cùng lưu quang đao đụng vào nhau. Khi một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuồng bạo cương khí như là gợn sóng, phát ra mấy ngàn thước. "Xì xì thử." Sau một kích, Tô Ứng đầu ngón tay liên tục chỉ vào, lập tức ngàn vạn dài đến mấy chục trượng lục mạch thần kiếm kiếm khí như gió táp mưa rào hướng phía Như Ma Tôn giả kích xạ mà đi. Như Ma Tôn giả thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, chu thân yêu cương phun trào, trong tay cương xoa vung đẩy, đương 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 mấy trăm đạo giòn vang truyền đến, tất cả kiếm khí trực tiếp bị nó vỡ nát. "A, ngươi vậy mà cũng là pháp tướng cảnh. Xem ra xà ma cái thằng kia không có nói sai, trên người của ngươi hoàn toàn chính xác cất giấu đại bí mật." Vừa mới nói xong, Như Ma Tôn giả thân thể to lớn trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt, trong tay cương xoa như là ma thần chi kích, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía Tô Ứng vào đầu bổ tới. Hai người đại chiến, trong chớp mắt đi vào bên ngoài mấy trăm dặm dãy núi ở trong, Tô Ứng đồng dạng một đao bổ ra, cùng cương xoa đụng vào nhau. Đương đương đương, từng tòa núi nhỏ loan theo hai người giao thủ bị đánh nát bấy, vô số đá vụn bị cường đại cương khí lực trường chấn phiêu phù ở giữa không trung, lập tức lốp bốp sụp đổ. Hai người lẫn nhau giao thủ, căn bản không có loẹt loẹt chiêu thức, cương khí phóng thích, thôi động thân thể, một quyền một cước, một chiêu một thức đều có cuồng bạo như dòng lực lượng. Loại lực lượng này, đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Bành! Giữa dãy núi, như là nhấc lên một trận phong bạo, kình phong quét sạch, thanh thế dọa người. Xuy! Đột nhiên, Tô Ứng đầu ngón tay một chút, một đạo kiếm khí lần nữa thoát ra. Huy hoàng như trụ, toát ra sắc bén không gì sánh được cắt chém chi khí. Kiếm khí đón gió lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm trượng độ dài. Thật quỷ dị kiếm khí. Như Ma Tôn giả hừ lạnh, cương xoa vung lên, trực tiếp đem đạo kiếm khí này bỏ rơi vỡ nát, nhưng mà còn sót lại kiếm khí hay là đem một ngọn dãy núi trực tiếp xuyên thấu, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Như Ma chiến thiên. Nhưng vào lúc này, Như Ma Tôn giả phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, quanh người hắn dâng lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Lập tức, ở tại phía sau, hiện hiện một cái đầu sinh cửu giác, đứng thẳng người lên to lớn Như Ma hư ảnh. Đạo này Nhu Ma hư ảnh coi là thật như là địa ngục ma thần bình thường, to lớn huyết nhãn bên trong, tràn đầy băng lãnh, thị sát, tản ra như dã thu thuần túy thị sát, an dục vọng. Lập tức, Nhu Ma gào thét, há miệng phun một cái, một đạo dài đến mấy trăm trượng quang trụ màu đen trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng rơi xuống. Tô Ứng đạp chân xuống, cả người phóng lên tận trời. Oeng! Quang trụ màu đen rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất phun ra một cái sâu đạt mấy chục mét, phương viên trăm trượng hồ to. Pháp tướng, lão tử cũng có. Lôi thần nộ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung Tô Ứng đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếng như cựu thiên lôi đình rơi xuống, lập tức một đạo cao tới mấy chục trượng lôi thần pháp tướng từ trên trời giáng xuống. Tô Ứng quát tay, lập tức quanh thân lôi đình hội tụ, một cái cự đại lôi đình màu đen cự trưởng như ngôi sao hướng xuống đất bên trên Nhu Ma tôn giả bổ tới. Oeng! Một tiếng lôi đình nổ vang, hồ quang điện lôi quang vỡ ra, hóa thành một mảnh trăm mẫu lớn lôi chỉ, đem Nhu Ma tôn giả quanh thân bao phủ hoàn toàn. Hống 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 hống. Sau lưng của hắn Nhu Ma bị lôi đình đập nện liên tục gầm thét, mắt thấy Tô Ứng lại là một trưởng vô đến. Cái kia Nhu Ma lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, lại một đạo hắc sắc yêu cương phun ra. Oeng! Lôi điện cùng ánh sáng màu đen va chạm, lốt buốt, trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích tứ tán ra, trong chốc lát, phương viên vài dặm dãy núi đột nhiên chấn động, sau đó trực tiếp vỡ vụn ra. Rầm rầm rầm. Lại là một đạo tiếng vang truyền đến, mấy trăm đạo lôi đỉnh ngưng tụ lôi cầu màu đen rơi vào Nhu Ma quanh thân. Trực tiếp đem nó nổ thân thể quay cuồng, đem một ngọn dãy núi đụng đổ sụp. Hống 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 hống. Chết. Nhu Ma tôn giả gầm thét, từ dãy núi ở trong xoay người đứng lên, sau đó bước ra một bước. Đất rung núi chuyển ở giữa, đại thủ che trời hung hăng hướng phía Tô Ứng lôi thần pháp tướng bổ tới. Quỷ dị lực lượng cuồng bạo bộc phát, trong nháy mắt cùng lôi thần bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi điện lần nữa cùng hắc sắc yêu cương va chạm, Nhu Ma tôn giả chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, lôi đỉnh chi lực lập tức bao phủ toàn thân. Thân hình hắn không tự chủ hướng về sau lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đều đem mặt đất giẫm đạp vỡ nát. Cùng lúc đó, lại là một đạo rồng gầm rung trời truyền đến, Tô Ứng nhảy lên mà ra, quyền ra như pháo. Một đầu dài đến mấy trăm trượng, kim quang lóng lánh, quanh thân che kín lôi đỉnh chi lực cự long trong nháy mắt đi vào Nhu Ma tôn giả đỉnh đầu. Ngàn vạn cân cự lực bộc phát, ở bang đánh tới hướng Nhu Ma tôn giả trán. Giang giáp. Một tiếng vang dọn, Nhu Ma tôn giả sau lưng pháp tướng trực tiếp bị nện sừng châu đứt gãy. Đùng. Nhưng vào đúng lúc này, một đầu bóng đen tựa như trăm trượng cự mãng, trực tiếp đem không khí rút bạo, hung hăng rơi vào Tô Ứng phía sau lôi thần pháp tướng phía trên. Lôi thần pháp tướng lập tức phá toái, lập tức trong nháy mắt ngưng tụ. Lôi đỉnh đại thủ cũng liền mang theo đập vào Nhu Ma tôn giả trên đầu. Oeng. Nhu Ma tôn giả nửa bên đầu góc nổ tung, thân thể cao lớn liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh thẳm lưu quang từ Tô Ứng trong tay bắn ra, thổi phù một tiếng cắm vào Nhu Ma tôn giả trong mi tâm. Hống 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 hống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ truyền ra đạo đạo dọa người sóng âm. Hỏa thân giận. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lần nữa gầm thét, ở trần hỏa thần pháp tướng một trường vung ra. Phần thiên diệt địa lực lượng hỏa diễm trong nháy mắt đem Nhu Ma tôn giả thân thể bao phủ. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, quanh người hắn bị đốt cháy lộ ra bạch cốt âm u a a a a, "Tiểu tử, ngươi hỏng ta chân linh pháp thân, chờ bản tôn chân thân giáng lâm, nhất định phải đưa ngươi từng tấc nghiền nát." Nhu Ma tôn giả tiếng kêu rên liên hồi, nhưng mà hỏa diễm như là như rọi trong xương, vô luận như thế nào cũng vô pháp xua tan. "Chờ ngươi chân thân giáng lâm, lão tử đưa ngươi cùng nhau chém." Vừa mới nói xong, Tô Ứng năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lập tức hiện hiện một cái cửa hang đen kịt. Cửa hang xoay tròn, giống như trong vũ trụ thu nhỏ lỗ đen, cuồn bão hấp thụ chi lực cách mấy trăm trượng chuyển ra. Nhu Ma tôn giả lập tức chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng lòng bàn tay rơi đi. "A a a, ngươi ma công kia ngươi đến cùng là ai?" Theo mấy đạo kêu thảm, Nhu Ma tôn giả phá toái chân linh pháp thân lập tức rơi vào Tô Ứng lòng bàn tay, bị thôn phệ không còn. "Chết không được Tam công chúa muốn ta Bắc Minh thần công, nếu là nàng biết ta hiện tại là thôn thiên ma công, chẳng phải là càng thêm muốn." Cảm thụ được thể nội điên cuồng tăng vọt cương khí, Tô Ứng cương ép đem nó áp chế, chuẩn bị đi trở về từ từ luyện hóa. Một lát sau, Tô Ứng đứng tại chỗ, đem Hỏa Thần pháp tướng thu hồi, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi, lắc đầu, bay thẳng thân rời đi. Chương 157, hai cái tên dở hơi chương 157, hai cái tên dở hơi. Một lát sau, Tô Ứng lần nữa trở lại đã trở thành phế tích thôn nhỏ. Lây một lát sau, tìm được đã vỡ thành cặn bã Lã Phong cùng Triệu Giai. Các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhìn xung quanh, phát hiện thôn này căn bản không có người nào ở lại, lúc này dưới chân một chút, trực tiếp trở về trấn phủ ti. Sau nửa canh giờ, Tô Ứng đứng tại Triệu Giai trong đại trạch, nhìn xem từng dương hoàng kim châu báu bị rời đi ra. Sát mặt âm trầm phun ra một câu, thật sự là chết chưa hết tội. Trừ trên mặt nổi bất động sản ruộng đồng trạch viện bên ngoài, Triệu Giai còn có một cái tư nhân mật thất. Vẹn vẹn là trong mật thất, liền tìm ra hoàng kim 500. Không 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 lượng. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược, công pháp bí tịch. Bàn bạc giá trị tại 100 vạn lượng hoàng kim tà hữu. Nhưng mà, đại hạ tứ phẩm quan viên, một năm đồng lộc cộng thêm các loại phụ cấp, cộng lại mới không đến 2000 lượng. Rất hiển nhiên, đây đều là hắn các loại cơ đoạn, không biết lây dính bao nhiêu vô tội máu tươi. Đại nhân, đây là tại trong mật thất tìm ra bị ngạn hoa, có 30 cân tả hữu. Bành Thiên Danh bưng lấy một cái hộp gỗ lim đi tới, sắc mặt âm trầm đối với Tô Ứng nói ra. 30 cân. Tô Ứng nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Cái đồ chơi này lợi nhuận, một hai chính là 1000 lượng hoàng kim, cái này 30 cân bị ngạn hoa, nếu là buôn bán, có thể kiếm lời chí ít 300, không 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 lượng. Đám người còn lại toàn bộ bắt sao? Đã toàn bộ bắt xong, hiện tại toàn bộ trấn phủ ti bên trong, duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bành Thiên Danh cười nói. Triệu Giai bỏ mình, sau đó chấn phủ ti bên trong sự tình còn cần Bành đại nhân nhiều hơn vất vả. Thêm ra hai quận chấn thủ sứ, liền làm phiền ngươi chọn lựa người. Việc này đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định hảo hảo xử lý. Đúng rồi, ta nhìn Lý cô nương vừa mới mang theo hai người tới, ngay tại tìm đại nhân ngươi đi qua nhìn xem. Hai người? Tô Ứng nhíu nhíu mày, hỏi, ở đâu? Ngay tại chấn phủ ti nha môn đại sảnh. Ta cái này đi xem một chút. Vừa mới nói xong, Tô Ứng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, khi Tô Ứng bước vào chấn phủ ti đại sảnh, liền nhìn thấy một tên người mặc hỏa hồng quần áo thiếu nữ cùng một cái đàn độn, giống như thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi đang cùng Lý Thu Sương vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Thiếu nữ khí tức cường đại, cổ tay mang theo một chuỗi linh đan, lộ ra cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Bất quá làm cho người ghé mắt chính là, phía sau nàng có một thanh cùng nàng thể trạng cơ hồ một so một giống nhau, giống như cánh cửa cự kiếm. Tô Ứng nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lại, cự kiếm này đơn giản tựa như cùng Lý Tín trong tay giống nhau như lúc. A, Tô đại nhân tới. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Lý Thu Sương liền vội vàng đứng lên. Hai vị này là? Tô Ứng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ cùng thư sinh. Đại nhân ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, hai vị này đều là ta tại Thanh Châu Võ Viện đồng môn, vị này là Doanh Bảo Bảo, trước đây không lâu mới vừa từ Thánh Kinh đào tạo sâu trở về. Vị này Lý Thu Sương đang muốn giới thiệu vị thư sinh kia bộ dáng người trẻ tuổi, ai nghĩ tới đối phương lúc này vượt lên trước một bước, tự giới thiệu mình, học sinh cao đắc phân tham kiến Tô đại nhân, Tô đại nhân quả nhiên là cùng truyền thuyết một dạng, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là oai hùng bất phàm. Nghe nói Tô đại nhân vừa lên tùy tiện đem tứ đại bang phái nhất cử diệt trừ, quả nhiên là thanh thiên tại thế, yêu dân như con a. Doanh Bảo Bảo, Lý Thu Sương. Tô Ứng khẽ miệng giật một cái, gật gật đầu, cười nói, cao đắc phân. Tên rất hay a, bản quan nhìn ngươi lần đầu tiên, ngươi tại ta chỗ này là được, liền rất cao. Cao đắc phân nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Tốt, tùy tiện ngồi đi. Tô Ứng giơ tay lên một cái, bốn người lúc này riêng phần mình tọa hạ, hắn nhấp một ngụm trà, lúc này cười hỏi, hai vị nếu là Thu Sương đồng môn, đó chính là bản quan bằng hữu. Không biết tính toán của các ngươi là tại bản quan thủ hạ làm việc, hay là chỉ là muốn đến nhận thức một chút? Đương nhiên là làm việc. Lương Meo cự kiếm thiếu nữ trực tiếp đứng dậy, nắm chặt lại nắm đấm, tinh thần phấn chấn cười nói, bản cô nương cuộc đời phiền nhất bại hoại, nghe Thu Sương nói Tô đại nhân tại Ninh Dương thành liên xúc gian trừ ác, hiện tại tới Châu phủ cũng giống như thế. Cho nên chúng ta đều muốn tại Tô đại nhân thủ hạ làm việc. Cao Đắc Phân cũng là đứng dậy, chắp tay cười nói, không tệ không tệ. Học sinh cũng là như thế, Tô đại nhân làm quan thanh liêm, yêu dân như con, liêm khiết thanh bạch. Học sinh đối với đại nhân kính ngưỡng quả nhiên là như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như dừng lại dừng lại. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi, Tô Ứng méo méo mi tâm, thầm nghĩ ngươi tiếp tục nói nữa, bản quan có lẽ sẽ nhịn không được ân cần thăm hỏi mẹ ngươi. Lúc này giơ tay lên một cái, cười nói, đã như vậy, không biết hai vị có cái gì ra dáng bản sự. Cảnh cáo trước tiên nói đằng trước, bản quan nơi này đúng vậy nuôi người rảnh rỗi. Ta tới trước, ta tới trước. Doanh Bảo Bảo giơ hai tay lên thật cao, nhảy hai lần. Thiếu nữ tinh mỹ khuôn mặt bên dưới hai đoàn sóng cả sôi trào mấy liệt. Bản cô nương trời sinh lực lớn vô cùng, một ngày có thể ăn 9 bữa ăn cơm. Tô Ứng, cái này mẹ nó cũng gọi bản sự. Lao tử một ngày có thể ăn 18 đống nhiên có phải hay không so ngươi lợi hại hơn. Một bên Lý Thu Sương nghe vậy, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, Bảo Bảo có ý tứ là, nàng thiên phú dị bẩm, sức ăn vô cùng lớn, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng tu vi đã là thiên nguyên cảnh, ngưng luyện 36 mai mới thiếu. A giống. Tô Ứng nghe vậy, có chút ghé mắt, dốc lòng cảm ứng phía dưới, chỉ gặp Doanh Bảo Bảo trên người có một loại che giấu khí tức quanh người bảo vật. Nếu không vừa mới hắn vừa vào cửa liền trực tiếp phát hiện. Xem ra quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Tô Ứng tán thưởng một câu, ánh mắt từ thiếu nữ trước ngực đảo qua. Cái kia Tô đại nhân là đã đồng ý sao? Bất quá ngươi nhưng phải cho ta tiền tiêu, không có tiền ăn không đủ no. Nàng Quạt Hương bổ lấy một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Ứng. Đó là tự nhiên. Ngươi đã có tu vi như thế, về sau liền đi theo Thu Sương thủ hạ làm cái bách hộ đi. Ân, bao ăn bao ở, mỗi tháng 100 lượng thế nào? Tô Ứng hướng phía nàng cười cười. Mỗi tháng 100 lượng. Doanh Bảo Bảo nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng rõ. Không gì sánh được ngạc nhiên bạch lên đầu ngón tay của chính mình tính nói một tháng 100 lượng, một năm chính là 1.200 lượng, 10 năm kia không phải liền là 12.0002. Hoa, vậy ta về sau cũng là tiểu phú bà. Tô Ứng nghe vậy, dáng tươi cười cứng đờ, ánh mắt có chút nhìn về phía Lý Thu Sương. Lý Thu Sương kinh ngạc đứng tại chỗ, thật không thể hung hăng gõ một chút Doanh Bảo Bảo cái đầu nhỏ. 10 năm. Ngươi coi đây là bán mình đâu. Đại nhân, học sinh bất tài, tu vi bình thường, năm nay 23 tuổi, chỉ có thông huyền cảnh tầng thứ 9. Nhưng vào lúc này, Cao Đắc Phân đứng người lên, hết sống lưng. Khóe miệng có chút hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên. Sau đó thì sao? Tô Ứng có chút ghé mắt, nhàn nhạt hỏi. Chán. Cao Đắc Phân sắc mặt có chút ngạc nhiên, như thế vẫn chưa đủ. 23 tuổi thông huyền cảnh tầng thứ 9, còn chưa đủ. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên Lý Thu Sương, chỉ gặp người sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngậm miệng không nói. Sau đó, Cao Đắc Phân con ngươi đảo một vòng, đội vàng chắp tay nói, sau đó học sinh còn có một cái nho nhỏ kỹ năng cam đoan để chính trực thanh liêm, yêu dân như con, liêm khiết thanh bạch Tô đại nhân hài lòng. Tô Ứng nghe vậy, đội vàng đưa tay đem nó ngăn lại. Đi, ngươi cũng thông qua được, đều tại Thu Sương thủ hạ khi bách hộ đi. Đa tạ đại nhân. Học sinh đối với đại nhân cảm kích quả nhiên là như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt thao mẹ ngươi à. Tô Ứng trợn trắng mắt, lập tức đứng dậy rời đi. Chương 158, Doanh Thái Nguyệt đến chương 158, Doanh Thái Nguyệt đến sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Một tên hắc sa che mặt cầm trong tay trường kiếm nữ tử chậm rãi đi vào Tô Ứng đại trạch môn trước. Nàng nhìn về phía cửa lớn, chỉ gặp Trương Hổ cùng Giang Thành đang bị một đoàn cầm trong tay chân dung bà mối vây quanh. "Không nên gấp, không nên gấp." Trương Hổ giơ tay lên một cái, hô: "Các vị, các vị, các người đem tiểu thư nhà mình chân dung cho ta cho Tô đại nhân từng cái xem qua." "Lão Giang, thu bao nhiêu trương?" Đang khi nói chuyện, Trương Hổ quay đầu nhìn về phía Giang Thành hỏi: "70, 80 tấm đi, nhiều như vậy, Lục đại nhân còn không phải bị hoa mắt?" "Ngươi biết cái gì, Lục đại nhân hiện tại thế nhưng là cái hàng bán chạy. Lấy địa vị của hắn cùng năng lực, nạp cái trên dưới 100 tên tiểu thiếp không thành vấn đề. Tô Ứng hiện tại chính là chính tam phẩm đại tướng nơi biên cương, mà lại tu vi kỳ cao, thiên phú chắc tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vẫn còn độc thân, dạng này chất lượng tốt nam nhân tốt, tuyệt đối là hàng bán chạy." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền cảm giác cấm áp thời tiết chống rông chợt hạ xuống, Trương Hổ cùng Giang Thành thân thể có chút lắc một cái, liền thấy mình trên thân chẳng biết lúc nào kết một tầng băng tinh. Những người khác cũng là thân thể sững sờ, giống như là đã trải qua giá lạnh ngày đông bình thường. Trương Hổ nhìn thấy nữ tử áo đen kia, vội vàng thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng kêu lên: "Tốt tốt, các ngươi đều trở về đi. Đại nhân nhà ta anh minh thần võ, chính là tuyệt thế kỳ tài. Có thể xứng với đại nhân nhà ta, nhất định là tuyệt thế kỳ nữ tử, các ngươi đi thôi." Nói xong, hắn cùng Giang Thành liếc nhau, vội vàng chui ra đám người, hướng phía cửa lớn chạy nhanh như làn khói đi vào. Một lát sau, Giang Thành cùng Trương Hổ vội vàng đi vào Tô Ứng sân nhỏ, phanh 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 một trận phá cửa. Tiến đến: "Chuyện gì hốt hoảng như vậy? A, các ngươi muốn đi hầm bằng sao?" Nhìn xem hai người, Tô Ứng kỳ quái hỏi. "Không có bề, bẩm đại nhân, cửa, ngoài cửa tới cái người mặc hắc sa trẻ mặt nữ tử. Tựa hồ đối với chúng ta trấn phủ ti rất có lý, ti chức đặc biệt đến đây bẩm báo." "Không có không sai, nàng chỉ là nhìn chúng ta một chút, liền kém chút đem chúng ta chết quóng." Giang Thành đánh lấy dùng mình, lông mày kết băng, lắp bắp nói ra: "Lợi hại như vậy, chỉ là nhìn một chút. Chẳng lẽ nàng có ba đầu sáu tay sao?" Tô Ứng cười cười, con ngón đúng ra, hai đạo ôn nhuận chí dương cương khí liền rơi vào trên thân hai người, trong khoảnh khắc đem băng tinh hòa tan. "Mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy." Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh chậm rãi truyền đến. Lập tức, một đạo mơ hồ màu đen thân hình chậm rãi ở trong viện hiện hóa. Nguyên lai là Tam công chúa Giá Lâm, hạ quan còn buồn bực người nào có như thế kinh thiên động địa tu vi. "Tham kiến Tam công chúa điện hạ." Tô Ứng đội vàng chắp tay, sau lưng Giang Thành cùng Trương Hổ cũng là sắc mặt sững sờ, cũng liền bận điệu chào. "Tô đại nhân mấy ngày nay qua rất vui vẻ. Ngươi hai cái này thủ hạ còn tại cửa ra vào cho ngươi nạp tiếp, một cái không đủ, còn muốn nạp trên dưới 100 cái." Doanh Thái Nguyệt nói xong, đôi mắt đẹp thanh lãnh nhìn một chút Giang Thành cùng Trương Hổ một chút. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, đội vàng nghiêm nghị nói: "Công chúa nói quá lời, đây đều là bọn hắn cho hạ quan mở nhỏ trò đùa. Đợi chút nữa hạ quan liền chụp bọn hắn một tháng đồng lộc. Các ngươi còn không đi xuống?" Hai người nghe vậy, đội vàng xám xịt chạy ra ngoài. "Công chúa xin mời. Ngươi tới chính là thời điểm, điểm tâm còn không có ăn đi." Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu: "Ta không cần ăn." "Chán. Ăn một chút cũng tốt, nhà ta đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm." Hai người đang khi nói chuyện, hướng phía một chỗ khác sân nhỏ đi đến, còn chưa đi vào, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên: "Tô đại nhân, ngươi trở về." Sau đó, Huyền Huyền, Lý Thu Sương, Giang Minh Nguyệt, còn có Doanh Bảo Bảo cười hì hì đứng dậy. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Doanh Thái Nguyệt, lập tức từng cái trực tiếp ngây ngẩn cả người. Doanh Thái Nguyệt mặc dù hắc sa che mặt, nhưng lại cho người ta một loại lãnh lực băng xương khí chất, giống như không dính khói lửa trần gian, nguyệt cung hạ phàm băng tuyết tiên tử. Loại kia tuyệt thế độc lập đẹp, đơn giản không tưởng nổi. "Vị này là Tam công chúa." Tô Ứng cười giới thiệu: "Tham kiến Tam công chúa." Trong lúc nhất thời, chúng nữ liền vội vàng hành lễ. "Nha, Quá Nguyệt tỷ tỷ sao lại tới đây? Ngươi cũng cùng Tô đại nhân quen biết sao?" Nhưng vào lúc này, Doanh Bảo Bảo một mặt vui vẻ đi vào Doanh Thái Nguyệt trước mặt, thân mật kéo cánh tay của nàng. "Nguyên lai là Bảo Bảo." Nhìn thấy Doanh Bảo Bảo, Doanh Thái Nguyệt trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi cười, lập tức biến mất, khẽ nhíu mày: "Ngươi khi nào từ Thánh Kinh trở về? Chắc không được lần trước trở về không có nhìn thấy ngươi." "Trở về có đã mấy ngày. Tỷ tỷ gần nhất đi đâu?" "Đều không có gặp qua ngươi. Bốn chỗ du lịch." "Nguyên lai các ngươi nhận biết." Tô Ứng nhìn một chút hai người, một mặt kinh ngạc. "Đương nhiên nhận biết." Doanh Bảo Bảo giơ lên cái cằm tuyết trắng, như là một cái kiêu ngạo chim cánh cụt nhỏ. "Phụ vương ta là Nguyệt tỷ tỷ thập tam thúc, ngươi nói chúng ta có biết hay không?" "Thập tam thúc?" Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, "Khá lắm, cảm tình ngươi là Thanh Châu Vương bảo bối khuê nữ. Vậy ngươi đến trấn phủ ti làm cái giám thiên hộ." "Tô đại nhân, Tam công chúa, tọa hạ ăn cơm đi." Giang Minh Nguyệt thanh âm ôn nhu truyền đến. "Vị này là Giang Minh Nguyệt, trong phủ đại quản gia, vị này là Lý Thu Sương, cha mẹ của hắn là Ninh Dương thành huyện úy, hiện tại là thủ hạ ta thiên hộ." "Vị này là ta." Tô Ứng nhìn về phía một mặt cười tủm tỉm, người mặc tím ngạc sắc quần áo huyền huyền, tuyệt không hoảng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nàng chỉ là ta muội muội Doanh Thái Nguyệt. Khẽ gật đầu, ừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Doanh Bảo Bảo, cười nói: "Bảo Bảo, chính ngươi đi chơi, ta cùng Tô Ứng còn có công sự cần." Nói xong, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. "Công chúa mời tới bên này." Tô Ứng bung tay lên, cùng Doanh Thái Nguyệt rời đi sân nhỏ. "Về sau nữ nhân của ngươi phải có bao nhiêu thiếu?" Đi chưa được mấy bước, Doanh Thái Nguyệt đột nhiên thanh lãnh mà hỏi. "Chán, bằng hữu, đều là bằng hữu bình thường." Tô Ứng miễn cưỡng vui cười. "Bằng hữu?" Doanh Thái Nguyệt dừng chân lại, nhìn về phía biệt viện, nghiêng qua Tô Ứng một chút, "Ngươi bằng hữu này, hơi nhiều à?" Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp tiến lên đi đến. "Ân, mùi vị gì đây là?" Lắc đầu, Tô Ứng đội vàng bước nhanh đuổi theo, một lát sau, đi vào một chỗ ưu tính sân nhỏ, Hai người sau khi ngồi xuống, Doanh Thái Nguyệt mới mở miệng nói: "Ta không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, là ta xem thường ngươi." Tô Ứng đội vàng khiêm tốn cười nói: "Đều là công chúa dịu dắt có công. Đây là Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật đến tiếp sau 6 tầng, ta tại tàng thư các tìm rất lâu mới tìm được. Ngươi từ từ tu luyện đi." Đang khi nói chuyện, Doanh Thái Nguyệt lật tay lại, đem một quyển kinh viết tay quyển để lên bàn. Tô Ứng triển khai một trận, lập tức thần sắc đại hỉ, đa tạ công chúa. Dừng một chút, Tô Ứng chắp tay nói: "Hạ quan còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết công chúa có thể đáp ứng không?" "Ngươi nói, chính là công chúa trong tay túi càn khôn có thể hay không mượn dùng một chút?" Doanh Thái Nguyệt khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Túi càn khôn? Vì sao?" Lúc này, Tô Ứng đem Linh Dương Thành Ô Giang Long cung sự tình nói ra. Bên trong còn có gần 5 triệu lượng hoàng kim. Doanh Thái Nguyệt có chút ghé mắt, nhưng vẫn là lắc đầu: "Túi càn khôn ta có chỗ dùng khác, không có khả năng mượn ngươi. Bất quá ta có thể cho ngươi cái này." Nói xong, nàng từ ống tay áo xuất ra một cái màu mặc ngọc cực kỳ tinh mỹ lôm đốm chỉ nhẹ nhàng đẩy lên Tô Ứng trước mặt. Chương 159, cơm chùa ăn vào no bụng. Chương 159, cơm chùa ăn vào no bụng. Mặc ngọc lốm đốm chỉ lóe ra nhàn nhạt quang, liên đối chung quanh hư không đều xuất hiện từng tia như là sóng nước gợn sóng. "Đây là?" Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. "Đây là nhẫn chứa đồ, bên trong không gian mặc dù không có túi càn khôn lớn, nhưng chứa được một ngọn núi nhỏ không thành vấn đề. Đối với ngươi mà nói hẳn là đầy đủ." Dừng một chút, Doanh Thái Nguyệt vừa tiếp tục nói: "Ngươi đã ngưng luyện pháp tướng, nhưng theo ta thấy tu vi của ngươi còn chưa đủ cô đọng." Mặc ngọc lốm đốm trong ngón tay có một bản tu luyện tâm đắc, "Ngươi tốt nhất quan sát." "Đa tạ công chúa." Tô Ứng đứng dậy, xoay người chắp tay, nội tâm tràn đầy vẻ cảm kích. "Đùi này, tuyệt đối là ôm đúng rồi. Cơm chùa này, cơ hồ muốn ăn no. Hy vọng ngươi có thể giống trước ngươi nói tới như vậy, đối với đại hạ trung tâm không hay." Doanh Thái Nguyệt nhìn thật sâu hắn một chút. "Mặt khác, ngươi đấu phá thương không biết không sai. Lúc nào tiếp tục giả sách tiếp theo?" Nàng còn nhớ rõ, chính mình mua một bản thật dày đại bộ phận quay về chuyện đi, dòng dã nhìn một đêm. Sau đó tùy thân mang theo, ra ngoài du lịch, cảm giác nhàm chán liền lấy ra nhìn xem. Quyển sách này đơn giản cho nàng mở ra một cái thế giới mới tình, bên trong ân đoán tình cựu để Doanh Thái Nguyệt trong lòng mong mỏi. Tiêu Vân Nhi thân phận là cái gì? Còn có vị kia dược lão? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sau đó thì sao? Tô Ứng bị hỏi đau cả đầu, lúc này cười nói: "Không nghĩ tới Tam công chúa còn thích xem loại sách này, bất quá ngươi hỏi những cái kia còn không có đoạn ở dưới, hạ quan nếu là kỳ tấu, ngươi về sau khẳng định không nhìn." "Nói cũng đúng. Vậy ta chờ lấy. Vậy hạ khi nào xuất quan?" Nghĩ nghĩ, Tô Ứng đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. "Không biết." Doanh Thái Nguyệt cũng không có tỉ ý, chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. "Ta lần trước gặp phụ hoàng, hay là 16 năm trước. Cái kia Tây Châu làm sao bây giờ?" Tô Ứng nhíu nhíu mày, cảm giác không có Doanh Thiên Cơ cái này võ thánh, đại hạ có chút bất ổn a, bây giờ Tây Châu đại loạn chẳng biết lúc nào kết thúc, chịu khổ đều là tầng dưới chốt nhất lê dân bách tính. Còn có Trường Sinh Tiên, Yêu Man, Địa Ngục Môn, Bị Ngạn Hoa, Tây Châu nạn dân, tam đại tà phái. Mỗi một kiện đều không có giải quyết. Tô Ứng luôn cảm giác phía sau có một cái bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy. Tây Châu tự có triều đình quyết đoán, ta lần này bắt đầu từ Tây Châu chạy đến, nơi đó đã khôi phục bình tĩnh. Bách tính cũng bắt đầu vượt qua an ổn sinh hoạt. Tô Ứng gật gật đầu, thở dài. Võ thánh cường đại, không thể tưởng tượng, tâm niệm vừa động, khí tức liền có thể bao phủ Cửu Châu. Trước kia thần võ đế không có bế quan, những con rệp kia chuột căn bản không dám ra đến làm loạn. Toàn bộ đại hạ ở tại che chở cho, rất dễ dàng để trên dưới triều đình sinh ra lòng lười biếng. Nhưng mà, đại hạ ngoài có Yêu Man, bên trong có Trường Sinh Tiên, còn có từng cái tông môn thế gia, tà phái yêu nhân, tiền triều dương nghiệt. 20 năm qua, ngay từ đầu những người này còn kiêng kỵ thần võ đế tùy thời xuất quan. Nhưng hắn 20 năm không có xuất quan, liền không thể không khiến người hoài nghi, có phải hay không trùng kích nhân tiên thất bại, đã thân tử đạo tiêu. Ngươi đối với những người kia thấy thế nào? Tô Ứng nghĩ nghĩ, biết Doanh Thái Nguyệt lời nói mang ẩn ý, lúc này cười nói: "Đều là gà đất chó sành. Bệ hạ trước kia cần những người này tồn tại, để trên dưới triều đình thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Có thể làm loạn, nhưng một khi xúc phạm đến bảy ngược, liền sẽ bị lấy lôi đình chi lực cắt quét. Nếu như, ta nói là nếu như, điều kiện tiên quyết là bệ hạ thành công xuất quan trùng kích nhân tiên thất bại, đại hạ lại không có võ thánh trấn áp, liền lập tức tiên hạ sẽ đại loạn. Không, còn có một cái khả năng." Nhưng vào lúc này, Doanh Thái Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Ứng. "Cái gì khả năng?" "Đó chính là trừ phụ hoàng ta, đại hạ ra lại một cái võ thánh. Tới lúc đó, vô luận là Trường Sinh Thiên, hay là Yêu Man, hay là Tiền Triều Dương Nghiệt, đều không còn có giá trị lợi dụng, có thể hết thảy cắt quét." Tô Ứng nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, có chút không thể tin nhìn xem Doanh Thái Nguyệt. Nguyên lai những người này chẳng qua là thần võ đế trong tay quân cờ thôi. Vô luận nhảy nhót như thế nào vui sướng, cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép. Công chúa kia cho là ai có khả năng nhất thành tựu võ thánh. Tô Ứng nghĩ nghĩ, trực tiếp nhìn về phía Tam công chúa, cười nói: "Ta cho là công chúa có tiềm lực nhất. Nữ võ thánh, không phải ta." Doanh Thái Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ứng, trầm mặc thật lâu, tham thẳm phun ra hai chữ: "Là ngươi." Đại Chu đại hạ cộng lại gần 2000 năm, thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, có thể tu thành Tam đại thần công không phải là không có. Nhưng có thể duy nhất một lần đồng tu hai đại thần công, chỉ này một người. Hơn nữa còn là tại thời gian ngắn như thế bên trong, đạt tới trình độ như vậy. Loại tốc độ tu luyện này, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng tuyệt đối sau này không còn ai. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Ứng làm được. Từ hắn khi huyện lệnh đến bây giờ, liền tu thành pháp tướng. Loại tốc độ tu luyện này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. ngay cả thần võ đế cũng làm không được. Phải biết thần võ đế cũng là bỏ ra trọn vẹn 80 năm mới tu thành pháp tướng, phía sau vừa khổ tu 50 năm mới thành tựu võ thánh. Có thể Tô Ứng mới bao lâu? Nếu như nói trước mắt đại hạ ai có thể thành tựu thứ hai võ thánh, cái kia không phải Tô Ứng không ai có thể hơn. Không sai, chính là ngươi. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, tự mình đứng người lên, chậm rãi nói, võ thánh khó khăn, khó như trên thanh thiên, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc. Cho nên, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhìn xem Doanh Thái Nguyệt mặt mũi tràn đầy chờ mong, Tô Ứng thở dài, đành phải chắc tay, ta sẽ cố gắng. Bành Thiên Danh đưa đi Ngũ Lôi Thần Cơ rất không tệ, nhưng công bộ nghiên cứu hồi lâu, luôn luôn không đạt tiêu chuẩn, ngươi nơi này hẳn là có bản vẽ đi.
Có.
Tô Ứng nghĩ, đem Ngũ Lôi Thần Cơ bản vẽ chế tạo giấy giao cho Doanh Thái Nguyệt. Dù sao mình bây giờ có Thiên Cương Ngũ Lôi, so Ngũ Lôi Thần Cơ lợi hại hơn tồn tại. Ngũ Lôi Thần Cơ cũng là không coi vào đâu. Doanh Thái Nguyệt sau khi xem xong, đôi mắt đẹp sáng rõ, tán thán nói, quả nhiên tinh vi, có thứ này, đại hạ quân đội thực lực sẽ lại tiến thêm một bậc thang. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hạ quan không dám, công chúa cho đã đủ rồi. Chỉ bất quá hạ quan còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói. Tô Ứng nghĩ nghĩ, cười nói, có thể hay không cho hạ quan một ít linh thạch? Còn có U Văn Hổ Giáp, có thể hay không lại đến 25,000 bộ? Đúng đủ 30,000. Linh thạch tại Mạc Ngọc lốn đốm trong ngón tay, ta chuẩn bị cho ngươi 10,000 mai, về phần U Văn Hổ Giáp, công bộ hàng năm sản lượng cũng không đến 100,000 phó. Mà lại chín đại biên quân cùng triều đình các nơi quân đội đều cần. Ta chỉ có thể cho ngươi đụng đủ 20,000. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay, đà tạ công chúa. Nếu công chúa như vậy thịnh tỉnh, thỉnh cầu đưa áo giáp thời điểm liên đối cái đồ chơi này cũng đưa tới. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đem Thiên Cương Ngũ Lôi bản vẽ xuất ra, trực tiếp giao cho Doanh Thái Nguyệt. Nàng đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện cái đồ chơi này cùng Ngũ Lôi Thần Cơ không sai biệt lắm, lúc này cũng không để ý ngươi tại Thanh Châu chờ lấy chính là. Ta còn có việc, đi trước một bước. Vừa mới nói xong, Doanh Thái Nguyệt trực tiếp phá vỡ trước người hư không, vừa xài bước ra, liền biến mất không thấy. Chương 160, võ thánh bản chép tay, trà đạo cao thủ. Chương 160, võ thánh bản chép tay, trà đạo cao thủ. Trong phòng, Tô Ứng mở ra Doanh Thái Nguyệt lưu lại Mạc Ngọc lốn đốm chỉ gặp trong đó không gian cực lớn, chứa được một ngọn núi nhỏ đều nói nhỏ. Bên trong trừ một vạn khối linh thạch thượng phẩm bên ngoài, còn có hơn ngàn mai tam giao ngọc chân hoàn. Trừ cái đó ra, chính là một quyển viết tay kinh quyển. Chẳng lẽ đây cũng là công chúa lưu lại tu luyện tâm đắc? Tô Ứng mở ra xem, lập tức mừng rỡ trong lòng. Cái này mặc dù là Doanh Thái Nguyệt lưu lại là năm đó thần võ đế chỗ tự mình sáng tác. Trên đó chỗ ghi lại, chính là pháp tướng cảnh một đường tu luyện tới võ thánh tu luyện tâm đắc, luyện công bản chép tay. Cái này tu luyện tâm đắc không gì sánh được ghi chép tỉ mỉ như là cô đọng tự thân huyệt hiếu, đến đột phá pháp tướng đều có ghi chép. Trừ cái đó ra, pháp tướng cảnh mỗi một trọng cũng có không gì sánh nổi ghi chép tỉ mỉ. Ngoại cảnh, nội cảnh, lập tức trong ngoài hợp nhất, đột phá võ thánh. Đây là không gì sánh được chân quý tu hành kinh nghiệm. Chỉ là quyển này không chút nào tàng tư tu hành tâm đắc, cũng đủ để bù đắp được ngàn bạc kim. Bởi vì đây là võ thánh kinh nghiệm tu luyện. Chắc không được như ma tôn giả cùng xà ma tôn giả bao quát tam công chúa đều mạnh như thế, bọn hắn lấy một đạo chân linh pháp thân liền có thể cùng ta cân sức ngang tài, nguyên lai là tu luyện tới pháp tướng nội cảnh cảnh. Pháp tướng 9 tầng, 5 tầng trước là ngoại cảnh cảnh, đến cảnh giới này, có thể khiến tự thân pháp tướng phủ ở bên ngoài cơ thể. Tới lúc đó, pháp thiên tượng địa, hát trăng bắt sao chỉ thường thôi. Tỷ như Tô Ứng lôi thần nộ, hỏa thần giận ngưng tụ lôi thần pháp tướng cùng hỏa thần pháp tướng, đều là ngoại cảnh. Mà nội cảnh thì là tầng thứ 6 đến tầng thứ 9. Đến như thế cảnh giới, tự thân chính là pháp tướng, tâm niệm vừa động, liền có thể hóa thành lôi thần hỏa thần. Các loại trong ngoài hợp nhất hôn nguyên một thể, liền có thể đạt tới thiên địa chi tiểu. Thiên địa chi tiểu chia làm cửu giai, lại xưng nửa bước võ thánh. Vượt qua thiên địa chi tiểu, liền có thể thành tựu võ thánh. Trọn vẹn nhìn 3 canh giờ, Tô Ứng mới đưa bản này vô cùng chân quý tu luyện bản chép tay quan sát hoàn tất. Nói cách khác, muốn vô động chân linh pháp thân, cần đạt tới pháp tướng cảnh tầng thứ 6. Chân linh pháp thân tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo đều có bản thể một bộ phận thực lực. Xem ra ta cùng chân chính pháp tướng cảnh cao thủ vẫn còn có chút chênh lệch. Tô Ứng lắc đầu, cảm giác mình tốc độ tu luyện vẫn còn có chút chậm. Thời gian không chờ ta, nếu là thần võ đế coi là thật không xuất quan, hoặc là bế quan thất bại, mà chính mình lại giống như này nhiều đại địch, tới lúc đó chẳng phải là muốn bị quần đầu. Xem ra ta phải nhanh một chút đem vạn kiếp bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 9. Tô Ứng nghĩ, đáy mắt hiện lên một đạo kiên nghị quan mang. Quyền này tu luyện trên bản chép tay, thần võ đế phê bình vạn kiếp bất diệt kim thân. Công này chính là luyện thể cực hạn, nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể như võ thánh giống như tích huyết chủ sinh, cơ hội đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Đương nhiên, vô số năm qua, không ai có thể tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 9. Liền ngay cả tiền triều đại chu vị kia nhất kinh tài tuyệt diễm hộ quốc trưởng lao, cũng bất quá là tu luyện đến tầng thứ 8. Nhưng dù vậy, năm đó thái tổ cũng cùng to lớn chiến 3 ngày, mới ngạnh sinh sinh dựa vào võ thánh tu vi đem nó đánh chết. Có thể nghĩ, môn tuyệt học này đến cùng cường đại đến cỡ nào. Doanh Thái Nguyệt ta Doanh Thái Nguyệt, bản quan mặc dù trời sinh thích ăn cơm chùa, nhưng lại như thế ăn hết, bản quan liền muốn căng hết cỡ. Lắc đầu, Tô Ứng đang muốn đứng dậy, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Bẩm đại nhân, Thanh Châu Vương Thế Tử Doanh Vũ đưa tới thiệp mời. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếp nhận tiếp mời xem xét, chỉ gặp Doanh Vũ tên này mời chính mình tiến về Lan Đình các tụ lại. Chẳng lẽ là cái gì thi tiểu tiệc trà xa giao? Không phải đã sớm đi qua sao? Tô Ứng nhíu mày, lần trước Doanh Vũ nói là 3 ngày sau, hiện tại 8 ngày cũng có. đi nói cho người kia, bản quan một hồi liền đi.
Là, đại nhân.
Màn đêm buông xuống, Tô Ứng đổi thân thường phục, tại tương tây tứ quỷ cùng đi, chậm rãi hướng phía Lan đỉnh các đi đến. Triệu Giai bỏ mình, trấn phủ ti bên trong người cơ hồ bị Bành Thiên Danh dọn dẹp một lần. Hiện tại toàn bộ trấn phủ ti, duy Tô Ứng độc tôn, không còn có mặt khác thanh âm. Sau nửa cách giờ, Tô Ứng chậm rãi đi vào Ô Giang Hà bờ Lan đỉnh các cửa ra vào. Phố dài hai bên, toàn bộ đều là điêu lan ngọc thế hoa mỹ kiến trúc, cao thấp xen vào nhau, người như xe thủy mã như rồng, nối liền không dứt. Cùng thanh ngọc phường khác biệt, Lan đỉnh các tại Ô Giang phía đông, nói là các, kỳ thực là một tòa sân rộng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, là châu phủ lớn nhất hoa lâu một trong. Ở đâu ra nông thôn dế nhủi, chưa thấy qua việc đời a. Giống khúc gỗ một dạng sử tại cửa ra vào làm gì, cút ngay cho ta. Tô Ứng nhìn lại, phát hiện là cái cao lớn thu kệch hán tử mặt đen, giờ phút này uống đỏ bừng cả khuôn mặt, đối diện hắn trợn mắt nhìn. Quỷ nhất sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, Tô Ứng khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn, tránh đường ra đến. Chờ hắn sau khi đi, Tô Ứng mới cười nói, hôm nay bạn quan tâm tình tốt, cho nên muốn nho nhã hiền hòa. Chúng ta là đến đi dạo hầm lò a không đối, là đến uống hoa tửu, không phải đến đánh nhau bắt người. Là, đại nhân. Lúc này, một cái vóc người linh lung, mặc trắng thuần váy dài mỹ nhân chậm rãi đi vào Tô Ứng trước mặt. Tô đại nhân, mời đến, thế tử đã đợi chờ đã lâu. Ngươi nhận ra ta? Tô đại nhân anh minh thần võ, tuấn mỹ vô song, toàn bộ châu phủ ai không biết Tô đại nhân. Tốt. Ngươi dẫn đường. Tô Ứng gật gật đầu, lập tức đi theo trên người nàng đi thẳng về phía trước. Mấy người xuyên qua to lớn phòng khách, áo trắng mỹ nhân mang theo Tô Ứng lên một tòa to lớn thuyền hoa. Thuyền hoa lơ lửng tại trên mặt sông, tại ánh trăng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. Tô đại nhân mời đến, thế tử liền ở bên trong chờ. Áo trắng mỹ nhân ngoái nhìn cười một tiếng, diễm ép quần tinh, có một loại để cho người ta kinh tâm động phách đẹp. Tô Ứng gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn thấy Doanh Vũ chính một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ nhìn về phía nơi xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ. "A, Tô Minh, ngươi có thể rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Doanh Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Để Doanh Minh cửu đợi." "Ha ha, Tô Minh có thể đến, đó là cho ta mặt mũi. Mau mời ngồi." Nói xong, hắn mới hướng phía bên ngoài kêu một câu, "Người tới, dâng trà." Tô Ứng gật gật đầu, ngồi xuống, một lát sau, cổ điện kia mỹ nhân lập tức bưng một cái bạch ngọc bình đi đến. "Tô đại nhân, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thanh Nguyệt cô nương, là của ta chi giao hảo hữu." Đang khi nói chuyện, Doanh Vũ hướng phía Tô Ứng nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Thì ra là thế. Tô Ứng gật gật đầu. "Quản bảo chi giao thôi, ta biết được." "A, trà này không sai." Thương quá đột nhiên, Tô Ứng mũi co rúm, chỉ cảm thấy một cỗ thấm người tâm thần thanh hương chui vào lỗ mũi, để cho người ta đầu não thanh minh. "Hắc hắc, không nghĩ tới Tô đại nhân cũng là người yêu trà, đây chính là 80 năm trần trà, là cha ta năm đó từ trong cung mang tới. Bất quá ta cảm thấy hay là trà mới tương đối ngon miệng, cái đồ chơi này chỉ dùng đến chiêu đãi ngươi loại này quý khách." Doanh Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt theo Thanh Nguyệt cô nương rượu mạn thân thể tới tới lui lui. "Tuổi nhỏ không biết trà giả tốt, đem nhầm trà mới xem như bảo a." Tô Ứng khẽ lắc đầu. Doanh Vũ nghe vậy, vội vàng chắc tay, "A, chẳng lẽ Tô Minh còn có khác biệt kiến giải? Tại hạ xin lắng hay nghe." Tô Ứng lông mày nhíu lại, lúc này thản nhiên nói, "Vô luận trà mới trà già, cả hai đều có chỗ tốt, chủ yếu nhìn cá nhân ưa thích. Trà già càng trần càng thơm, qua thời điểm, ra cái nhanh, bớt việc, nhưng là nhan sắc bình thường nhiều hiện lên màu đen. Trà mới gấp, phẩm chi có một loại không lưu loát cảm giác, nhưng vào cổ họng nhưng lại hồi cam. Trà già tùng, nếu như thế tử truy cầu kích thích, có thể lựa chọn trà mới, nhưng là bình thường phẩm trà mới chi phí thường thường rất cao, chẳng qua nếu như truy cầu khoái hoạt, có thể lựa chọn trà già. Trà già mặc dù thuần hương, nhưng thời gian lâu dài sẽ dính." Nói xong, Tô Ứng kết qua gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Thanh Nguyệt cô nương trong tay trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không khỏi gật đầu tán thưởng. "Ân, mùi thơm này coi như không tệ." Doanh Vũ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy suy tư, lúc này ai nha một tiếng, vỗ tay tán thưởng. "Không nghĩ tới Tô Minh hay là cái cắm đạo cao thủ, bội phục, bội phục, xem ra ngươi ta sau này phải nhiều hơn giao lưu a." Nói xong, lập tức đối với Thanh Nguyệt cô nương đạo: "Thanh Nguyệt a, đi đem ngươi tiểu tỷ bội toàn bộ gọi tới. Hôm nay Tô Minh tất cả tiêu phí, ta tính tiền." "Là, nô ra cái này đi đâu?" Nói xong, Thanh Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn xem nàng rượu mạn bóng lưng rời đi, Tô Ứng mới đưa chén trà gác lại, nhìn xem Doanh Vũ, cười nhạt nói: "Doanh Minh sẽ không vẹn vẹn tới tìm ta phẩm trà đi. Có chuyện gì, có thể nói thẳng."